Chương 290, Thương Huyền Thánh Ấn, sáu mẹo sơ khai. Chương 290, Thương Huyền Thánh Ấn, sáu mẹo sơ khai. Người kinh ngạc làm ư? Triệu Thần thấy vẻ kinh hãi trên mặt Gian Đại Thành, khẽ mỉm cười. Kinh ngạc, thế mới phải. Ngay cả cung chủ Thánh Nguyên kia vẫn còn ở Thương Huyền Thiên, mãi miết tìm kiếm các nơi. Nhưng rốt cuộc không hề có chút tin tức nào về Thương Huyền Thánh Ấn, dù chỉ là một chút manh mối mảy may. Hắn muốn dựa vào sự va chạm giữa khí vận Thánh Long để bản thân có thể nhìn thấu lẽ trời. Nhưng căn bản không ngờ rằng, quyền chủ động ngay từ đầu đã nằm trong tay Triệu Thần. Cho đến tận bây giờ, cung chủ Thánh Nguyên cũng không thể ngờ được, Thương Huyền Thánh Ấn mà hắn hàng mong ước, ngày đêm tơ tưởng, lại ở chỗ này. Đương nhiên, Gian Đại Thanh nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng không hiểu nổi Triệu Thần này, rốt cuộc là có lai lịch gì, mà lại có thể biết được Thương Huyền Thánh Ấn, thậm chí còn lấy được Thương Huyền Thánh Ấn trước cả hắn. Thương Huyền Thánh Ấn, chỉ cần có thể nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, vậy thì chính là chủ tể của Thương Huyền Thiên này. Cung chủ Thánh Nguyên kia chính là muốn tìm kiếm Thương Huyền Thánh Ấn, sau khi có được nó, sẽ khiến bản thân trở thành tân chủ nhân của Thương Huyền Thiên. Nhưng hắn làm sao có thể ngờ được, kể từ khi Thương Huyền lão tổ qua đời đến nay, vô số năm tìm kiếm, rốt cuộc không có manh mối gì về Thương Huyền Thánh Ấn, lại ở trong quả cầu thủy tinh cựu sắc này chứ. Ngươi đừng nói với ta, Thương Huyền Thánh Ấn ở ngay trong đó. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì lời Triệu Thần vừa nói, Thương Huyền Thánh Ấn thuộc về hắn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Một khi như vậy, thì tân chủ nhân của Thương Huyền Thiên liền có thể ra đời rồi ư? Gian Đại Thanh trong lòng lập tức rộn ràng hẳn lên. Nói thật, ban đầu là sợ Triệu Thần muốn lấy mạng nhỏ của nàng, nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Nếu thật sự muốn mạng nhỏ của nàng, thì ở Huyền Nguyên Động Tiên đã trực tiếp động thủ rồi, căn bản sẽ không đợi đến bây giờ. Liên hệ đến lời cảnh cáo vừa rồi của hắn, Gian Đại Thanh đã hiểu. Chỉ cần nàng không làm loạn, cũng không đối địch với hắn, thành thật, an phận, vậy thì sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến mạng nhỏ của nàng. Mà nếu Triệu Thần trở thành tân chủ nhân của Thương Huyền Thiên, chẳng phải là còn mạnh hơn cung chủ Thánh Nguyên kia rất nhiều sao? Ở Thương Huyền Thiên này, gần như là vô địch tồn tại ư? Đi theo hắn, dù chỉ là một tiểu thị nữ nhỏ bé, cũng là vô cùng vẻ vang. Ngươi vẫn nên thành thật một chút, ít nói, làm nhiều việc. Trúc Anh với tư cách là một tiền bối có thể nói là chủ động gánh vác trách nhiệm ứng phó với Gian Đại Thanh lúc này, để dẫn dắt nàng từ bỏ ý nghĩ đối địch. Về phần Thương Huyền Thánh Ấn này, thì càng đừng nảy sinh ý đồ xấu xa gì. Có chủ nhân ở đây, cho dù cung chủ Thánh Nguyên đích thân đến, cũng phải đại bại mà về. Gian Đại Thanh muốn nói lại thôi, quyền phát ngôn của nàng thật sự là quá thấp. Huống chi, thành phần còn có vấn đề. Ai? Trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên vài phần đố đoán, cảm giác bị Trúc Anh nhìn chằm chằm, rất khó chịu. Lúc này, Triệu Thần và những người khác đã đến trước quả cầu thủy tinh cựu sắc. Vỡ. Theo lệnh của Triệu Thần, vô số đạo văn nguyên thủy kết giới hiện lên bên trong quả cầu thủy tinh cựu sắc. Một vệ sáng cựu sắc trực tiếp oanh kích lên mảnh đất đen kịt rộng lớn kia. Rắc. Trong nháy mắt, mảnh đất đen kịt liền bị oanh nát hoàn toàn. Một cái hố sâu vô cùng lớn rất nhanh xuất hiện trước mắt mọi người. Trong hố sâu kia, vô số lôi quang khủng bố tụt cùng lóe lên. Lôi chỉ, Yêu Yêu và Chu Viện cùng các nàng đều lộ vẻ ngưng trọng. Trong lôi chỉ khủng bố tụt cùng này, dường như có vô số lôi long khổng lồ gầm thét, tản ra uy năng vô thượng, có thể xóa bỏ tất cả sinh cơ. Thật không ngờ, trước đây Chiến Khôi Tông đã chọc giận thánh tộc như thế nào. Trong lòng các nàng không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện này, đến mức dẫn đến bắt vạn lôi phạt của thánh tộc, hủy diệt tất cả, tạo nên thảm kịch hắc uyên ngày nay. Chỉ là vì thiên kiêu của Chiến Khôi Tông đã chém giết thiên kiêu của thánh tộc ư? Như vậy, thánh tộc chẳng phải là quá bá đạo rồi ư? Không tệ. Đối mặt với lôi đình khủng bố của lôi chỉ kia, Triệu Thần vô cùng hài lòng gật đầu. Rất tốt, vô cùng tốt. Lôi hủy diệt này có thể xóa bỏ tất cả sinh cơ, so với hắc lôi trong hắc lôi liên năm cánh trước đây cũng là hơn một bậc. Hắn trực tiếp dùng thần hồn chi lực bao phủ toàn bộ lôi chỉ, sau đó vận chuyển vạn thiên thần lôi pháp luyện hóa lôi hủy diệt bên trong. Vốn dĩ ở trong quả cầu thủy tinh cựu sắc, lôi hủy diệt trong lôi chỉ đã bị áp chế, mà dưới sự khống chế của vạn thiên thần lôi pháp lại càng nhanh chóng trở nên ôn thuần. Đi. Trong một ý niệm của Triệu Thần, một con đường lôi đỉnh từ trong lôi chỉ cuồng bạo ngưng tụ mà thành. Trong chớp mắt, bọn hắn trực tiếp đến được điểm cuối. Điểm cuối xuyên qua một lớp màn mỏng, bốn phía lập tức hóa thành hư không tăm tối. Mọi người nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dồn ánh mắt về phía trước. Ở phía trước kia, một con đường vô tận thêm đá, không nhìn thấy điểm cuối, không thể phân biệt có bao nhiêu tầng, thẳng tắp lên mây. Dường như chỉ cần men theo con đường vô tận thềm đá này là có thể thông đến tòa thạch đài trên không trung kia. Thạch đài quang mang đại phóng, một phương thạch ấn tản ra khí tức hỗn độn cổ xưa, vô số dị tượng núi sông đất trời hiện lên. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể cảm nhận được uy nghiêm cổ xưa và tôn quý nhất của phương đất trời này tản ra. Thương Huyền Thánh Ấn, tất cả mọi người đều trong thời gian ngắn nhất ý thức được lai lịch của phương thạch ấn kia, mà cảm nhận của Triệu Thần là rõ ràng nhất. Chỉ vì Phá Trương Thánh Văn, Địa Thánh Văn và Thiên Chu Thánh Văn trong cơ thể đều đang rung động dữ dội, là phản ứng kịch liệt với phương thạch ấn kia. Giống như trước đây ở Huyền Nguyên Động Tiên, Phá Trương Thánh Văn và Địa Thánh Văn gặp Thiên Chu Thánh Văn, giữa chúng tồn tại liên hệ. Một khi Thương Huyền Thánh Ấn như thế, động tĩnh tất nhiên sẽ lan đến toàn bộ Thương Huyền Thiên. Yêu Yêu khẽ nhíu mày, mặc dù Thương Huyền Thánh Ấn vô cùng quan trọng, nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được nó dường như có chút bài xích mình. Đây là cảm giác thật kỳ lạ. Chỉ là, cũng không có vấn đề gì. Có quả cầu thủy tinh cựu sắc này và cả tiểu linh giới không gian, có thể ngăn chặn động tĩnh lớn kia không? Tuy nói, sự chuẩn bị của Triệu Thần vô cùng thỏa đáng, đầy đủ, nhưng cũng phải suy xét chu toàn. Nếu thật sự động tinh Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế, lan đến toàn bộ Thương Huyền Thiên, khiến những cường giả kia cảm nhận được, thì phải có sự chuẩn bị tương ứng để ứng phó. Thử xem đi. Triệu Thần thản nhiên cười, đại khái là không có vấn đề gì đâu. Thật sự cho rằng tiểu linh giới không gian và huyền nguyên thánh bảo của hắn đều là đồ bỏ đi sao? Huống chi hắn còn có những thủ đoạn khác. Các ngươi đều lên đây, có thể đánh bóng thần phủ. Triệu Thần nói xong lời này, liền trực tiếp bước lên con đường vô tận thềm đá kia. Một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Đối với thập đại hỗn độn luân hồi thần phủ kia, bắt đầu tiến hành đánh bóng. Trong chớp mắt, vạn trượng khe rãnh giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai hỗn độn luân hồi thần phủ liền trực tiếp bị xuyên thủng, thô ráp bị đánh bóng thành công. Ở sau gáy hắn, hai vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn lặng lẽ ngưng tụ mà thành. Vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn thứ hai kia triệt để thành hình. Chỉ là khiến Triệu Thần có chút bất ngờ, chính là bản thân lại vẫn chưa đột phá từ thần phủ cảnh sơ kỳ lên trung kỳ. Phải biết rằng, thần phủ cảnh tối đa 3 vòng thần phủ quang hoàn, tương ứng với sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mà bây giờ, hắn có 2 vòng thần phủ quang hoàn, 2000 vạn viên nguyên khí tinh thần nội tình, lại vẫn còn ở thần phủ cảnh sơ kỳ. Nếu chuyện này bị người khác biết được, e rằng sẽ khiến người ta trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy nhận thức bị đổi mới. Vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn thứ 3 cũng ngưng tụ ra rồi. Khi Triệu Thần cảm nhận tình huống 2 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn, phát hiện trong vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn thứ nhất lại thai nghén ra một vòng thần hoàn khác. Chỉ là, giống như khi vừa đột phá thần phủ cảnh, chỉ là khảm vào trong đó, còn chưa thực sự thành hình, nhiều nhất cũng chỉ là hình dáng ban đầu. Chẳng lẽ ta có thể ở thần phủ cảnh ngưng tụ ra 6 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn? Vậy chẳng phải là 6 mẹo luân hồi? Chương 291, tái kiến Thương Huyền lão tổ, chấp trưởng Thương Huyền thánh ấn. Chương 291, tái kiến Thương Huyền lão tổ, chấp trưởng Thương Huyền thánh ấn. Xem ra đúng là có khả năng thật. Khi Triệu Thần cảm ứng được luân hồi thần hoàn hỗn độn thứ 3 đang thai nghén, ngưng tụ thành hình, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình không hề sai sót. Hắn lộ ra vẻ cổ quái, nếu để người khác thấy cảnh hắn ở thần phủ cảnh sơ kỳ đã ngưng tụ được 3 vòng thần phủ quang hoàn, e rằng sẽ kinh hãi tột độ. Mà đợi đến khi hắn ngưng tụ thành hình 6 vòng hỗn độn luân hồi thần phủ quang hoàn, chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải kinh hãi không thôi. Dù sao cũng là đại đột phá đối với cực hạn của hệ thống tu luyện. Ai cũng có thể hiểu được, thần phủ quang hoàn càng nhiều, tự nhiên đại diện cho tu vi càng cao thâm có lượng. Triệu Thần quay đầu nhìn chu viện, Liêu Khê mấy người cũng đã nhận được không ít lợi ích. Hắn khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Thương Huyền Thánh Ấn trên thạch đài cuối vô tận thạch bậc thang. Tuy nói, muốn chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, cần 4 đạo thánh văn. Hắn hiện tại cũng chỉ có 3 đạo thánh văn mà thôi. Đạo thánh văn thứ 4 cuối cùng, được khắc trên lưng Huyền Lao ở Tàng Kinh lâu Thánh Nguyên Phong. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể có được đạo thánh văn thứ 4 kia. Nhưng, hiện tại không cần. Ít nhất theo hắn thấy, hoàn toàn không cần thiết. 3 đạo thánh văn đủ để chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn rồi. Triệu Thần từng bước một bước lên vô tận thạch bậc thang, cuối cùng đến trước thạch đài. Nhìn Thương Huyền Thánh Ấn trước mặt, gần trong gang tấc, tản ra dị tượng vô tận sơn hà, toát lên vẻ cổ lão tôn quý uy nghiêm. 3 đạo thánh văn trong cơ thể hắn hoàn toàn xông ra, hóa thành 3 đạo quang mang màu vàng, tràn vào trong phương thạch cẩn kia. Từng tầng quang vận, như gợn sóng trên mặt biển, không ngừng lan tỏa ra, tản ra dao động nguyên khí cực kỳ thần bí, cao quý, cổ lão. Hắn đối với Thương Huyền Thánh Ấn có liên hệ cực kỳ rõ ràng. Thần hồn kim sắc tiểu nhân từ mi tâm hiện ra, không ngừng biến hóa thủ ấn, từng sợi tơ vàng, không ngừng quấn quanh Thương Huyền Thánh Ấn, gia tăng liên hệ giữa hai bên. Sự tồn tại của 3 đạo thánh văn đã khiến hắn nắm giữ phần lớn Thương Huyền Thánh Ấn, mà đối với toàn bộ Thương Huyền Thiên, hắn đều có cảm giác biến hóa rõ ràng. Bản chất của Thương Huyền Thánh Ấn chính là hạch tâm bản nguyên của Thương Huyền Thiên, trong đó ẩn chứa nguyên khí cực kỳ tinh thuần khủng bố. Chỉ là như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ. Dù sao, Thương Huyền Thánh Ấn này là do Thương Huyền lão tổ ẩn giấu ở đây. Thánh văn chỉ là ngưỡng cửa đứng trước Thương Huyền Thánh Ấn mà thôi. Thật sự muốn chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, hiển nhiên vẫn cần sự chấp thuận của Thương Huyền Tiên chủ tiền nhiệm. Tức, Thương Huyền lão tổ lưu lại một đạo thánh niệm tàn hồn trong Thương Huyền Thánh Ấn. So với một tia tàn niệm trong Thánh Tích Chi Địa Thương Mang Đại Lục, hiển nhiên thánh niệm tàn hồn trong Thương Huyền Thánh Ấn này sẽ nhiều hơn một chút. Triệu Thần thở dài một hơi, lấy ra ấn tín mà Thương Huyền lão tổ đã giao cho hắn. Mà ngay sau đó, hắn liền thấy Thương Huyền Thánh Ấn rung động mấy lần. Một vòng xoáy màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Thần hồn kim sắc tiểu nhân không chút do dự, lập tức bước vào vòng xoáy màu vàng. Đất trời quay cuồng, hắn đã đến một địa giới mới. Bốn phía hỗn độn mờ mịt, sâu thẳm mơ hồ như không thấy được năm ngón tay. Trên không trung trước mặt, lúc này xuất hiện một tòa liên tọa, lay động ánh sáng màu xanh. Trên đó đang khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh. Người kia mặc trường bào màu xanh, xóa tóc dài, khuôn mặt trắng non như thiếu niên, có một đôi mắt sâu thẳm tăng thương, mang theo chút mỉm cười, đang nhìn Triệu Thần. Dường như sự xuất hiện của đối phương khiến hắn rất hài lòng. Thương Huyền Tông Thánh Tử đứng đầu Triệu Thần, bái kiến Thương Huyền Lão Tổ. Ngay lập tức, Triệu Thần liền ôm quyền hành lễ. Hắn nhìn ra được, thánh niệm tàn hồn của Thương Huyền Lão Tổ trước mặt, quả thực còn hơn rất nhiều so với trong Thánh Tích Chi Địa. Thương Huyền Lão Tổ bất lạc, đã là sự thật. Chỉ là thánh giả không dễ dàng bị hoàn toàn mài mòn như vậy, lại nhờ vào Thương Huyền Thánh Ấn. Khi vẫn lạc, liền đem chút thánh niệm tàn hồn giấu ở trong đó. Lấy kỳ hiệu của Thương Huyền Thánh Ấn, liền đủ để khiến nó tồn lưu đến nay. Rất tốt. Thương Huyền lão tổ rất hài lòng nhìn Triệu Thần, đạo thánh niệm tàn hồn này của hắn, nói là sống tạm bợ, không bằng nói là thủ đoạn phản kích ngấm ngầm lưu lại. Một khi bị Thánh Nguyên cung chủ tìm được Thương Huyền Thánh Ấn, thì sẽ đột nhiên ra tay vào thời khắc quan trọng luyện hóa của hắn, đem hắn trọng thương. Chỉ là, không ngờ Triệu Thần nhanh như vậy, liền đem phá chướng thánh văn, địa thánh văn và Thiên Chu thánh văn đều tìm được. Trong Thương Huyền ấn tín vừa rồi, có biểu đạt đơn giản về tình huống thánh tích chi địa. Điều này cũng khiến Thương Huyền lão tổ có thể nhận ra Triệu Thần ngay lập tức. cũng để đối phương trực tiếp tiến vào không gian đặc biệt này trong Thương Huyền Thánh Ấn. Ngay cả ta cũng không ngờ ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Thương Huyền lao tổ thần sắc cổ quái mấy phần, không nhịn được đánh giá Triệu Thần từ trên xuống dưới. Giống như ở thánh tích chi địa phát hiện ra sự đặc biệt của Triệu Thần, bây giờ xem ra càng thêm rõ ràng. Đối phương lại có thể cướp trước Thánh Nguyên Cung chủ một bước, giành trước Thương Huyền Thánh Ấn. Hơn nữa còn không có ai tranh giành với hắn. Đây là vô cùng kỳ lạ, phải biết rằng động tinh Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế thực sự quá lớn, không phải thủ đoạn tầm thường có thể ẩn nấp được, mà Triệu Thần lúc này lại làm được. Thánh Nguyên Cung chủ Thánh Nguyên kia gian xảo xảo quyệt, dường như đều không bằng ngươi a. Hắn có chút cảm khái, nếu như trước đây bản thân có thể như vậy, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Dù sao, dựa vào tính toán, dường như hắn không bằng người khác. Lao tổ nói đùa rồi. Triệu Thần lắc đầu, nói, chỉ là may mắn mà thôi, cướp trước một bước. Càng nhiều hơn, vẫn là thủ đoạn ẩn nấp của lão tổ cao mình, mới có thể khiến Thánh Nguyên Cung chủ và những kẻ địch khác không thể phát hiện, đem chủ động nắm giữ trong tay mình. Không phải như vậy, hiển nhiên trước khi hắn chạm mặt Thương Huyền lão tổ, liền bị Thánh Nguyên Cung chủ nhanh chân đến trước rồi. Ha ha. Thương Huyền lão tổ nghe vậy, không khỏi cười lớn. Hắn gật đầu, rồi nói, tuy nói ngươi bây giờ chỉ nắm giữ ba đạo thánh văn, nhưng cũng đủ rồi. Đợi khi trở về Thương Huyền Tông, liền có thể có được đạo thánh văn cuối cùng. Có thể nói, tân chủ nhân của Thương Huyền Thánh Ấn nhất định là Triệu Thần trước mắt. Mà đợi đến khi tu vi của đối phương đạt đến cảnh giới thánh giả, cũng sẽ trở thành chân chính chủ tể của Thương Huyền Thiên. Trước đây nếu không phải thánh tộc ra tay, hắn muốn là trí cường giả ở Thương Huyền Thiên, làm sao có thể vẫn lạc được chứ? Đến nỗi ngay cả Thánh Nguyên hạng tiểu nhân nhảy nhót pháp vực cảnh, cũng dám nhảy ra làm càn. Có hứng thú đem Thánh Nguyên và Thánh Cung mà hắn đang ở triệt để tiêu diệt không? Đôi mắt tang thương sâu thẳm của Thương Huyền lão tổ nhìn Triệu Thần, thong thả mở miệng hỏi. Đối với hắn mà nói, báo thù khẳng định là cần thiết. Hiện tại, Thánh Cung cái loại chó săn của thánh tộc này, tự nhiên có thể đem nó trừ khử trước. Về phần báo thù thánh tộc, là chuyện sớm muộn. Chỉ cần Triệu Thần trưởng thành, chưa chắc không thể. Không cần lão tổ nói nhiều, Thánh Nguyên và Thánh Cung mà hắn đang ở, ta khẳng định sẽ diệt trừ. Triệu Thần nghe đến đây, lắc đầu nói, thậm chí, thánh tộc kia cũng là kẻ địch của chúng ta, đây là sứ mệnh và trách nhiệm không thể thay đổi. Dù sao, lập trường khác nhau, muốn cùng tồn tại chỉ có thể bị thánh tộc nô dịch, tuyệt không có khả năng độc lập. Hiển nhiên, đây là không thể để cho nó xảy ra nữa. Tốt. Thương Huyền lão tổ nghe vậy, vỗ tay khen hay. Hắn thần sắc phức tạp mấy phần, tiếp tục nói, vậy thì Thương Huyền thánh ấn này, liền do ngươi chấp trưởng. Ngoài diện thánh cung, trong diện phản đồ. Chương 292, cẩn thận hơn nữa, hy vọng của ta, Thương Huyền Thiên. Chương 292, cẩn thận hơn nữa, hy vọng của ta, Thương Huyền Thiên. Đối với Thương Huyền lão tổ mà nói, người cần báo thủ, hiển nhiên không chỉ có thánh tộc bên ngoài Thương Huyền Thiên, cùng Thánh Nguyên ở Thánh Cung bên trong Thương Huyền Thiên, mà còn có những kẻ phản bội bên trong Thương Huyền Tông. Chỉ là đến tận bây giờ, Thương Huyền lão tổ vẫn chưa có một đáp án cụ thể. Rốt cuộc là ai muốn hãm hại hắn? Nếu không phải Thương Huyền Thánh Ấn bị ảnh hưởng, thì dù ở ngay trong Thương Huyền Thiên này, hắn đại chiến với mấy vị thánh giả của thánh tộc, cũng không đến mức vẫn lạc, mà có thể bình an vô sự như Thương Nguyên Thánh Giả Hắc Đế. Thánh giả há có thể dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy sao? Huống chi đây còn là chủ trường của Thương Huyền Thiên. Thương Huyền lão tổ vẫn lạc đã là sự thật. Đạo thánh niệm tàn hồn này, tuy rằng có thể tiếp tục sở hữu chiến lược cấp bậc thánh giả, nhưng cũng chỉ là sức mạnh cuối cùng. Một khi tùy ý sử dụng, liền mất đi một phần sức mạnh then chốt. Đối phó Thánh Nguyên Cung chủ còn được, nhưng lại không còn sức mạnh mới để truy tìm hung thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể hy vọng Triệu Thần đến làm. Dù sao đi nữa, hắn cũng muốn chết được nhắm mắt một chút. Thật không dám tin, kẻ hãm hại hắn lại là đệ tử được hắn sủng ái nhất, Liễu Liên Yiye, cùng đồng tử bên cạnh, Linh Quân. Lao tổ trong lòng, hẳn là đã có người chọn rồi chứ? Triệu Thần nghe vậy, trong lòng khẽ động. Trên thực tế, theo sự phát triển bình thường, Thương Huyền Thánh Nhân xuất thế, động tĩnh lớn như vậy, đủ để khiến cao tầng của sáu đại cự đầu tông môn đều xuất động. Nguyên Anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh, đều sẽ đến đây. Thánh Nguyên Cung chủ dẫn đầu 10 điện chủ của Thánh Cung, còn Thanh Dương trưởng giáo dẫn theo 7 phong chủ nội sơn của Thương Huyền Tông mà đến. Trong sự va chạm lẫn nhau, có khả năng rất lớn, kẻ đã từng đâm sau lưng Thương Huyền lão tổ sẽ nổi lên mặt nước. Mà Liễu Liên Y Liệp và Linh Quân phong chủ bị xem là quân cờ dụ dỗ, tình huống quá khứ cũng sẽ được làm sáng tỏ. Hắn không trực tiếp nói ra thân phận cụ thể của kẻ phản bội kia, chỉ là thăm dò ý tứ của Thương Huyền lão tổ trước. Dù sao, trong Thương Huyền Tông, bất kể là vị nào, thật sự trở thành kẻ phản bội, đối với Thương Huyền lão tổ, dường như đều là một đả kích không nhỏ. Ta đã nghi ngờ tất cả mọi người, ngay cả trưởng giáo Thanh Dương của Thương Huyền Tông hiện tại cũng như vậy. Thương Huyền lão tổ trầm mặc một lát, mới chậm rãi lên tiếng. Lúc sắp vẫn lạc, tự nhiên hắn không cam tâm, cũng ghi hận kẻ phản bội kia, chỉ là suy nghĩ rất lâu. Người kia, hắn vẫn có chút không dám tin. Ai có thể ngờ được, vào thời khắc quan trọng lại phản bội mình chứ? Có lẽ, là Khương Lôi Quân phong chủ lôi ngục đi. Hắn nói ra lời này, vẻ mặt cô đơn hơn rất nhiều. Khi còn trẻ, Lôi Quân là mục tiêu mà hắn ngưỡng vọng, có thể nói là sự tồn tại như đại ca bảo vệ hắn rất nhiều lần. Chỉ là đến khi Thương Huyền lão tổ trở thành Thương Huyền Thiên chủ, người mạnh nhất của cả Thương Huyền Thiên, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Lôi Quân thiên tài năm xưa vẫn còn ở cái nơi nhỏ bé kia, vô danh tiểu tốt. Để báo ân, hắn chọn cùng Lôi Quân khai sáng Thương Huyền Tông, để Lôi Quân khai phá một đại chủ phong, trở thành phong chủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng hành động này của hắn trong lòng Lôi Quân không phải là cảm kích, mà là một loại sỉ nhục. Lòng người khó đoán, trên lệch quá lớn. Trước sau chênh lệch quá lớn, cộng thêm sự mê hoặc của Thánh Nguyên Cung chủ tinh thông tính toán, Lôi Quân Phong chủ đi đến cực đoan, trong ứng ngoại hợp, lợi dụng tình cảm của Liễu Liên Yiye, Linh Quân, khiến hai người trở thành quân cờ phản bội và mưu hại Thương Huyền lão tổ. Không sai. Triệu Thần khẽ gật đầu, nói, hiện tại, Lôi Quân Phong chủ ngấm ngầm đã bước vào pháp vực cảnh. Trong Thương Huyền Tông, người có thể uy hiếp được đối phương cũng chỉ có Thanh Dương trưởng giáo. Trong cùng cảnh giới, muốn tiêu diệt Thương Lôi Quân pháp vực cảnh, hiển nhiên không dễ dàng. Huống chi, đối phương còn có Thánh Nguyên cung chủ ở phía sau ủng hộ. Mà Thánh Nguyên cung chủ tự mình lợi dụng thân thể vẫn lạc của Thương Huyền lão tổ, trái tim thánh giả còn sót lại, từ ngụy thánh cảnh mới sinh ra một tia thánh hỏa, đủ để bước vào thánh cảnh. Tuy rằng là thánh cảnh đạt được nhờ ngoại lực, không phải cảnh giới thánh giả chân chính, nhưng cũng là chiến lược thánh cảnh a. Lại lợi dụng thánh bảo Chu Linh Đồ của mình, có thể nói là đứng ở thế bất bại trong Thương Huyền Thiên. Cho dù là pháp vực cảnh ở trước mặt hắn, cũng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Ngay cả khi muốn báo thù cho Thương Huyền lão tổ, cũng không thể tùy tiện làm vậy, nhất định cần phải trải qua nhiều mưu tính. Vậy nhất định là hắn rồi, năm xưa hắn trưởng quản Tàng Kinh lâu, để Liên Y Lìa lặng lẽ biết những thứ đó, rồi dẫn dắt đối phương, cũng là chuyện bình thường. Thương Huyền lão tổ thở dài một hơi, chỉ cần một phương hướng, cộng thêm một sự xác định, thì hắn có thể đoán được đại khái trận tướng. Hắn vẫn nhìn lầm người rồi. Lòng người, hắn nhìn không thấu. Bây giờ, dù muốn báo thù, cũng không có cách nào. Sức mạnh cuối cùng này của hắn, nhiều nhất là đối phó Thánh Nguyên cung chủ mà thôi. Đặt vào Thương Lôi quân pháp vực cảnh, hiển nhiên là quá lãng phí. Nhất định là cần phải lo liệu đại cục. Lão tổ yên tâm đi, lần này trở về Thương Huyền Tông, ta sẽ thiết kế giải quyết Lôi Quân Phong chủ kia. Triệu Thần thấy vậy, biết được lo lắng trong lòng hắn, cũng bảo đảm. Trong mắt Thương Lôi Quân, hắn ẩn giấu đủ sâu. Lâu như vậy, vẫn luôn không bị người phát hiện. Cho dù bị người hoài nghi suy đoán, nhưng chung quy không có chứng cứ xác thực. Dựa vào tư lịch của hắn, cùng với thực lực của mình, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng phải chịu sự kiểm chế của hắn. Có thể nói, trong Thương Huyền Tông, địa vị của đối phương thực chất là thái thượng hoàng. Nếu không phải Thương Huyền Thánh Ấn chưa từng như thế, e rằng Khương Lôi Quân đã sớm biến Thương Huyền Tông thành của mình rồi. Đến lúc đó, lại mượn sức của lão tổ, giết chết Thánh Nguyên, rồi triệt để tiêu diệt Thánh Cung, để chó săn của thánh tộc tuyệt tích ở Thương Huyền Thiên. Ánh mắt Triệu Thần lạnh lẽo hơn rất nhiều, năm xưa thánh tộc chí cường giả làm sao có thể đến được Thương Huyền Thiên? Chẳng qua là Thánh Nguyên cung chủ, trong ứng ngoại hợp mà thôi. Nếu không, dựa vào Hỗn Nguyên Chu Thánh trận che chở Thương Huyền Thiên và 4 ngày khác, đủ để chống lại thánh tộc, cũng không đủ để thánh tộc đến Thương Huyền Thiên vây bắt Thương Huyền lão tổ. Hắn không hi vọng lại có tình huống như Thương Huyền lão tổ bị thánh tộc chí cường giả vây bắt xảy ra. Giúp Thương Huyền lão tổ báo thù là một chuyện, bảo vệ an nguy của Yêu Yêu là một chuyện khác. Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng hắn tự nhiên có cán cân. Quyền chủ động nhất định phải nắm trong tay mình. Lợi ích của nó, từ Thương Huyền thánh ấn lần này đã đủ để thấy rõ. Vậy thì tốt. Thương Huyền lão tổ biết Triệu Thần không phải hạng người lỗ mãng, rất tán đồng gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng biết Triệu Thần làm như vậy cũng là vì chính mình. Hắn nghĩ đến Yêu Yêu, đối phương thật sự quá đặc biệt, có thể nói là hy vọng của cả thiên nguyên giới. Chỉ cần đối phương không bị thánh tộc phát hiện, vậy thì tương lai vẫn còn. Xét từ đại cục, Yêu Yêu quá quan trọng. Triệu Thần có thể coi trọng như vậy, liệu sự như thần, khiến Thương Huyền lão tổ rất hài lòng. Cho rằng Thương Nguyên thánh giả hắc đế kia, ánh mắt của người mà hắn uy thác, quả thật là đủ cao. Nếu nói, Yêu Yêu là hy vọng tương lai của thiên nguyên giới. Vậy thì, Triệu Thần trước mắt chính là hy vọng tương lai của Thương Huyền Thiên. Thương Huyền lão tổ cảm ứng được nội tình tinh thần nguyên khí hiện tại của Triệu Thần, cùng với khí vận luân hồi mà hắn sở hữu, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Chỉ cần trưởng thành, chí cường giả thiên nguyên giới, nhất định có một chỗ cho hắn. Ngay cả thánh tộc muốn tiêu diệt hắn cũng căn bản không thể. Thương Huyền lão tổ hài lòng gật đầu, dặn dò, vậy thì Thương Huyền tiên này giao cho ngươi. Thánh Nguyên cung chủ kia cũng không dễ đối phó như vậy đâu. Năm xưa có thể trong ứng ngoài hợp với thánh tộc, vậy thì đủ để chứng minh hắn hiện tại cũng có thể có năng lực này. Cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Chương 293, tiêu diệt phản đồ, bỏ tối theo sáng. Chương 293, tiêu diệt phản đồ, bỏ tối theo sáng. Khi tiểu nhân thần hồn màu vàng kim trở về nhập vào thân, Triệu Thần mở mắt, hắn thở ra một hơi dài. Thương Huyền Thánh Ấn đã bị hắn nắm giữ, chỉ cần có được đạo thánh văn cuối cùng, chiến lực của hắn trong Thương Huyền Thiên này sẽ tăng lên đến một cấp độ cực cao trong thời gian ngắn. Phối hợp với Huyền Nguyên Thánh Bảo và các thủ đoạn khác của bản thân, hắn có thể có sức chống lại Thánh Nguyên cung chủ cảnh giới pháp vực. Hiện tại địch ở sáng, ta ở tối. Ánh mắt Triệu Thần khẽ lóe lên vài lần, hắn cần phải giải quyết mối họa phản đồ trong Thương Huyền Tông trước. Mà điều này, nhất định phải liên hợp với Thanh Dương trưởng giáo, Huyền Lao và các vị phong chủ khác, thiết kế bẫy giết. Chỉ khi giải quyết được mối họa bất ổn bên trong, hắn mới có thể yên tâm đối phó với Thánh Cung. Đối phương chẳng phải muốn Thương Huyền Thánh Nhân sao? Đến lúc đó hắn sẽ cho chúng một cái giả làm thật. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, tiêu diệt phản đồ Khương Lôi quân của Thương Huyền Tông, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Âm thanh trong trẻo bên tai khiến Triệu Thần kiên định thêm suy nghĩ của mình. Hắn suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra cách để Khương Lôi quân phải chết. Tóm lại, vẫn là Thương Huyền Thánh Nhân. Vậy thì nên trở về Thương Huyền Tông thôi. Triệu Thần nhìn Chu Viện và những người khác đang cảm nhận sự tẩy lễ từ Thương Huyền Thánh Nhân trên vô tận tiềm đá, khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Yêu Yêu đang đứng bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Nếu Thánh Nguyên cung chủ phát hiện ra Thương Huyền Thánh Ấn trước và ra tay đánh lớn, vậy thì bây giờ bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Khi Yêu Yêu cố gắng phá vỡ phong ấn, đổi lấy sức mạnh lớn hơn giáng xuống, những lời hứa trước đây của Triệu Thần với Thương Nguyên Thánh giả, Hắc Đế sư tôn và vị sư tỷ này đều trở thành trò trẻ con. Triệu Thần tuyệt đối không cho phép Yêu Yêu gặp bất kỳ nguy hiểm nào. "Sư tỷ, chúng ta về tông trước thôi." Hắn đưa tay ra, chủ động nắm lấy bàn tay ngọc trắng non của Yêu Yêu. khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng lập tức hơi ửng đỏ. Ừm. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Triệu Thần nắm tay nàng như vậy, nhưng Yêu Yêu vẫn không từ chối. Thương Huyền Thánh Ấn, đã lấy được rồi sao? Yêu Yêu ngập ngừng một chút, chuyển chủ đề, hỏi. Nàng cố gắng không để ý đến bàn tay ngọc đang bị nắm, cũng không dám động lòng trước cảm giác ngơ ngay đó. Lấy được rồi. Triệu Thần khẽ gật đầu, kéo Yêu Yêu rời khỏi quả cầu pha lê chín màu, trở về không gian tiểu linh giới. Hắn nhìn về phía Trạm Thai Thanh đang trợn tròn mắt ở đằng xa, rồi tiếp tục nói, chỉ là tạm thời không thể để Thương Huyền Thánh Ấn dễ dàng xuất hiện. Nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, có thể trở thành tân Thương Huyền Thiên Chủ. Nhưng đó là khi trở thành thánh giả, bước chân vào hàng ngũ cường giả trí cao của Thương Huyền Thiên. Hiện tại, nếu Thương Huyền Thánh Ấn trực tiếp xuất hiện, cũng sẽ mang đến không ít phiền phức. Điểm quan trọng nhất vẫn là mất đi quyền chủ động. Điều này đúng, Thánh Nguyên Cung chủ luôn dòm ngó Thương Huyền Thánh Ấn, nếu để hắn biết ngươi luyện hóa Thương Huyền Thánh Ấn, e rằng sẽ lập tức ra tay với ngươi, không màng đến sự ngăn cản của người khác. Yêu Yêu khá hiểu rõ tình hình hiện tại của Thương Huyền Thiên. Đừng thấy Thương Huyền Tông từng là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên, nhưng hiện tại đã suy yếu và sa sút. Bên trong còn tồn tại phản đồ, chưa từng tiêu diệt. Bên ngoài có Thánh Nguyên Cung chủ và Thánh Cung của hắn uy hiếp mạnh mẽ hơn, về cơ bản rất khó để tái hiện lại vinh quang ngày xưa. Muốn bảo vệ Thương Huyền Thánh Ấn của Triệu Thần, có khó khăn. Thay vì như vậy, chi bằng giấu kín tin tức có được Thương Huyền Thánh Ấn. Đến thời khắc nguy cấp, sử dụng Thương Huyền Thánh Ấn để hóa giải nguy cơ, không nghi ngờ gì là thích hợp hơn. Thánh Nguyên Cung chủ e rằng đã coi Triệu Thần là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Nếu biết Thương Huyền Thánh Ấn ở trên người Triệu Thần, e rằng Thanh Dương trưởng giáo cũng khó ngăn cản được sát tâm của hắn. Nhưng ngươi vẫn phải có đủ sự chuẩn bị. Yêu Yêu nghĩ đến những người đến từ Thánh Châu Đại Lục đang gây chuyện khắp nơi trên Đại Lục Thương Mang này. Rất khó nói, sau khi bọn họ trở về Thương Huyền Tông, có tiếp tục gây chuyện hay không. Một khi Thánh Cung đích thân ra tay, e rằng sẽ có chút phiền phức. Với sự tàn nhẫn của đối phương, chắc chắn sẽ không màng đến những đạo nghĩa giang hồ. Rất có thể sẽ ra tay với những người bên cạnh Triệu Thần. Điều này thì đúng. Triệu Thần gật đầu, từ những người đến Phạm Vương Thành trước đó, có thể biết Thánh Cung đã cực kỳ coi trọng Đại Lục Thương Mang. Đợi đến khi hắn giải quyết Hương Lôi Quân trong Thương Huyền Tông, rất khó đảm bảo Thánh Nguyên Cung chủ sẽ không phát hiện ra vấn đề ngay lập tức. Nếu thật sự phát hiện ra, vậy thì Đại Lục Thương Mang sẽ rất nguy hiểm. Và ngay cả khi không phát hiện ra, e rằng Đại Lục Thương Mang cũng sẽ trở thành đối tượng hủy diệt của Thánh Cung. Một đại lục cực kỳ hẻo lánh của Thương Huyền Thiên mà thôi, căn bản không đáng là gì. Hủy diệt nó, đối với Thánh Cung mà nói, không phải là vấn đề khó. Triệu Thần trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, không sao, vẫn còn khá nhiều thời gian. Ta định lấy Thánh Tích Chi Địa làm trung tâm, sau đó lấy Đại Chu Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thế Gia, vờ để bố trí một tòa siêu đại hình nguyên văn kết giới. Vào thời khắc quan trọng, có thể thu nó vào trong Huyền Nguyên Động Thiên. Huyền Nguyên Động Thiên, trong Thương Huyền Thiên, thuộc về động thiên phúc địa cực kỳ đặc biệt. Trong trường hợp không chủ động xuất hiện, ngay cả cường giả pháp vực cảnh cũng không thể tìm được vị trí của nó, chứ đừng nói đến việc tiến vào bên trong. Vốn dĩ Triệu Thần đã có năng lực tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, hiện tại có được Thương Huyền Thánh Ấn, phối hợp với nhau, khai phá ra một vùng hỗn độn mới trong Huyền Nguyên Động Thiên, an trí Đại Lục Thương Mang là hoàn toàn không có vấn đề. Đại Lục Thương Mang ở toàn bộ Thương Huyền Thiên đều cực kỳ hẻo lánh, căn bản rất ít có cơ hội giao lưu với các đại lục khác. Nếu làm như vậy, còn có thể mang đến cơ duyên mới cho người của Đại Lục Thương Mang. Được. Mặc dù lời này của Triệu Thần nghe có vẻ hơi kinh hãi, nhưng chắc chắn là có khả năng thực hiện. Ngoài việc hắn nắm giữ đủ các loại nguyên văn và sự phối hợp của các thế lực hàng đầu trên Đại Lục Thương Mang, thì năng lực đặc biệt của Thương Huyền Thánh Ấn cũng đủ để ảnh hưởng đến Đại Lục Thương Mang. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường trở về Thương Huyền Tông, chia làm hai bước để thu thập phản đồ và tiêu diệt Thánh Cung. Triệu Thần sắp xếp xong hậu thủ, không chút do dự, liền định trở về Thương Huyền Tông. Mà Trạm Thai Thanh giật mình một cái, vội vàng kêu lên, "Công tử, công tử, ta có thể đi theo các ngươi cùng trở về không?" Không gian tiểu linh giới này, đối với nàng mà nói, chắc chắn là động thiên phúc địa. Nhưng sau khi Triệu Thần và những người khác đến, thì không còn được như vậy nữa. Muốn có được cơ duyên trúc thần dị bảo, chỉ có thể dựa vào sự ban thưởng của Triệu Thần. Trạm Thai Thanh vẫn còn nhớ đến cựu sắt trúc thần dị bảo, nhận thức rõ ràng với sức mạnh của mình, căn bản không thể hái xuống từ trúc thần ngọc thụ, vậy thì nàng chỉ có một con đường là biểu hiện thật tốt. Nhân lúc Triệu Thần và Yêu Yêu rời khỏi không gian tiểu linh giới, nếu nàng không nắm bắt cơ hội này, vậy thì đến năm nào tháng nào mới có thể được ban thưởng a? Vừa mở ra không gian nguyên văn kết giới, liên thông động phủ thánh tử của Thương Huyền Tông, Triệu Thần nghe thấy lời của Trạm Thai Thanh, bước chân dừng lại. Hắn cười như không cười nhìn Trạm Thai Thanh đang tràn đầy hy vọng và mong chờ, cười nói, "Ngươi, vị thánh tử đứng thứ ba trên thánh tử bảng này, hẳn là hiểu rõ về Thánh Cung chứ? Nếu đã như vậy, vậy thì đợi đến khi hắn đối phó với Thánh Nguyên Cung chủ và tiêu diệt Thánh Cung, có thể phát huy tác dụng to lớn. Dù sao, Thánh Cung cũng là cự đầu tông môn, không dễ đối phó như vậy. Không chuẩn bị thỏa đáng, sao có thể được chứ?" Chương 294, hạ sách là chém giết, thượng sách là công tâm. Chương 294, hạ sách là chém giết, thượng sách là công tâm. Tại đỉnh Thánh Nguyên, thuộc Thương Huyền Tông, trong động phủ của Thánh tử Nguyên Sơn, một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, mặc váy đen, tên là Chiêm Đại Thanh, đang lo lắng đi theo sau lưng thiếu niên áo trắng và thiếu nữ áo xanh, nhỏ giọng hỏi, "Công tử, ta biết đại khái tình hình của Thánh Cung, nhưng không biết làm sao có thể giúp được giờ khắc này, nàng sao có thể không biết Triệu Thần đã bước vào cảnh giới thần phủ. Từ tình huống dị bảo trúc thần treo trên cây ngọc trúc thần trước đó mà nói, đối phương ít nhất cũng là cựu thần phủ. Mà Yêu Yêu, càng là thần hồn hóa cảnh, so với những nguyên sư thần phủ cảnh kia còn mạnh hơn. Hai vị này, chỉ có Chiêm Đại Thanh là đang ở đỉnh cao của cảnh giới Thái Sơ Cựu Trọng Thiên, còn đang tích lũy nội tình nguyên khí tinh thần, hiển nhiên là không thể tạo thành uy hiếp. Nàng không quá hiểu rõ mình có thể có tác dụng gì, chỉ là vẽ ra bản đồ thành cung. Sợ rằng với năng lực của Thương Huyền Tông đã sớm biết rồi ấy chứ. Hơn nữa cái này có ích lợi gì chứ? Vậy là được rồi. Triệu Thần dừng bước, tay phải lật một cái, chỉ thấy một quả cầu bóng ánh trong suốt như thủy tinh, lóe lên ánh sáng huyền ảo chín màu lộng lẫy, hiện ra tràn ngập dao động nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Đem tất cả tình huống về thánh cung mà ngươi nắm giữ toàn bộ giao ra, vậy thì có thể thưởng cho ngươi dị bảo trúc thần cựu sắc này, giúp ngươi khai phá cựu thần phủ, đột phá cảnh giới thần phủ. Với thân phận và địa vị trước đây của Chiêm Đài Thanh ở thánh cung, chắc chắn có thể tiếp xúc được không ít bí mật. Nơi thánh cung tọa lạc, người ngoài muốn hiểu rõ hơn hiển nhiên là khó khăn, mà đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay mà biết được. Thánh Nguyên cung chủ là kẻ cầm đầu gây họa, khẳng định phải triệt để tiêu diệt mới được. Về phần thánh cung cũng là như vậy, thật sự phát động chiến tranh tiêu diệt hiển nhiên là không thể có cá lọt lưới. Hán muốn nổ cỏ tận gốc. Giờ khắc này, Chiêm Đài Thanh vô cùng kinh ngạc, nhìn dị bảo trúc thần cựu sắc kia, nhìn không được hít sâu một hơi. Trên dung nhan yêu mị tràn đầy vẻ khát khao, dị bảo trúc thần cựu sắc nhất định có thể khai phá ra cựu thần phủ. Một khi có được nó, vậy nàng đột phá cảnh giới thần phủ chính là cựu thần phủ. Ta bỏ tối theo sáng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chiêm Đài Thanh không chút do dự, lập tức liên tục gật đầu, cam đoan. Nàng vốn không có ý định trở về thánh cung, hiện tại lại có dụ hoặc lớn như vậy, khiến nàng căn bản không thể cự tuyệt. Dường như đi theo Triệu Thần cũng không phải là chuyện xấu, cho dù làm chó, dường như cũng có không ít chỗ tốt. Dị bảo trúc thần cựu sắc, đó chính là cựu thần phủ. Hơi thở của Chiêm Đài Thanh đều dồn dập hơn rất nhiều, thật sự khai phá ra cựu thần phủ. Đợi nàng đột phá cảnh giới thần phủ, cũng sẽ trở nên cực kỳ cường đại, sở hữu một tương lai tươi sáng hơn. So với cái nơi quỷ quái thánh cung lúc nào cũng nơm nớp lo sợ kia, nơi này rất tốt. Thêm vào đó, nàng đã biết Thương Huyền Thánh Ấn bị Triệu Thần lấy được, chỉ cần đối phương trưởng thành thuận lợi, sau này nhất định sẽ trở thành Thương Huyền Tiên chủ mới. Toàn bộ Thương Huyền Tiên đều là của đối phương. Chiêm Đài Thanh nghĩ đến đây, trong lòng kích động vô cùng. Bị bắt lại làm thị nữ của Lý Khanh Thiền, dường như thật là tái ông mất ngựa, biết đâu là phúc. Cho ngươi. Triệu Thần đem dị bảo trúc thần cựu sắc kia trực tiếp ném cho Chiêm Đài Thanh đang thầm vui mừng kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn tiếp tục nói, đợi khi ta tìm ngươi lần nữa, đừng quên những chuyện cần giao phó. Từ sau khi đột phá đến cảnh giới thần phủ, sự tồn tại của dị bảo trúc thần đã trở nên vô vị, dùng nó để thu phục lòng người cũng không tệ. Mà Chiêm Đài Thanh này, gạt bỏ thân phận thánh tử thánh cung trước đây, cũng là một trong những thiên tiêu đỉnh tiêm đếm trên đầu ngón tay của toàn bộ Thương Huyền Thiên. Có thể thấy được, sau khi trải qua điều giáo của Lý Khanh Tiền, là báo thủ, Chiêm Đài Thanh an phận hơn rất nhiều. Sau khi trải qua đả kích trước sau của Triệu Thần, lại càng như vậy. Về cơ bản, khiến nàng bỏ tối theo sáng, hoàn toàn không có vấn đề. Về phương diện này, Triệu Thần vẫn là có kinh nghiệm. Đợi đối phương luyện hóa hấp thu dị bảo trúc thần cựu sắc, đột phá đến cảnh giới thần phủ, vậy thực lực tổng thể của bọn họ cũng có thể càng mạnh hơn một bậc. Vâng vâng vâng, công tử yên tâm. Giờ khắc này, Chiêm Đài Thanh rõ ràng phục tùng hơn rất nhiều. Nàng cũng không có lý do gì để không cúi đầu. Đúng rồi, những nguyên tài bên trong linh điền bên cạnh thu dọn một chút. Khi Triệu Thần và Yêu Yêu đi ra khỏi động phủ thánh tử, còn không quên lưu lại câu nói này, rõ ràng coi Chiêm Đài Thanh như công cụ nhân. Nhưng Chiêm Đài Thanh lại không hề tức giận, ngược lại nhìn về phía linh điền trong động phủ thánh tử, hai mắt tỏa sáng. Ngoài ra còn có Nguyên Sơn Chi Nhãn trong động phủ thánh tử kia, nguyên khí tinh thuần vô cùng bên trong, khiến nàng cảm thấy thân thiết. Đa tạ công tử. Chiêm Đài Thanh thông minh, sao có thể đoán không ra ý tứ của Triệu Thần? Xem như là để nàng thu dọn linh điền, làm việc khổ sai. Nhưng trên thực tế, đây lại là một việc tốt. Thu dọn linh điền, luôn sẽ có một phần nhỏ linh dược hoặc linh mục bị cắt tỉa vứt bỏ chứ. Mà không có Triệu Thần và Yêu Yêu ở động phủ thánh tử, nàng còn có thể mượn nhờ nguyên khí tinh thuần bàng bạc phun trào ra từ Nguyên Sơn kia, để tăng thêm tích lũy nội tình nguyên khí tinh thần của bản thân. Lại nhân cơ hội này, luyện hóa hấp thu dị bảo trúc thần cựu sắc. Vậy, nàng liền có thể đột phá cảnh giới thần phủ, khai phá cựu thần phủ. Chỉ là, đối với cảm tạ của Chiêm Đài Thanh, Triệu Thần và Yêu Yêu dường như không nghe thấy, đã biến mất không thấy bóng dáng. Tuyệt vời, không ngờ ta còn có thể có đãi ngộ như vậy. Chiêm Đài Thanh hưng phấn không thôi, bàn tay ngọc thon thả khẽ nắm, không ngừng bung vẩy nhảy nhót. Vốn tưởng rằng là tù nhân, đủ loại khổ cực gặp phải, không ngờ, khổ tận cam lai, có cơ hội xoay người. Cái này so với ở thánh cung, thoải mái hơn nhiều rồi. Thánh Nguyên cung chủ kia, thì nộ vô thường, chọc giận đối phương, nhất định là trừng phạt cực lớn. Vẫn là công tử Triệu Thần này tốt, giao phó nàng hoàn thành nhiệm vụ, còn tùy tay cho dị bảo trúc thần làm phần thưởng. Hơn nữa, còn là dị bảo trúc thần cựu sắc. Có lẽ, ở nơi này, cũng không phải là chuyện xấu. Chiêm Đài Thanh nghĩ đến những gì đã trải qua ở thánh cung, trong đôi mắt đẹp kia lóe lên một tia oán hận. Hiện tại, nàng bỏ tối theo sáng, có cơ hội báo thủ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thánh cung a thánh cung, phàm là có nửa điểm đãi ngộ như vậy, vậy cũng không đến mức khiến nàng dứt khoát phản bội như vậy. Trên không trung, Triệu Thần và Yêu Yêu đạp trên mây nguyên khí, đang chạy tới đỉnh Thương Huyền. Ở nơi đó, trưởng giáo Thanh Dương hẳn là đã chờ đợi rất lâu rồi. A thần, ngươi không sợ yêu nữ kia phản bội sao? Yêu Yêu do dự một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Nàng không quá lý giải, Triệu Thần sao lại đối xử tốt với yêu nữ kia như vậy? Phải biết rằng, đối phương chính là người của thánh cung. Tuy nói có thủ đoạn, khống chế được tính mạng của nàng, nhưng ai biết nàng có dở trò gì hay không? Yêu nữ? Triệu Thần nghe vậy, ngẩn người một chút. Ngay sau đó, cười lớn. Không thể không nói, có lấy sai tên, khẳng định không có lấy sai ngoại hiệu. Chiêm đại thanh kia, quả thật là yêu nữ xinh đẹp như hoa. Cho dù là người khác, khẳng định cũng khó mà hạ sát thủ. Phản bội thì không đến mức, đừng thấy thánh cung cường đại vô cùng, cũng chiếm cứ rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà chiêm đại thành càng là thánh tử thứ hai. Triệu thần khét lời, giải thích, nhưng thánh nguyên cung chủ kia hỉ nộ vô thường, cho dù là Khương Thái Thần cũng có thể tùy ý trừng phạt, căn bản sẽ không giống như Sở Thanh sư minh của Thương Huyền tông ta, ngay cả trưởng giáo Thanh Dương cũng khó mà có biện pháp với hắn, thúc giục hắn cần cù. Có thể nói, dưới vẻ ngoài hào nhoáng, người của thánh cung cũng không phải là một khối sắt. Hắn thánh cung có thể lật đổ người của Thương Huyền tông ta, vậy vì sao Thương Huyền tông ta không thể lật đổ người của thánh cung hắn chứ? Triệu Thần vô cùng tin tưởng, với thủ đoạn và mị lực của Chiêm Đại Thanh, đủ để ở trong thánh cung có được một đám cơ sở đủ tin phục. Hắn không chỉ cần nàng đem tình huống của thánh cung giao ra, mà còn cần khiến nàng triệt để quy tâm. Chỉ cần Chiêm Đại Thanh ra mặt, vậy tranh thủ một bộ phận người bên trong thánh cung là hoàn toàn không có vấn đề. Dưới sự phối hợp trong ngoài, cho dù là tông môn cự đầu cường đại đến đâu, cũng sẽ tan rã. Chiêm Đại Thanh là một người hiểu chuyện, cho dù trốn về thánh cung, cũng là đường chết. Hắn dừng lại một chút, khẽ cười nói, vậy vì sao không thể đi theo chúng ta, bỏ tối theo sáng, ôm lấy một tương lai tươi sáng hơn? Chương 295, Lý Khánh Thiền, còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa chăng? Chương 295, Lý Khánh Thiền, còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa chăng? Có lý. Yêu Yêu khẽ nghiêng đầu, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi gật đầu tán thành. Với thực lực hiện tại của các nàng, giải quyết giám đại thanh là chuyện dễ như mỡn, mà muốn phát huy tác dụng lớn hơn, đương nhiên là phải lợi dụng hạ ta. Điểm này cơ bản là không có vấn đề gì, chỉ cần mượn thông tin nội bộ thánh cung do giám đại thanh cung cấp, vậy là đủ để lặng lẽ đến, phát động tấn công như vũ bão khi thực sự phải đối phó với thánh cung, từ đó làm suy yếu chiến lược của chúng. Lực lượng kháng cự phải đối mặt sẽ nhỏ đi rất nhiều. Điểm quan trọng nhất vẫn là Triệu Thần bọn hắn chiếm thế thượng phong, căn bản không cần lo lắng giám đại thanh có thể sẽ ngấm ngầm dở trò. À ta hiện tại không có năng lực đó, chỉ cần giám đại thanh biểu hiện tốt, vậy hắn cũng bằng lòng cho à ta một cơ hội quay đầu là bờ. Đi thôi, trưởng giáo đã chờ đợi từ lâu rồi. Triệu Thần nhìn ngọn núi khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, cười nói, bàn cờ đại lục thương mang là sự tiếp nối tranh đấu giữa Thương Huyền tông và thánh cung trong chuyến đi động huyền nguyên. Hiển nhiên Thương Huyền tông vẫn cứ là bên thắng chắc, chuyện này đặt vào quá khứ là tuyệt đối khó có thể xảy ra. Sau khi mất đi chỗ dựa lớn nhất là Thương Huyền lão tổ, Thương Huyền tông đối mặt với thánh cung hùng mạnh, tỏ ra yếu thế hơn nhiều. Sự thay đổi hiện tại có thể nói là khiến cho Thanh Dương trưởng giáo, người muốn chấn hưng Thương Huyền tông, vô cùng vui mừng. Việc chờ đợi bọn hắn trở về cũng là rất bình thường. Quả nhiên, trước đại điện đỉnh Thương Huyền, một bóng người trung niên áo xanh đang khoanh tay đứng đó. Thấy bóng dáng Triệu Thần và Yêu Yêu đến, cũng nhanh bước lên, tươi cười nói, "Triệu Thần, Yêu Yêu, không ngờ các ngươi lại trở về nhanh như vậy." Nói thật, Thanh Dương trưởng giáo có chút bất ngờ. Phải biết rằng, đại lục Thánh Châu nơi Thương Huyền tông tọa lạc, cách đại lục Thương Mang có thể nói là đường xa xa xôi. Dù là sử dụng tuyệt pháp, loại bảo vật bay lượn này muốn đi về trong thời gian ngắn cũng rất khó khăn. Hiện tại Triệu Thần và Yêu Yêu ngược lại còn sớm hơn so với thời gian dự kiến. Xem ra hắn đối với sự hiểu biết về hai người vẫn còn quá phiến diện. Mà điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là những người khác sao lại không trở về chứ? Là có chuyện khẩn cấp nên ta và Yêu Yêu sư tỷ trở về trước. Triệu Thần nghe vậy, chắp tay thi lễ, giải thích đơn giản. Hắn liếc nhìn vào trong đại điện, Lý Khanh Thiền và Sở Thanh, Diệp Ca cùng với Khổng Thánh và các thánh tử khác đã đi ra. Xem ra trong thời gian ngắn ngủi ở Đại Lục Thương Mang, các vị thánh tử đã hoàn thành đột phá, thuận lợi trở thành cường giả cảnh thần phụ. Con tưởng rằng ngươi không cần ta nữa chăng? Mỹ nhân váy trắng cao ngạo thánh khiết Lý Khánh Thiền, cái miệng nhỏ nhắn hơi chú lên, có chút oán trách nói. Vốn tưởng rằng có thể cùng đối phương đến Đại Lục Thương Mang, kết quả đợi nàng bế quan xong, Triệu Thần bọn họ đều đã lên đường rồi. Điều này khiến cho Lý Khánh Thiền chỉ có thể ở trong Thương Huyền Tông chờ đợi, theo dõi sát sao những chuyện xảy ra trên Đại Lục Thương Mang. Ừm. Sở Thanh, Diệp Ca và các thánh tử khác nghe thấy lời này, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng lập tức bùng cháy lên. Bọn hắn hướng về Lý Khanh Tiền nháy mắt ra hiệu, dường như đang nói, trước đây không phải một mực phủ nhận mối quan hệ thân mật với Triệu Thần sao? Sao bây giờ lại chủ động đề cập đến rồi? Ta, ý ta là, chúng ta đều là người của Thương Huyền Tông. Trên khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo của Lý Khanh Tiền, một vệ tửng hồng xuất hiện, nàng cố gắng biện giải, đối mặt với thánh cung gây khó dễ, lẽ ra phải cùng nhau ứng phó. Hơn nữa, ta cũng rất muốn đến Đại Lục Thương Mang xem thử, xem ở đó làm sao lại có những người tài giỏi đỉnh cấp như A Thần, Yêu Yêu bọn họ xuất thế, thậm chí là đi chiêm ngưỡng thánh tích do lão tổ để lại nữa. Đương nhiên, nàng khẳng định là có ý nghĩ như vậy. Bây giờ nói ra, ngược lại là khiến người ta nghi ngờ, cũng khó có thể tiếp tục trêu chọc. Chúng ta hiểu, đều hiểu cả. Sở Thanh cười toe toét, sờ cái đầu chọc lóc, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Đặt vào quá khứ, ai có thể nghĩ được, đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông Lý Khánh Thiền lại có chút động lòng chứ? Về phần đối tượng động lòng, thì cũng không có gì bất ngờ. Triệu Thần quá mức ưu tú, gần như có thể nói là che lấp tất cả ánh hào quang của những người cùng thế hệ. Trong Thương Huyền Tông hiện tại, thậm chí là trong Thương Huyền Tiên trẻ tuổi, tuyệt đối là người tài giỏi lợi hại nhất. Có vô số người sùng bái, dù sao trong Thương Huyền Tông cũng có vô số người hâm mộ. Triệu Thần nhìn Lý Khanh Thiền như vậy, cười nói, lúc đó nghĩ rằng Khanh Thiền sư tỷ vẫn còn đang bế quan tu luyện, không muốn làm phiền việc ổn định căn cơ. Không sao, lát nữa còn có việc bận, chắc chắn sẽ không để nàng bỏ lỡ đâu. Đại Lục Thương Mang thì lúc nào cũng có thể quay lại. Những lời Lý Khanh Thiền vừa nói, hoàn thành cũng không có gì khó khăn. Về phần tâm ý chứa đựng trong đó, hắn ghi nhớ trong lòng. Vậy thì tốt. Lý Khanh Tiền nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự lo lắng, Triệu Thần sẽ bỏ rơi mình ở một bên đấy. Mặc dù không muốn thừa nhận vào lúc này, ý nghĩa đằng sau sự trêu chọc của Sở Thanh vừa rồi, nhưng nàng trong lòng cũng hiểu, mình đã động lòng rồi. Không có ai có thể thích hợp trở thành bạn đời của nàng hơn Triệu Thần. Yêu Yêu sư tỷ, nàng cùng Khanh Tiền sư tỷ nói chuyện đi. Triệu Thần vào lúc này ra hiệu bằng ánh mắt với Yêu Yêu, sau đó liền hướng về phía Thanh Dương trưởng giáo, tiếp tục nói, về phần trưởng giáo, ta có một chuyện cần phải bẩm báo riêng với người. Hiện tại, cục diện Thương Huyền Thiên dường như vẫn còn rất ổn định. Sáu đại tông môn lớn sống chung khá hòa thuận. Ngay cả khi Thương Huyền Tông và Thánh Cung xảy ra va chạm ở Động Huyền Nguyên, cũng vẫn luôn không xé rách mặt ngoài, đánh nhau lớn, khiến cho chiến tranh bùng nổ, ảnh hưởng đến toàn bộ Thương Huyền Thiên. Nhưng đây chỉ là khi Ấn Thương Huyền còn chưa xuất thế, tạm thời xảy ra mà thôi. Có thể nói là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ồ, vậy thì đi thôi. Thanh Dương trưởng giáo hơi suy nghĩ một chút, cho rằng Triệu Thần muốn nói đến tình hình hoạt động của những cường giả đến từ Đại Lục Thánh Châu trên Đại Lục Thương Mang, cũng thản nhiên dẫn đối phương vào trong đại điện. Theo sự xuất hiện của kết giới chữ cổ, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén hơn vài phần. Sự việc khẩn cấp, xin trưởng giáo cũng ra tay che giấu thiên cơ. Mặc dù bản thân đã bố trí kết giới chữ cổ, nhưng Triệu Thần vẫn mời Thanh Dương trưởng giáo ra tay. Ai bảo bên trong Thương Huyền Tông lại tồn tại một kẻ phản bội chứ? Còn tồn tại nhiều năm như vậy, luôn nắm giữ một trong những quyền lực cực kỳ quan trọng của Thương Huyền Tông. Muốn động tay động chân, nghe lén động tĩnh ở đây, thì cũng hoàn toàn không có gì bất ngờ. Thanh Dương trưởng giáo không hề do dự, vung tay áo bảo, một kết giới chữ cổ ánh sáng xanh, phong tỏa hoàn toàn cả tòa đại điện. Dù là cường giả cảnh giới pháp vực cùng cấp bậc, cũng đừng hòng nhìn trộm được một chút gì. Chuyện xảy ra trên Đại Lục Thương Mang có liên quan đến Thánh Cung, nhưng ngươi còn có chuyện khẩn cấp gì? Thanh Dương trưởng giáo có chút nghi hoặc, không biết Triệu Thần có tư thái như vậy là vì cái gì. Chỉ là động nguyên, thậm chí là chuyện vừa xảy ra trên Đại Lục Thương Mang, lo lắng Thánh Cung nổi giận, từ đó khiến cho cung chủ Thánh Nguyên đích thân ra tay thì cũng không cần thiết. Dù sao hắn bị trưởng giáo Thương Huyền Tông này vẫn còn sống sờ sờ ra đây, với cung chủ Thánh Nguyên kia cũng đã đánh qua không ít lần. Ở trong một trạng thái cân bằng, đối phương giết không được mình, mình cũng không làm gì được đối phương. Với năng lực của hắn, bảo vệ Triệu Thần vị thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông này là hoàn toàn không có vấn đề gì. Cứ yên tâm. Giống như hắn vậy, lấy sự không đổi ứng phó với vạn sự thay đổi mà thôi. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Triệu Thần lại khiến cho sự tu dưỡng nhiều năm của hắn tan thành mây khói ngay tại chỗ. Kẻ mưu hại lão tổ là Khương Lôi Quân, chủ đỉnh lôi ngục của Thương Huyền Tông. Chương 296, không sợ địch thủ tài giỏi, chỉ sợ đồng đội ngốc nghếch. Chương 296, không sợ địch thủ tài giỏi, chỉ sợ đồng đội ngốc nghếch cái gì? Thái dương của người đứng đầu Thanh Dương nổi đầy gân xanh, mặt hắn hằn lên cơn giận dữ ngút trời. Kẻ phản chắc, kẻ ẩn mình bên trong Thương Huyền Tông, lại là người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân. Sao có thể? Lập tức, người đứng đầu Thanh Dương căm phẫn vì kẻ phản chắc mưu hại Thương Huyền lão tổ. Nhưng khi nghe đến cái tên người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân, hắn lại thấy khó tin. Kẻ phản chắc đó có thể là bất kỳ ai khác, thậm chí là Linh Quân, kẻ hầu cận Thương Huyền lão tổ. Nhưng tại sao lại là người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân? Hắn thâm niên khó lường, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, ngay cả hắn, vị trưởng môn này cũng khó sánh bằng. Chỉ vì xét về thứ bậc, người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân, ngay cả Thương Huyền lão tổ đích thân đến cũng phải gọi một tiếng đại ca. Người này từng chăm sóc Thương Huyền lão tổ, giúp lão tổ tránh khỏi vô số hiểm nguy trên con đường trưởng thành. Vì hắn, Thương Huyền lão tổ mới gây dựng Thương Huyền Tông và để hắn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong tông, chủ trì việc hình phạt và quản lý nơi cất giữ kinh sách. Người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân, là một nhân vật trọng yếu trong tông. Người đứng đầu Thanh Dương vô cùng giận dữ với kẻ phản chắc như hại Thương Huyền lão tổ, hắn không thể đem hắn băm vằm thành trăm mảnh. Sự qua đời của sư phụ cho đến tận bây giờ, hắn vẫn khó lòng nguôi ngoai. Nhưng chớ trêu hay, Triệu Thần lại nhắc đến người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân, vị trưởng bối mà hắn gọi là sư thúc Lôi Quân, là kẻ phản chắc mưu hại Thương Huyền lão tổ. Triệu Thần, ta biết người đứng đầu Lôi Quân ít khi cười, vô cùng nghiêm nghị. Người đứng đầu Thanh Dương nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt hắn nhìn Triệu Thần trở nên vô cùng thận trọng. Nhưng khi chưa có chứng cứ, tốt nhất là đừng nói những lời như vậy nữa. Hắn rất coi trọng Triệu Thần, cho rằng hắn sớm muộn cũng có thể trở thành bậc cường giả pháp vực. Có thể nói, Triệu Thần là người tài giỏi có hy vọng nhất trong toàn bộ Thương Huyền Tông kế thừa vị trí trưởng môn của hắn, dẫn dắt Thương Huyền Tông đi trên con đường phục hưng, khôi phục lại vị thế đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên. Tuy nhiên, hắn không muốn hắn ỷ vào tài năng và tiềm lực của mình, cũng như sự coi trọng của tông môn, mà khi chưa có chứng cứ, trực tiếp khẳng định người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân là kẻ phản chắc gần mình trong Thương Huyền Tông nhiều năm, như hại Thương Huyền lão tổ. Nếu có thể tùy tiện vu oan như vậy, thì Thương Huyền Tông còn chưa cần đợi Thánh Cung xâm phạm ồ ạt, e rằng đã tan rã, trực tiếp biến mất trong dòng chảy thời gian rồi. Vì vậy, hắn, vị trưởng môn này, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dù cho hắn rất muốn vạch trần kẻ phản chắc đó, báo thù cho sư phụ đã qua đời, trưởng môn không tin, kỳ thực là lẽ thường. Triệu Thần cũng không ngạc nhiên, nếu hắn trực tiếp tin tưởng, thì toàn bộ Thương Huyền Tông đã không còn tồn tại ở Thương Huyền Thiên, nằm trong hàng ngũ sáu đại tông môn lớn mạnh. Rốt cuộc, ngay cả nội bộ Thương Huyền Tông còn không đoàn kết, làm sao có thể liên thủ chống lại Thánh Cung hùng mạnh? Kẻ phản chắc đó, sở dĩ có thể ẩn mình nhiều năm, luôn không để lộ dấu vết, là vì vào thời khắc quan trọng, ít nhất là trên bề mặt, hắn vẫn ra sức, không hề có ý định tùy tiện lộ thân phận. Nếu thật sự như vậy, thì sau khi mưu hại Thương Huyền lão tổ thành công, hắn đã chủ động lộ diện rồi, cũng không đến mức bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra bản chất âm hiểm độc ác của hắn. Ta, tự nhiên là có chứng cứ. Triệu Thần khẽ cười, thản nhiên nói, điều này khiến người đứng đầu Thanh Dương giật mình. Chứng cứ? Thật sự có chứng cứ sao? Lý Chí Mạch bảo người đứng đầu Thanh Dương, sau khi nắm giữ chứng cứ, nên lập tức báo thù rửa hận cho người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân. Cảm tính lại khiến hắn khó chấp nhận. Đó là sư thúc Lôi Quân mà ngay cả Thương Huyền lão tổ, vị sư phụ kia cũng phải gọi một tiếng đại ca, là trưởng bối của hắn. Ai có thể tin, hắn lại là hung thủ phản chắc như hại Thương Huyền lão tổ chứ? Giờ phút này, người đứng đầu Thanh Dương, mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần, sau khi nhìn hắn rất lâu, mới ý thức được Triệu Thần bày bố kết giới che chắn mọi thứ, là vì cái gì? Giả sử, người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân thật sự là hung thủ phản chắc, thì nếu để hắn biết được tin tức này, dù không chắc chắn, e rằng cũng sẽ cảnh giác cao độ, khiến bọn họ khó ra tay. Trơ mắt nhìn, hung thủ phản chắc khó khăn lắm mới vạch trần được lại chạy thoát, chẳng phải là tức chết hay sao? Ngay cả người đứng đầu Thanh Dương cũng phải lén lút tự tát mình hai cái. Chứng cứ gì? Người đứng đầu Thanh Dương rất lo lắng, hắn không biết Triệu Thần làm sao biết được người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân là kẻ phản chắc, cũng không biết hắn nắm giữ chứng cứ gì. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào cái gọi là chứng cứ đó, rồi mới quyết định ứng phó với sư thúc người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân như thế nào. Trưởng môn cứ xem. Thực tế, không có chứng cứ gì cả. Những gì có thể biết được, chính là người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, người từng cai quản nơi cất giữ kinh sách, cố ý dẫn dắt Liễu Liên Y Lệ, người từng động lòng với Thương Huyền lão tổ, khiến nàng biết rằng người nắm giữ Thương Huyền thánh ấn, vật chí bảo này, sẽ vứt bỏ thất tình lục dục. Thực ra, cuốn sách cổ đó chỉ là Khương Lôi Quân muốn cho Liễu Liên Y Lệ thấy. Liễu Liên Y Lệ vốn đã vì Thương Huyền lão tổ cố ý tránh mặt, mà có chút cố chấp. Kết hợp với tin tức này, chắc chắn sẽ cố chấp cho rằng Thương Huyền lão tổ đã vứt bỏ thất tình lục dục. Thế là, muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thanh Tâm Thần Văn có thể che chắn ảnh hưởng của Thương Huyền Thánh Ấn đối với sư phụ của nàng. Mà đây chỉ là một sự khởi đầu. Thương Huyền Thánh Ấn ở trong kết giới, muốn lấy ra tự nhiên là không thể. Nhưng Liễu Liên Y Lìa lại có quan hệ với Linh Quân, kẻ hầu cận Thương Huyền lão tổ, nhờ vào tình cảm của Linh Quân với nàng, khiến nàng thuận lợi khắc Thanh Tâm Thần Văn lên Thương Huyền Thánh Ấn. Chỉ là Thanh Tâm Thần Văn thông thường, hiển nhiên là không thể đạt tới mức độ này. Thứ nàng khắc lại không phải là Thanh Tâm Thần Văn thực sự. Trông thì giống hệt nhau, nhưng thực tế công hiệu lại hoàn toàn khác biệt. Sự qua đời của Thương Huyền lão tổ không còn nghi ngờ gì nữa là có liên quan đến chuyện này. Chỉ có người hiểu rõ Thương Huyền Tông mới có thể lợi dụng Liễu Liên Y Lệ, Linh Quân để mưu hại Thương Huyền lão tổ. Hiển nhiên, chính là người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, người cai quản nơi cất giữ kinh sách. Ngu xuẩn, hai kẻ ngu xuẩn. Người đứng đầu Thanh Dương sắp tức chết rồi. Hắn không ngờ rằng, đằng sau việc sư phụ Thương Huyền lão tổ bị kẻ phản chắc mưu hại, lại ẩn giấu một sự thật như vậy. Nếu Triệu Thần không chủ động nói cho biết, e rằng hắn có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Rốt cuộc, với quan hệ hiện tại giữa người đứng đầu Tuyết Liên, Liễu Liên Y Lệ và người đứng đầu Kiếm Lai, Linh Quân, căn bản khó mà nghĩ đến việc hai người từng bị lợi dụng. Nếu nói về phản chắc, hiển nhiên hai người không phải. Nhưng không thể phủ nhận sự qua đời của Thương Huyền lão tổ, chắc chắn có quan hệ rất lớn đến hai người. Nếu không có tư tâm của hai người, làm sao có thể bị người khác lợi dụng, đến mức khiến Thương Huyền lão tổ bị kẻ mạnh nhất thánh tộc vây bắt đến mất mạng chứ? Cũng trách người đứng đầu Thanh Dương, giận quá hóa rồ. Không sợ địch thủ tài giỏi, chỉ sợ đồng đội ngốc nghếch. Khương Lôi Quân chết tiệt, ta không giết ngươi, báo thù cho sư phụ, thế không là người. Người đứng đầu Thanh Dương nắm chặt hai tay, suýt chút nữa nghiến nát răng. Lửa giận trong lòng bốc cao ngút trời, hận không thể bây giờ lập tức tiêu diệt hoàn toàn người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, để kính dâng vong linh sư phụ. Hắn mặc kệ hắn với tâm thái như thế nào, mới có thể thay đổi, trở thành hung thủ phản chắc mưu hại Thương Huyền lão tổ. Hắn chỉ biết, nhất định phải để Khương Lôi Quân chết. Hắn chết, mới có thể hạ cơn giận trong lòng. Mà kẻ đứng sau tính toán mọi chuyện, cũng tuyệt đối không thể tha. Chương 297, Khương Lôi Quân, quá tốt rồi, bản tọa thành thánh có hy vọng, ngay trong tầm tay. Chương 297, Khương Lôi Quân, quá tốt rồi, bản tọa thành thánh có hy vọng, ngay trong tầm tay. Trưởng giáo, ngài định trực tiếp đi giết Khương Lôi Quân, phong chủ Lôi Ngục Phong sao? Khi Triệu Thần thấy Thanh Dương trưởng giáo tức giận phất tay áo rời khỏi Thương Huyền đại điện, hướng về Lôi Ngục Phong, nơi chấp trưởng hình phạt trong tông môn, liền vội vàng nhắc nhở, chỉ dựa vào một mình trưởng giáo, vội vàng đi như vậy, e rằng không ổn. Hắn hiểu tâm trạng của Thanh Dương trưởng giáo, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng tìm ra kẻ phản bội, như hại Thương Huyền lão tổ. Lẽ đương nhiên, nên nhanh chóng trừ khử. Nhưng Khương Lôi Quân kia không hề đơn giản. Hắn nắm giữ rất nhiều quyền lực trong Thương Huyền tông. Tại Lôi Ngục Phong, hắn là người có quyền quyết định tất cả. Hắn hoàn toàn có thể biến Lôi Ngục Phong thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hơn nữa, đối phương còn là một cường giả pháp vực cảnh thực thụ. Trong toàn bộ Thương Huyền Tông, trên danh nghĩa chỉ có Thanh Dương trưởng giáo bước vào pháp vực cảnh. Các phong chủ khác, kể cả Liễu Liên Y Y, phong chủ Tuyết Liên Phong, cũng chỉ mới là nguyên anh cảnh, chưa thực sự bước chân vào pháp vực cảnh. Thanh Dương trưởng giáo bây giờ vội vàng đi, cố gắng chấn sát Khương Lôi Quân, chắc chắn sẽ thất bại. Đối phương không địch lại, nhưng có thể trốn thoát. Thương Huyền Tông đã truy bắt tên phản đồ kia nhiều năm. Với thân phận và địa vị của Khương Lôi Quân, làm sao không biết những sự sắp xếp này? E rằng hắn đã sớm tìm xong đường lui. Một khi để hắn trốn thoát, rồi phối hợp với Thánh Nguyên Cung Chủ, Thương Huyền Tông sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao đối phương rất hiểu rõ Thương Huyền Tông. Cái gì? Ngươi nói Khương Lôi Quân đã bước vào pháp vực cảnh rồi? Thanh Dương trưởng giáo nghe Triệu Thần nhắc nhở, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu chỉ là nguyên anh cảnh, hắn có thể trực tiếp bắt đến thẩm phán, từ đó báo thù cho sư tôn Thương Huyền lão tổ đã ngã xuống. Nhưng Khương Lôi Quân là pháp vực cảnh, khi nào thì đối phương bước vào pháp vực cảnh vậy? Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Một cường giả pháp vực cảnh không dễ dàng gì mà tiêu diệt được. Ngay cả người cùng cảnh giới Nguyên Anh cũng khó có thể đánh bại đối phương. Mà pháp vực cảnh lại vượt xa Nguyên Anh cảnh. Thêm vào đó, thân phận và địa vị đặc biệt của Khương Lôi Quân trong Thương Huyền Tông khiến hắn có những thủ đoạn khó lường. Muốn giết hắn là vô cùng khó khăn. Để hắn trốn thoát, đối với Thương Huyền Tông chắc chắn là một tai họa lớn. Thảo nào, vừa rồi Triệu Thần nhắc đến, chỉ dựa vào một mình hắn, vội vàng đi báo thủ là không được. Vào thời điểm Thương Huyền lão tổ ngã xuống, Khương Lôi Quân đã bước vào pháp vực cảnh. Nhiều năm qua, hắn luôn che giấu tu vi thực sự của mình, là muốn nắm quyền kiểm soát Thương Huyền Tông, thậm chí là có được Thương Huyền Thánh Nhẫn, chờ cơ hội đột phá đến thánh giả. Triệu Thần đem những gì đã biết nói cho Thanh Dương trưởng giáo nghe. Đối phương muốn báo thủ thành công thì cần phải suy nghĩ kỹ càng. Hừ, hắn đừng hỏng. Ánh mắt Thanh Dương trưởng giáo vô cùng lạnh lẽo, phản bội Thương Huyền lão tổ, còn định cướp Thương Huyền Thánh Nhẫn, khống chế toàn bộ Thương Huyền Tông, chờ cơ hội đột phá thánh giả, đối phương quả là có mưu đồ lớn. Còn có liên hệ với Thánh Nguyên cung chủ, thật không sợ một ngày nào đó bị hắn ta trở mặt vô tình. Thánh Nguyên cung chủ Thánh Nguyên kia không phải là người tốt lành gì. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, nhìn Triệu Thần, hỏi: "Ngươi có biện pháp gì có thể trấn sát Khương Lôi Quân? Tên phản đồ đã lộ diện. Vậy thì phải tìm cách giải quyết hắn, không thể để hắn tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí là trốn thoát, quay lại gây họa." Thanh Dương trưởng giáo tuy là cường giả pháp vực cảnh, nhưng cũng khiêm tốn thỉnh giáo Triệu Thần. Theo những gì hắn biết về Triệu Thần, chắc chắn là có biện pháp. Nếu không, chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra. Có. Lôi Ngục Phong bị bao phủ bởi lôi đình ầm ầm, đen tối và uy nghiêm, tựa như một nhà tù lôi ngục tự nhiên, phát ra những dao động cực kỳ khủng bố. Nơi đây là nơi quản lý hình phạt trong Thương Huyền Tông. Những người phạm lỗi sẽ bị giam giữ ở đây, chịu sự trừng phạt của tông môn. Và trong tòa đại điện đen tối kia, một người đàn ông trung niên trang nghiêm đang ngồi quanh chân tu luyện, chính là Khương Lôi Quân, phong chủ Lôi Ngục Phong. Ngoại trừ những thời khắc quan trọng, cơ bản là hắn đều tu luyện ở Lôi Ngục Phong, rất ít khi đi lại trong Thương Huyền Tông, thậm chí là bên ngoài. Sở dĩ như vậy là vì hắn muốn tiến xa hơn, cũng muốn che giấu hành vi phản bội năm xưa của mình. Dù sao, Khương Lôi Quân rất rõ bản thân đã phạm phải tội nghiệp lớn đến mức nào, chỉ là hắn không hề hối hận. Phong chủ, có chuyện lớn rồi. Ngay lúc này, một đệ tử Lôi Ngục Phong bên ngoài Lôi Ngục đại điện vừa lăn vừa bỏ xuống vào. Điều này khiến Khương Lôi Quân ngay lập tức mở mắt, một uy áp cực kỳ khủng bố trực tiếp giáng xuống người hắn, đè hắn xuống đất. Bản tọa đã nói với ngươi rồi, không được tự tiện xông vào đại điện, tự mình đến Lôi Ngục nhai chịu 36 lần lôi phạt. Âm thanh nghiêm khắc lạnh lùng cũng vang vọng trong Lôi Ngục đại điện chống trải âm u trên mặt đệ tử Lôi Ngục Phong lộ vẻ khó chịu. Lôi Ngục nhai 36 lần lôi phạt, cho dù chịu được thì cũng phải một tháng không xuống được giường. Không phải, phong chủ, Thương Huyền Thánh Ấn có tin tức rồi. Ngay khi hắn gian nan thốt ra câu này, Khương Lôi Quân liền đứng dậy, trên khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Thương Huyền Thánh Ấn mà hắn khổ sở tìm kiếm bấy lâu xuất thế rồi? Ở đâu? Khương Lôi Quân vội vàng thu lại uy áp, để đệ tử Lôi Ngục Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu chết rồi thì tin tức về Thương Huyền Thánh Ấn chẳng phải là mất sao? Thánh Nguyên Phong. Đệ tử Lôi Ngục Phong lập tức mở miệng nói, ở bên dưới thánh cốc. Khương Lôi Quân nghe vậy nhíu chặt mày. Tuy rằng như hắn dự đoán, Thương Huyền Thánh Ấn ở Thánh Nguyên Phong, nhưng cũng không ngờ là ở Thánh Cốc. Những năm qua, ngoại trừ chủ phong Thánh Nguyên Phong và phần lớn các ngọn núi thuộc dãy núi liên miên, khu vực bị phong ấn ra đều đã bị bọn hắn tìm kiếm đi tìm kiếm lại rồi. Căn bản là không có bất kỳ dấu vết nào của Thương Huyền Thánh Ấn. Mà chủ phong Thánh Nguyên, lần trước khi phong ấn bị phá vỡ, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng đã tìm kiếm rồi, căn bản không có manh mối. Có thể nói, bọn hắn đều cho rằng Thương Huyền Thánh Ấn không được cất giấu trong Thương Huyền Tông. Bây giờ, đệ tử Lôi Ngục Phong này lại nói Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế ở Thánh Cốc, không có vấn đề gì chứ? Cái gọi là Thánh Cốc là một bảo địa đặc biệt gần chủ phong Thánh Nguyên. Nó tự nhiên chứa đựng trọng lực cực mạnh, khiến người thường khó có thể tiến vào. Càng gần sâu bên trong Thánh Cốc thì trọng lực sẽ tăng lên gấp bội. Ngay cả trưởng lão Thiên Dương cảnh cũng khó có thể tiến vào. Kể từ khi chủ phong Thánh Nguyên mở ra, Thánh Cốc đã trở thành một bảo địa tu luyện của đệ tử Thánh Nguyên phong. Nơi đó có thể có Thương Huyền Thánh Ấn. Thành thật mà nói, Thương Lôi Quân nghi ngờ. Chỉ là, dường như đệ tử Lôi Ngục Phong trước mặt không cần thiết phải nói dối. Thêm vào đó, Thánh Cốc trước đây hắn chỉ lướt qua sơ sài. Với thủ đoạn ẩn nấp của Thương Huyền lão tổ, có lẽ có thể giấu Thương Huyền Thánh Nhân ở trong đó. Còn có phong chủ, sâu bên trong Thánh Cốc đã xảy ra biến cố lớn, dường như sụp đổ thành một vực sâu. Từ đó phun ra lôi đỉnh cực mạnh, khủng bố vô cùng, dường như ngay cả phong chủ Hồng Nhai cảnh giới Nguyên Anh cũng khó có thể tiến vào. Lời nói của đệ tử Lôi Ngục Phong khiến Khương Lôi Quân giật mình. Ngay cả Cố Hồng Thiên, phong chủ Hồng Nhai cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, người chuyên tu huyền thánh thể, cũng bị ngăn cản. Chẳng phải nói, chỉ có cường giả pháp vực cảnh mới có thể tiến vào. Xem ra Thương Huyền Thánh Nhân đúng là xuất thế rồi. Quá tốt rồi, bản tọa thành thánh có hy vọng ngay trong tầm tay. Chương 298, ấn đá xanh biếc, vực sâu lôi trì, Thánh Cốc dị biến. Chương 298, ấn đá xanh biếc, vực sâu lôi trì, Thánh Cốc dị biến. Trong dãy núi Thánh Nguyên Phong trùng điệp, tồn tại một mảnh đất báo đặc biệt. Nơi này được bao bọc bởi các ngọn núi, tạo thành một thung lũng. Mà bởi vì những ngọn núi này là những ngọn núi trọng lực đặc biệt, ẩn chứa trọng lực cực mạnh, khiến cho trong thung lũng này tràn ngập trọng lực hung bạo. Càng đi sâu vào bên trong, càng trở nên khó khăn. Đối với việc rèn luyện thân thể, có sự giúp đỡ cực lớn. Nhờ vào sự hợp tác giữa Thánh Nguyên Phong và Hồng Nhai Phong, đệ tử Hồng Nhai Phong có thể đến Thánh Cốc này, mượn trọng lực nơi đây để tu hành. Nhưng ngay vào buổi sáng sớm hôm đó, khi sương trắng lượn lờ, đệ tử Hồng Nhai Phong đến đây, lại phát hiện ra biến cố lớn xảy ra ở sâu trong thánh cốc. Từ bên trong phun ra những tia sấm sét màu đen đáng sợ, thô to như dòng sấm, thẳng tắp xông lên tận trời, khiến nơi đây bị bao phủ bởi mây đen dày đặc và hung hăng áp xuống, khiến khoảng cách giữa trời và đất trở nên vô cùng gần. Mà trọng lực trong thánh cốc cũng vì sấm đen đáng sợ này mà mang theo điện tích sấm sét, khiến việc rèn luyện thân thể có độ khó cao hơn. Điều khiến người ta bất ngờ hơn là trọng lực dị biến này còn có thể mài giũa thần hồn. Có thể nói, khiến cho đệ tử Hồng Nhai Phong chuyên tu thân thể cũng khó mà đi sâu vào thánh cốc. Chỉ là trong một khoảnh khắc, thoáng thấy ở sâu trong thánh cốc, dường như có một phương bóng mờ ấn đá xanh biếc lặng lẽ nổi lên, rồi lại biến mất. Tuy nói, Thánh Nguyên Phong chủ Thẩm Thái Uyên đã phong tỏa tin tức ngay lập tức, nhưng cũng không ngăn được tin tức này lặng lẽ lan truyền. Mà Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên, vì là đệ tử Hồng Nhai Phong phát hiện ra dị thường, nên đã nhanh chân đến trước, thử tiến vào thánh cốc dị biến. Nhưng, muốn tiến vào sâu trong thánh cốc kia, căn bản không thể làm được. Điều này khiến cho tin tức kẻ mạnh nguyên anh cảnh đỉnh phong không thể tiến vào, có lẽ kẻ mạnh pháp vực cảnh có thể tiến vào, cũng lan truyền ra. Ai cũng biết, Thương Huyền lão tổ chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành Thương Huyền Thiên Chủ. Nhưng sau khi hắn vất lạc, Thương Huyền Thánh Ấn biến mất. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ, lật tung Thương Huyền Tông lên tìm kiếm, cũng không có manh mối. Mà kết hợp với tình hình hiện tại, sâu trong thánh cốc chắc chắn có manh mối về Thương Huyền Thánh Ấn. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thất Phong Nội Sơn lũ lượt kéo đến, đã vây quanh khu vực thánh cốc. Trên không trung, sáu đạo thân ảnh cường hãn hiện ra. Chính là Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ, còn về phần Thẩm Thái Nguyên vị Thánh Nguyên đại phong chủ này, tu vi của hắn là Thiên Dương cảnh, tạm thời còn không thể tham gia vào việc này. Hồng Thiên phong chủ, sâu trong thánh cốc này, thật sự có Thương Huyền Thánh Ấn. Thương Lôi Quân cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được trở lực ở sâu trong thánh cốc, quả thật là khiến cho kẻ mạnh nguyên anh cảnh đỉnh phong cũng có chút khó khăn khi tiến vào, chắc chắn là cần kẻ mạnh pháp vực cảnh mở ra pháp vực, tự thành một vùng trời đất, mới có thể đến được sâu trong thánh cốc, nhìn thấy chân tướng dị tượng kia. Nếu như nói Thương Huyền Thánh Ấn thật sự ở trong Thương Huyền Tông, vậy thì chắc chắn là ở sâu trong thánh cốc này. Vậy thì, hắn khẳng định là không thể bỏ qua. Có Thương Huyền Thánh Ấn hay không, ta cũng không dám bảo đảm, chỉ là từng thấy một phương bóng mờ ấn đá xanh biếc. Cố Hồng Tiên lắc đầu, tiếp tục nói, sâu trong thánh cốc này xảy ra biến cố lớn, phía dưới vực sâu dường như có thể tồn tại một phương ao sấm sét, mà trọng lực của thánh cốc không chỉ nhắm vào thân thể, còn nhắm vào cả thần hồn. Ngay cả hắn muốn tiến vào sâu trong thánh cốc cũng là mơ mộng hão huyền. Về cơ bản, có thể xác định chỉ có kẻ mạnh pháp vực cảnh mới có thể an toàn tiến vào sâu trong thánh cốc. Ấn đá xanh biếc, vực sâu ao sấm sét, thánh cốc dị biến. Ánh mắt Khương Lôi Quân không ngừng lóe lên, với mối quan hệ của hắn và Thương Huyền lão tổ, tự nhiên rất rõ ràng, Thương Huyền Thánh Ấn rất có thể chính là hình dáng ấn đá xanh biếc này. Mà thánh cốc này chưa từng phải chịu sấm phạt, tự nhiên không nên tồn tại vực sâu ao sấm sét. Chỉ có một khả năng, đó là thủ đoạn ẩn nấp của Thương Huyền lão tổ, sau khi trải qua sự bảo mòn của năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng không thể chống đỡ, mới đem cái vực sâu ao sấm sét che giấu Thương Huyền Thánh Ấn kia bại lộ ra. Nếu không, căn bản không thể giải thích được tình huống này. Chắc chắn là rồi, Thương Huyền Thánh Ấn của lão tổ. Giờ phút này, có người còn vui mừng hơn cả Khương Lôi Quân. Có thể nói, Khương Lôi Quân trong lòng vui mừng, mà Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân thì không hề che giấu sự vui sướng. "Trưởng giáo, dẫn chúng ta tiến vào sâu trong thánh cốc đi." Linh Quân nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, chỉ có đối phương là kẻ mạnh pháp vực cảnh. Pháp vực tự thành một vùng trời đất, có thể ngăn cản trở ngại trọng lực dị biến của thánh cốc, từ đó tiến vào sâu trong thánh cốc. Trong vực sâu ao sấm sét kia, chắc chắn tồn tại Thương Huyền Thánh Ấn. Chỉ cần có thể có được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy thì bọn họ có thể thay Thương Huyền lão tổ báo thù rồi. Mặc dù Linh Quân chỉ là đồng tử dưới trướng Thương Huyền lão tổ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đối với sự vẫn lạc của lão tổ lại không phẫn nộ. Đúng vậy, Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y Liễu Yêu Kỳ không cùng Kiếm Lai phong chủ Linh Quân đấu khẩu tranh phong, mà là ngọc thủ nắm chặt, giang ngọc khẽ cắn môi, dường như nhớ lại một vài hồi ức không tốt. Linh Văn phong chủ Bạch Mi lão nhân nhìn sâu vào thánh cốc kia, mây sấm dày đặc trầm thấp, ẩn ẩn tồn tại vô số ánh sấm nhấp nháy. Sâu trong thánh cốc kia hẳn là còn bố trí nguyên văn kết giới, không đơn giản, e rằng là thủ đoạn cuối cùng rồi. Rất hiển nhiên, Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế không phải là dễ dàng có được. Ngay cả khi bọn họ tiến vào sâu trong thánh cốc, cũng gần gũi với vực sâu ao sấm sét kia. E rằng cũng cần phải đối phó với nguy cơ của nguyên văn kết giới kia. Ánh mắt của Thanh Dương trưởng giáo đảo qua trên người chư vị phong chủ, Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y Liệp và Kiếm Lai phong chủ Linh Quân, hai người đều có những tâm tư riêng của mình. Bây giờ muốn có được Thương Huyền Thánh Ấn, cũng là muốn báo thù cho Thương Huyền lão tổ. Mà ánh mắt của hắn rất nhanh từ trên người Hồng Nhai phong chủ Cố Hồng Thiên và Linh Văn phong chủ Bạch Mi lão nhân đảo qua đến trên người Lôi Ngục phong chủ Khương Lôi Quân kia. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút không kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng. Tên phản đồ chết tiệt này, uổng phí năm xưa sư tôn đối đãi hắn chăm bề chú đáo, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội vô sỉ. Bây giờ càng là còn chơ chẽn như đổ Thương Huyền Thánh Ấn. Hừ, cứ chờ đó. Trường giáo, vì sao lại nhìn ta như vậy? Lôi Ngục phong chủ Khương Lôi Quân nhíu chặt mày, cảm nhận được ánh mắt vừa rồi của Thanh Dương trưởng giáo rơi trên người hắn, bộc phát ra sát ý nồng đậm. Đó là không thể che giấu được, kẻ mạnh pháp vực cảnh cùng cấp bậc tự nhiên có thể cảm nhận được. Không, Lôi Quân sư thúc. Thanh Dương trưởng giáo biết rõ sự âm hiểm độc ác, ngoan độc xảo quyệt của hắn, muốn triệt để giải quyết đối phương, báo thù rửa hận, vậy thì cần phải nhẫn nhịn. Hắn biết đối phương cảm nhận được sát ý, cũng không lo lắng, mà là lạnh giọng nói, sư tôn chết dưới sự vây bắt của kẻ mạnh nhất thánh tộc, thánh cung kia càng là kẻ địch của chúng ta. Một khi ở sâu trong thánh cốc có được Thương Huyền Thánh Ấn, ta hy vọng có thể tiêu diệt thánh cung ngay lập tức. Lý do này không có bất kỳ vấn đề gì. Ngay cả Khương Lôi Quân cũng không thể không thừa nhận điều này. Dù sao, Thánh Nguyên cung chủ ngấm ngầm tính kế, không có sự tiếp dẫn ngầm của đối phương, kẻ mạnh nhất thánh tộc cũng không thể đột phá Hỗn Nguyên Chu thánh trận, từ đó phá vỡ giới bích, tiến vào Thương Huyền Thiên bên trong, vây bắt Thương Huyền lão tổ. Cuối cùng, khiến cho hắn vẫn lạc đổ máu. Không sai, trưởng giáo, nhất định phải khiến thánh cung triệt để diệt vong. Khương Lôi Quân không hề do dự, trầm giọng quát. Trên thực tế, hắn không hề quan tâm đến điều này. Có thể giải quyết Thánh Nguyên, cũng là thay hắn giải quyết một phiền phải lớn. Đợi đến khi hắn chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, rồi trở thành Thương Huyền Tiên chủ, vậy thì có thể càng thêm thuận lợi. Còn về việc hợp tác lẫn nhau, nhắm vào Thương Huyền lão tổ, chỉ cần Thánh Nguyên vừa chết, vậy thì sẽ không còn ai biết. Năm xưa, mặt trời của Thương Huyền Tiên, vậy thì nên đổi thành hắn Khương Lôi Quân rồi. Thế nhân đều nên ca tụng hắn vị Thương Huyền Tiên chủ mới này, kẻ mạnh nhất Thương Huyền Tiên chân chính. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng kích động khó kìm nén. Mà lời nói tiếp theo của Thanh Dương trưởng giáo, càng khiến cho sắc mặt hắn đại hỉ. Lôi Quân sư thúc, đến lúc đó Thương Huyền Thánh Ấn do ngươi chấp trưởng, dẫn dắt chúng ta phục thù địch cấu, để kính sư tôn trên trời có linh thiêng. Chương 300, không phải chứ, cái ấn tín thiêng Thương Huyền to đùng của ta đâu rồi? Chương 300, không phải chứ, cái ấn tín thiêng Thương Huyền to đùng của ta đâu rồi? Phản đồ. Vừa định ngăn cản Khương Lôi Quân, đi bắt lấy bóng ảnh ấn đá màu xanh, phòng ngừa hắn bị thương, đám chủ phong linh quân đều mở người. Ngay sau đó, mà ai nấy đều biến sắc. Bọn họ theo tầm mắt của trưởng giáo Thanh Dương, tự nhiên thấy được sát khí mãnh liệt của hắn khóa chặt vào người nọ, chính là chủ phong Lôi Ngục Khương Lôi Quân vừa rồi còn nóng lòng muốn xông lên. Tên phản đồ ẩn nấp bên trong Thương Huyền Tông, phản bội tổ sư Thương Huyền, khiến tổ sư vẫn lạc trong cuộc vây quét của kẻ mạnh nhất thánh tộc, cuối cùng cũng lộ diện. Nhưng sao lại là Khương Lôi Quân? Mọi người vừa kinh vừa giận, không biết nên động thủ hay làm gì. Kia chính là Khương Lôi Quân được tổ sư Thương Huyền xưng là anh cả, ngay cả trưởng giáo Thanh Dương cũng phải tôn xưng là sư thúc Lôi Quân. Phản đồ có thể là bất kỳ ai khác, bao gồm cả trưởng giáo Thanh Dương. Nhưng sao lại là hắn? Sư Minh trưởng giáo, phản đồ thật sự là hắn sao? Chủ Phong Tuyết Liên Liễu Liên Y Lìa nhan sắc vẫn còn mặn mà, giờ đã lộ vẻ giận dữ. Nàng tay ngọc nắm chặt, xương lạnh quanh thân ngưng kết. Phải nói, trong đám người, ai phẫn nộ với phản đồ nhất, không hề che giấu, hận không thể lôi tên phản đồ ra băm băm thành trăm mảnh, chắc chắn là tiên tử Liên Y Lìa dám yêu dám hận này. Chủ Phong Linh Quân, ông già tóc trắng, Cố Hồng Thiên đều nhìn về phía trưởng giáo Thanh Dương, cũng không hề che giấu khí thế cường đại của bản thân, hận không thể lập tức đi diệt sát phản đồ. Không sai, phản đồ chính là Khương Lôi Quân. Theo trưởng giáo Thanh Dương gật đầu, tứ đại chủ phong lập tức mắt chứa lửa giận, hung hăng chừng về phía Khương Lôi Quân đang muốn xông vào ao lôi rộng lớn, đoạt lấy bóng ảnh ấn đá màu xanh kia. Tên phản đồ này, tổ sư Thương Huyền đối đại hắn không tệ, lại không ngờ rằng lại vì hắn mà vẫn lạc, khiến cho Thương Huyền Tông đang như mặt trời ban trưa, cũng suy yếu, sa sút đến mức này. Bị thánh cung kia thường xuyên nhắm vào, chèn ép. Không ai nghi ngờ lời của trưởng giáo Thanh Dương, là đại đệ tử của tổ sư Thương Huyền, nếu không phải hắn vào thời khắc tổ sư vẫn lạc, quyết đoán, gánh vác áp lực to lớn, e rằng Thương Huyền Tông đã bị diệt vong theo. Khó trách, cha không ra tên phản đồ kia, hóa ra là Khương Lôi Quân, chủ phong Lôi Ngục. Chủ phong Linh Quân lộ rõ tài năng, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, xông thẳng lên trời. Hắn mắt sắc như dao, lạnh giọng nói, nhất định phải ngăn cản hắn, đoạt lấy ấn tín tiên Thương Huyền. Tuy rằng, không biết trưởng giáo Thanh Dương biết thân phận phản đồ của Khương Lôi Quân, sao trước đó còn cười đối mặt với hắn, thậm chí hứa hẹn muốn giao ấn tín tiên Thương Huyền cho đối phương chấp trưởng. Nhưng, hiện tại biết được phản đồ, hơn nữa tận mắt nhìn thấy Khương Lôi Quân nóng lòng muốn đoạt lấy ấn đá màu xanh kia, không hề nghi ngờ, đối phương có vấn đề cực lớn, nhất định phải trấn áp trước, thậm chí là trực tiếp xóa sổ mới được. Nộ hỏa, oán khí tích lũy vô số năm, cuối cùng vào hôm nay, theo phản đồ lộ diện mà triệt để bộc phát. Ha ha ha. Khương Lôi Quân kia vừa đến trước ao lôi rộng lớn, cảm nhận được sát ý nồng đậm phía sau truyền đến, không thể không ngẩn người một chút. Nhưng rất nhanh, hắn trực tiếp ngửa đầu, tùy ý cười nhạo. Một đám ngu xuẩn, nhiều năm như vậy, còn không biết bản tọa là phản đồ. Chính là sư thúc tốt của các ngươi, như hại sư tôn mà các ngươi kính trọng, đến giết ta đi. Dù sao, ấn tín tiên Thương Huyền ở ngay trước mắt. Hắn căn bản đã không còn sợ hãi, ảnh hưởng xấu do thân phận phản đồ của bản thân bị bại lộ. Chỉ cần chấp trưởng ấn tín tiên Thương Huyền, cho dù là có thêm mấy vị cường giả pháp vực cảnh, cũng khó ngăn cản hắn đại khai sát giới. Huống chi, nơi này chỉ có trưởng giáo Thanh Dương một vị cường giả pháp vực cảnh, những người còn lại nhiều nhất chỉ là gần đạt tới pháp vực cảnh mà thôi. Muốn uy hiếp hắn, nằm mơ. Tìm chết. Liễu Liên Y Điệp, Linh Quân, Cố Hồng Thiên tam đại chủ phòng, trong thời gian ngắn nhất liền xông ra ngoài, ý đồ liên thủ đánh sát Khương Lôi Quân. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, vị pháp vực phóng thích ra từ trong cơ thể Khương Lôi Quân, chấn động ra. Đó là một pháp vực chứa vô số lôi đình huyết hồng, không ngừng oanh minh gào thét, không hề yếu hơn pháp vực của trưởng giáo Thanh Dương. Pháp vực cảnh, là pháp vực cảnh. Bị chấn bay trở về Liễu Liên Y Điệp, Linh Quân và Cố Hồng Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các nàng vạn vạn không ngờ rằng, phản đồ là Khương Lôi Quân, cũng không ngờ rằng thực lực của đối phương ẩn giấu sâu đến vậy. Vậy mà có thể lặng lẽ không một tiếng động bước vào pháp vực cảnh. Hơn nữa a, không hề yếu hơn trưởng giáo Thanh Dương vị cường giả pháp vực cảnh này. Có thể nói, hai đại pháp vực cảnh đối đầu, ai có thể cười đến cuối cùng, không có cách nào dự đoán. Huống chi, các nàng mấy người còn chưa bước vào pháp vực cảnh. Vào thời khắc sư tôn vẫn lạc, Khương Lôi Quân đã bước vào pháp vực cảnh, các ngươi bình tĩnh một chút, lỗ mãng xông vào là không giải quyết được tên phản đồ gian xảo này. Trưởng giáo Thanh Dương giơ tay vung tay áo, hóa giải ảnh hưởng pháp vực mà tam đại chủ phong phải chịu. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Lôi Quân đang xông vào ao lôi hủy diệt, chống đỡ sự hành kích của lôi đình hủy diệt, tiếp tục nói: "Ông già tóc trắng, trực tiếp cùng Huyền lão liên thủ khởi trận, ba vị các ngươi cũng bước vào vị trí trọng điểm, đem vực sâu trong thung lũng thiên này, triệt để dùng kết giới chữ cổ phong tỏa, tuyệt đối không thể để Khương Lôi Quân chạy thoát." Ông già tóc trắng đứng như bàn thạch, lập tức gật đầu. Có thể nói, hắn là người biết trước, hơn nữa phối hợp trưởng giáo Thanh Dương, bố trí ra cái cục cút hũ này. Không hề do dự, áo đạo phủ đầy chữ cổ trên người, không ngừng phất phới bay lên. Những chữ cổ kia lóe ra ánh vàng, trực tiếp thoát khỏi áo đạo, trong nháy mắt đã đến phía trên vực sâu trên đỉnh đầu. Không bao lâu, phối hợp với chữ cổ đã sớm bố trí ở gần đó, một tòa kết giới chữ cổ vô cùng khó hiểu phức tạp, triệt để phong tỏa vực sâu thung lũng thiêng. Mặc cho Khương Lôi Quân có cánh, cũng khó thoát khỏi sinh thiên. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho hắn, cho dù là cường giả pháp vực cảnh, cũng phải bị cuốn trong đó. Vâng. Liễu Liên Y Điệp, Linh Quân và Cố Hồng Thiên biết lúc này không phải là lúc tìm hiểu tình huống, cũng không phải truy hỏi sao ông già tóc trắng đều biết, mà các nàng lại bị giấu giếm. Vội vàng đến vị trí trọng yếu, cùng với Huyền lão, lão già còn lưng đã sớm khoanh chân ngồi ở đây, cùng nhau phối hợp duy trì tòa kết giới chữ cổ khổng lồ này. Vô số đường vân ánh vàng lóe lên, ngăn cách thiên địa, dao động những gợn sóng cực kỳ nồng đậm. Hừ, không ngờ rằng thân phận của bản tọa đã sớm bại lộ. Giờ phút này, Khương Lôi Quân đang ở trong ao lôi hủy diệt, không ngừng tới gần ấn đá màu xanh kia, cảm giác được sự khủng bố của tòa kết giới chữ cổ khổng lồ kia, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn làm sao không biết, bản thân đã bị tính kế. Lời nói của trưởng giáo Thanh Dương ở bên ngoài thung lũng thiên vừa rồi, hiển nhiên là vì ổn định hắn. Từ đó, để hắn tiến vào vực sâu thung lũng thiên này, chủ động chui đầu vào rọ. Với uy năng của tòa kết giới chữ cổ khổng lồ do Liễu Liên Y Liễu, Linh Quân, Cố Hồng Thiên, ông già tóc trắng và Huyền lão năm đại kẻ mạnh nhất liên thủ duy trì, đủ để khốn trụ Khương Lôi Quân vị cường giả pháp vực cảnh này. Huống chi, còn có trưởng giáo Thanh Dương cũng là pháp vực cảnh. Đối phương tuyệt đối sẽ không mặc cho hắn oanh kích kết giới chữ cổ, từ đó thoát khỏi sinh thiên. Hiện giờ, rất nhiều hậu thủ của Khương Lôi Quân vào lúc này lại không thể thi triển ra được. Nếu là ở Phong Lôi Ngục nhà hắn, e rằng cho dù là trưởng giáo Thanh Dương cùng những người khác chuẩn bị thỏa đáng, cũng không thể khốn trụ hắn. Đợi bản tọa chấp trưởng ấn tín tiên thương huyền, đừng nói là tòa kết giới chữ cổ nhỏ bé này, cho dù là ngươi cái tên Thanh Dương pháp vực cảnh này, cũng phải chết cho ta. Nói Khương Lôi Quân không khẩn trương, khẳng định là giả. Loại bây giờ này, cho dù hắn có thể thoát khỏi sinh thiên, cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Nhưng hiện tại, ấn tín tiên thương huyền ở ngay trước mắt, chỉ cần hắn có thể đem ấn đá màu xanh ở sâu trong ao lôi hủy diệt trực tiếp bắt vào trong tay, với uy năng của ấn tín tiên thương huyền, đủ để hắn đứng ở thế bất bại. Phản sát trưởng giáo Thanh Dương cùng những người khác, đơn giản như trở bàn tay. Nhưng mà, khi Khương Lôi Quân đến sâu trong ao lôi hủy diệt, lại không nhìn thấy ấn đá màu xanh mà hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm kia. Sau khi nhìn quanh bốn phía, không hề có chút manh mối nào. Hắn lập tức hoảng loạn, quắc, ấn tín tiên thương huyền của ta đâu? Rõ ràng, vừa rồi còn thấy ở ngay đây mà. Chương 301, chủ sát Khương Lôi Quân, âm linh pháp vực cảnh đầu tiên. Chương 301, chủ sát Khương Lôi Quân, âm linh pháp vực cảnh đầu tiên. Ha ha, ngươi đang tìm cái này sao? Một bóng người bạch y lặng lẽ hiện ra. Trong lòng bàn tay hắn, một phương thanh sắc thạch tấn rung động vài phần thanh ẩn. Không sai, ngươi mau đưa cho bản tọa. Khương Lôi Quân kia vừa thấy thanh sắc thạch tấn kia, liền trở nên vô cùng kích động. Hắn còn tưởng rằng Thương Huyền Thánh Ấn đã biến mất. Suýt chút nữa, không dọa chết hắn. Một khi Thương Huyền Thánh Ấn biến mất, Khương Lôi Quân dưới sự liên thủ tính kế của Thanh Dương trưởng giáo bọn người, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Có thể nói là hy vọng sống của hắn. Chỉ là sao lại là ngươi, Triệu Thần? Khi Khương Lôi Quân thấy rõ bộ dáng đối phương, cả người đều ngây dại. Hắn không ngờ tới, lại là Triệu Thần, thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông. Phải biết, đối phương không phải đang ở Thương Mang Đại Lục sao? Trước đó còn từ Thương Mang Đại Lục truyền về một vài tin tức. Sao có thể, lặng yên không một tiếng động, đã trở lại Thương Huyền Tông? Thậm chí, còn nhanh hơn bọn hắn một bước, đến chỗ sâu thánh cốc, tiến vào trung tâm Thâm Viên Lôi Chỉ, nơi chỉ có cường giả pháp vực cảnh mới có thể đến, giành được Thương Huyền Thánh Ấn trước một bước. Trong mắt Khương Lôi Quân, dị biến thánh cốc rất có thể là cạm bẫy do Thanh Dương trưởng giáo bọn người tình kế bày ra. Nhưng lôi chỉ hủy diệt này cùng Thương Huyền Thánh Ấn bên trong khẳng định không phải cạm bẫy. Từng Khương Lôi Quân có vô số cơ hội tiếp xúc Thương Huyền Thánh Ấn, tự nhiên rất rõ ràng hư ảnh thanh sắc thạch tấn kia không nghi ngờ gì chính là Thương Huyền Thánh Ấn. Điều này không thể làm giả. Cũng là vừa rồi hắn mới nhận ra được sự trói buộc của kết giới nguyên văn đối với bản thân, tuy kinh hãi nhưng vẫn bình tĩnh. Hiện tại Triệu Thần xuất hiện lại khiến hắn hoảng hốt. Chẳng lẽ ngay cả Thương Huyền Thánh Ấn cũng là giả? Dị biến thánh cốc từ đầu đến cuối đều là cạm bẫy do Thanh Dương trưởng giáo bọn người tính kế. Sao có thể như vậy? Đương nhiên là ta, Lôi Quân phong chủ. Triệu Thần mỉm cười, giơ tay phải lên, để thanh sắc thạch tấn kia in vào mắt đối phương. Sau đó, hắn tiếp tục nói, không phải ta, sao có thể để Lôi Quân phong chủ vào lúc này nhìn thấy Thương Huyền Thánh Nhân chứ? Phương thanh sắc thạch tấn này, tự nhiên không phải là Thương Huyền Thánh Nhân thật sự, chỉ là hắn dùng một tia khí tức diễn hóa ra mà thôi, đủ để mê hoặc Khương Lôi Quân. Còn không đến mức bị Thánh Nguyên, cung chủ thành cùng, kẻ vẫn luôn dòm ngó Thương Huyền Thánh Nhân kia phát hiện ra. Đáng chết, đây là cái bẫy nhắm vào bản tọa. Giờ phút này Khương Lôi Quân làm sao có thể không biết tình huống? Hắn lập tức ý thức được, Thanh Dương trưởng giáo bọn người phát hiện ra thân phận phản đồ của hắn, tuyệt đối là có người thông báo. Nếu không, tại sao nhiều năm như vậy, bây giờ mới phát hiện và ra tay chứ? Mà người thông báo kia, chỉ có một khả năng, chính là Triệu Thần, thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông trước mắt. Sắc mặt Khương Lôi Quân âm trầm đến cực điểm, lão hồ ly từng mưu hại tính kế Thương Huyền lão tổ, lại có một ngày vấp ngã trước mặt một tên tiểu tử chưa từng được hắn coi trọng, đến nỗi khiến bản thân rơi vào bẫy. Hắn nắm chặt hai tay, nguyên khí bảng bạc trong cơ thể cuồn cuộn kéo đến, vô số huyết hồng lôi đỉnh ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt hóa thành mấy đầu huyết sắc lôi long bốn móng vuốt vô cùng to lớn, há to miệng như chậu máu, nhìn chằm chằm vào Triệu Thần. Chỉ cần Khương Lôi quân niệm một cái, những huyết sắc lôi long bốn móng vuốt này có thể dễ dàng xóa sổ bất kỳ ai dưới nguyên ánh cảnh, liền sẽ bộc phát ra uy năng cực mạnh, đem Triệu Thần, một thần phụ cảnh nhỏ bé, dễ như trở bàn tay vanh sắt thành huyết vụ. Mặc cho đối phương có thiên tư chắc tuyệt đến đâu, dưới sự chênh lệch cảnh giới tu vi quá lớn, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Dám tính kế bản tọa, vậy thì bắt đầu từ tiểu tử ngươi. Không chút do dự, Khương Lôi quân lập tức vung tay áo, huyết sắc lôi long bốn móng vuốt khổng lồ phía sau gào thét lao về phía Triệu Thần, ý đồ bắt lấy hắn. Hắn đương nhiên sẽ không giết chết Triệu Thần, mà định dùng hắn làm con tin. Lấy thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, đệ nhất thiên kiêu Thương Huyền Thiên làm con tin, cho dù Thanh Dương trưởng giáo và các vị phong chủ có phẫn nộ oán hận hắn đến đâu, cũng phải nhường đường cho hắn. Thử, Khương Lôi quân, ngươi cũng dám? Ngay lúc này, một bóng người còn lưng dán mua đã xuất hiện trước mặt Triệu Thần, không chút do dự trực tiếp vung ra mấy trường. Trong nháy mắt, mấy đầu huyết sắc lôi long bốn móng vuốt kia liền bị hắn đánh nát. Là ngươi? Khi Khương Lôi quân thấy rõ khuôn mặt bóng người còn lưng dán mua này, lập tức giật mình. Không ngờ tới, nô bộc từng đi theo Thương Huyền lao tổ này lại đã là pháp vực cảnh, mà khiến hắn ra đầu tê dại là bóng người thanh bảo phía sau cũng bước tới. Hiển nhiên chính là Thanh Dương, trưởng giáo Thương Huyền Tông. Hai đại cường giả pháp vực cảnh trước sau giáp công hắn. Trưởng giáo, Huyền lão, nơi này giao cho hai vị. Triệu Thần thu thanh sắc thạch lớn kia lại, mỉm cười. Một bước bước ra, đã đến bên ngoài lôi trì hủy diệt. Trong khoảnh khắc, từng tòa kết giới nguyên văn khủng bố trực tiếp ngưng tụ thành hình, hóa thành vô số thần lôi, thần hỏa công kích, vô cùng mênh mông, vô cùng khủng bố. Đây là một ván cờ đặc biệt nhắm vào Khương Lôi quân, mà bây giờ chính là lúc thu lưới. Không cần nhiều lời, chỉ cần chu sát Khương Lôi quân tạ tội là được. Các ngươi muốn giết bản tọa, không thể nào. Trong lôi trì hủy diệt, Khương Lôi quân còn muốn phản kháng, nhưng trong tình huống chuẩn bị chu đáo như vậy, có thể có khả năng dễ dụa nào chứ? Tính toán kỹ càng, chắc chắn phải chết. Cuộc đối đầu pháp vực cuồng bạo không kéo dài quá lâu, muốn bản tọa chết, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Trong tiếng gầm giận dữ méo mó dữ tợn của Khương Lôi quân, pháp vực huyết lôi khổng lồ kia trong khoảnh khắc nở rộ ra vô số đạo quang mang, vô số ngôi sao nguyên khí đều bị đốt cháy, vô cùng cuồng bạo. Đây là muốn tự bạo. Một khi tự bạo thành công, vậy thì cho dù là cường giả pháp vực cảnh cũng phải bị thương. Muốn tự bạo? Triệu Thần khẽ nhíu mày, tay trái nâng lên, sinh tử bộ huyết hồng đã mở ra, mà trong tay phải lục đạo luân hồi phán quan bút lóe lên huyết hồng quang mang, không chút khách khí trực tiếp viết lên sinh tử bộ cái tên Khương Lôi quân. Vô số phù chú phức tạp, thần bí, quỷ dị, thâm sâu khó lường, giống như bị máu nhuộm, huyết hồng tấu triệt. Tu La chú. Khương Lôi quân hiện tại đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa không chút do dự tự bạo, khiến cho thần hồn và pháp vực đều bên bờ tự bạo. Nhìn như cực kỳ cường đại, nhưng cũng là thời khắc cực kỳ yếu ớt. Triệu Thần không chút do dự, trực tiếp nắm lấy cơ hội này, thu gặt tính mạng cường giả pháp vực cảnh Khương Lôi quân. Vô số tơ máu trong nháy mắt hiện lên trên thần hồn và thân thể tan vỡ của Khương Lôi quân. Sức mạnh của bố đang thai nghén trong đó. Giết! Theo tiếng quát lớn của hắn, thần hồn của Khương Lôi quân triệt để tan vỡ. Hàng nghìn tỷ ngôi sao nguyên khí trong pháp vực kia vốn nên tiếp tục bộc phát, lại dưới sự dẫn dắt của sức mạnh thần bí, bị ba vòng thần hoàn luân hồi hỗn độn trực tiếp điên cuồng hút vào trong đó. Không bao lâu, pháp vực huyết lôi khổng lồ kia liền đã biến mất không thấy, triệt để chìm vào trong ba vòng thần hoàn luân hồi hỗn độn. Khi ba vòng thần hoàn luân hồi hỗn độn trở về sau đầu Triệu Thần, lại nhuộm hắn thành một mảnh huyết hồng, xung quanh âm lãnh vô cùng, phản phất hóa thân thành tử thần khủng bố, sát ý lắm liệt. Trên sinh tử bộ huyết hồng kia, cái tên Khương Lôi quân triệt để nhuộm thành màu huyết hồng, phản phất máu tươi điên cuồng trào ra chảy xuôi, hiện ra vô cùng sống động. Pháp vực cảnh, đây là âm linh pháp vực cảnh đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Được lợi từ biến hóa do Thương Huyền Thánh Ấn mang lại, khiến cho Triệu Thần có thể ở trong Thương Huyền Thiên phát huy ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Từ đó thúc giục sinh tử bộ và lục đạo luân hồi phán quan bút có thể bộc phát ra hiệu quả thai nghén âm linh pháp vực cảnh. Trong mắt Triệu Thần, y mang lóe lên, lạnh lùng hừ một tiếng. Nên tảng hàng nghìn tỷ ngôi sao nguyên khí, hắn xin nhận. Chương 302, giết người cướp của, quả thực là con đường tu hành không thể thiếu. Chương 302, giết người cướp của, quả thực là con đường tu hành không thể thiếu pháp vực cảnh. Một bậc cường giả pháp vực cảnh sống qua vô số năm tháng, trước khi vẫn lạc, Newton tự nổ tung hàng ngàn tỷ tinh thần nguyên khí trong pháp vực, lại tạo cho Triệu Thần cơ hội thu nhận toàn bộ. Đồng thời, thần hồn lực mênh mông bát ngát kia cũng trực tiếp bị thu vào trong thánh hồn tinh. Phối hợp với pháp luật thần càn khôn của bản thân, đủ để khiến cho thần hồn hóa cảnh của hắn tu vi tinh tiến. Có thể nói, cái chết của Khương Lôi quân giống như cá voi chết vạn vật sinh, toàn thân đều là bảo vật. Khoe miệng Triệu Thần nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Không uổng công hắn bày mưu tính kế, chu diệt Khương Lôi quân này. Chỉ riêng thần hồn và tinh thần nguyên khí pháp vực của hắn đã khiến hắn nếm được món hời lớn. Đó còn chưa kể, vô số năm tích lũy tài nguyên tu luyện trên người hắn. Tuy rằng đó là chiến lợi phẩm của trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão hai vị cường giả pháp vực cảnh, nhưng trừ một số ít tài nguyên, những thứ còn lại hẳn là không có tác dụng lớn đối với họ. Những thứ còn lại kia có thể để hắn mang đi, tận dụng hết khả năng mà. Không thể tin được, ngươi đã bước vào thần phụ cảnh hậu kỳ rồi. Lúc này, trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão đã đến trước mặt Triệu Thần. Họ mang vẻ kinh ngạc, không ngừng đánh giá Triệu Thần. Đối phương vừa rồi có phải đã ngăn cản Khương Lôi quân tự nổ tung hay không? Và đã triệt để thu gặt tính mạng của hắn, ngay cả thần hồn và nguyên khí đều bị thu đi. Ba vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn kia thật là chói mắt, thu nạp hàng ngàn tỷ tinh thần nguyên khí ẩn chứa nguyên khí mênh mông băng át, động tĩnh của nó cực lớn. Ai có thể ngờ được thần phụ quan hoàn còn có thể dùng như vậy? Đổi lại là người khác, cho dù có ý tưởng như vậy cũng khó mà thực hiện. Chỉ vì thần phụ quan hoàn căn bản không thể chịu đựng được số lượng nguyên khí khủng bố như vậy, vẫn còn chưa luyện hóa, ở vào bờ vực tự nổ tung, tinh thần nguyên khí cực kỳ cuồng bạo, khiến trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão vừa kinh ngạc vừa vô cùng lo lắng, sợ rằng Triệu Thần vì vậy mà bị thương. Không có, vẫn còn ở thần phụ cảnh sơ kỳ. Triệu Thần sắc mặt có chút kỳ quái, lắc đầu phủ nhận. Đúng như hắn đã nghĩ trước đó, hỗn độn luân hồi thần hoàn quả nhiên có thể vượt qua giới hạn 3 vòng thần phụ quang hoàn. Đến nỗi hắn còn ở thần phụ cảnh sơ kỳ, lại đã có 30 triệu tinh thần nguyên khí, vẫn chỉ là 3 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn. Mà cái hỗn độn luân hồi thần hoàn hình thái ban đầu kia, sau khi thu nạp nguyên khí khổng lồ vừa rồi, trực tiếp ngưng tụ hoàn toàn. Nếu không phải như vậy, thật sự rất khó đem hàng ngàn tỷ nguyên khí cuồng bạo mênh mông của Khương Lôi Quân đều hút vào trong đó. Tuy nói số lượng tinh thần nguyên khí khổng lồ này vẫn còn chứa trong 3 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn, Triệu Thần có thể tùy thời luyện hóa hấp thu. Nhưng điều này cũng khiến Triệu Thần có chút kinh hãi. Đó là hắn sẽ không ở lại thần phụ cảnh này quá lâu chứ? Triệu Thần sờ sờ mũi, hẳn là sẽ không đâu. Mới đột phá thần phụ cảnh, chưa được bao lâu, đã từ 20 triệu tinh thần nguyên khí tích lũy đến 30 triệu tinh thần nguyên khí hiện tại. Thật sự để hắn đem hàng ngàn tỷ nguyên khí trong 3 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn luyện hóa hấp thu, từ đó ngưng tụ ra tinh thần nguyên khí chuyên trúc của mình, hẳn là cũng có thể tăng thêm mấy ngàn tỷ tinh thần nguyên khí. Đến lúc đó, hẳn là có thể bước vào thần phụ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi. Dù sao, thiên dương cảnh bình thường cũng chỉ có hàng trăm triệu tinh thần nguyên khí. Nguyên anh cảnh tương ứng hàng trăm, hàng ngàn tỷ, pháp vực cảnh thì hàng ngàn tỷ. Thực tế, Triệu Thần cũng không xác định. Hắn cũng không rõ, bản thân có thể ngưng tụ ra bao nhiêu vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn. Mà thập trọng hỗn độn luân hồi thần phủ, hiện tại 30 triệu tinh thần nguyên khí, ngay cả một trọng thần phủ cũng chưa từng có dấu hiệu bão hòa. Thần phủ cảnh sơ kỳ. Trường giáo Thanh Dương và Huyền Lão nghe vậy, trong mắt suýt rất ra ngoài, ngây ngốc tại chỗ. Cái chết của Khương Lôi Quân khiến họ đại thù được báo, tâm tình vui vẻ. Nhưng Triệu Thần 30 triệu tinh thần nguyên khí, ngưng tụ 3 vòng thần phủ quang hoàn, lại chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ, khiến họ cảm thấy không thể tin được, có một loại cảm giác khó tin. Sao có thể như vậy? Ngay cả ở Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất trong vạn tộc chư thiên kia, những thiên kiêu đỉnh cấp có được tinh thần nguyên khí như vậy, e rằng đã đạt đến thần phụ cảnh hậu kỳ. Chờ đợi, giống như thái sơ cảnh, tích lũy đủ nhiều, từ đó đột phá đại cảnh giới tiếp theo, vẫn có sức cạnh tranh cực mạnh. Một người thần phụ cảnh sơ kỳ, một người thần phụ cảnh hậu kỳ. Đây là thật sao? Trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão hai vị cường giả pháp vực cảnh nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng phó thế nào, chỉ có thể lẩm bẩm nói, thật là một tên quái dị. Điều này khiến Triệu Thần ở ngay gần đó khoe miệng giật giật vài cái. Hai vị cường giả pháp vực cảnh nói như vậy có thích hợp không? Đinh, thành công tiêu diệt kẻ phản bội Khương Lôi Quân của Thương Huyền Tông, nhận được một cơ hội ký tên. Hắn nghe âm thanh thanh thúy bên hai, trong lòng cũng thầm niệm, ký tên. Đinh, đang ký tên, địa điểm ký tên, Thương Huyền Tông, ký tên thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ ký tên thành công, nhận được phần thưởng ký tên U Minh Huyền Lôi. Triệu Thần trong lòng hơi động, lặng lẽ mở không gian hệ thống ra, chỉ thấy trong đó đã xuất hiện một đạo lôi đỉnh băng lam vũ tịch, trầm thấp anh minh, âm lãnh vô cùng, không hề nghi ngờ thuộc về một loại âm lôi, giống như lửa thánh luân hồi, thoạt nhìn là ngọn lửa, lại ẩn chứa sự băng lãnh tột cùng. Đạo U Minh Huyền Lôi này bề ngoài bình tĩnh vô cùng, có thể cảm nhận được uy năng khủng bố đang âm thầm cuộn trào bên trong. Mặc dù trước đó Triệu Thần đã lần lượt có được hắc lôi và lôi hủy diệt, nhưng trình độ của chúng còn kém xa đạo U Minh Huyền Lôi trước mắt này. Dường như nó thuộc về một loại thần lôi bản nguyên nhất trong U Minh địa phủ, khủng bố vô cùng. Một khi phối hợp với pháp vạn thiên thần lôi của Triệu Thần, uy năng thi triển ra không cần nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Mà Triệu Thần cũng có thể dung nhập nó vào trong nguyên khí, hình thành khí huyền lôi luân hồi, từ đó thay thế hắc lôi và lôi hủy diệt trước đó, mang lại uy năng mạnh mẽ hơn. Lửa thánh luân hồi và U Minh Huyền Lôi, hai loại trí bảo đặc biệt mà Triệu Thần nắm giữ, có thể theo tu vi của bản thân tăng lên mà không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Hai thứ kết hợp lại, uy năng khó có thể tưởng tượng. Trên một ý nghĩa nào đó, có thể mang lại một loại át chủ bài mới. Không tệ. Triệu Thần hài lòng gật đầu, đem U Minh Huyền Lôi luyện hóa, đưa vào trong thần phủ hỗn độn luân hồi. Trong khi tích lũy thêm nhiều tinh thần nguyên khí, cũng đang dùng nguyên khí tế luyện U Minh Huyền Lôi, từ đó khiến nó có được uy năng mạnh mẽ hơn. Bất quá, khiến Triệu Thần có chút bất ngờ, chính là sự xuất hiện của U Minh Huyền Lôi, dường như đối với việc luyện hóa hàng ngàn tỷ tinh thần nguyên khí đang chứa trong 3 vòng thần hoàn luân hồi hỗn độn, có hiệu quả sự bán công bội. Hắn ngẫm nghĩ một chút, liền hiểu ra. Tuy nói Kinh thần đế luân hồi và thân thể 6 đường luân hồi thần của bản thân trong việc luyện hóa nguyên khí có ưu thế trời cho, nhưng cũng không thể không thừa nhận dùng lửa thánh luân hồi, thậm chí là U Minh Huyền Lôi này, đối với việc luyện hóa những nguyên khí huyết lôi thuộc tính lôi kia càng chiếm ưu thế hơn nhiều. Mặc dù nguyên khí huyết lôi là cấp pháp vực cảnh, nhưng cấp bậc huyết lôi của nó không địch lại U Minh Huyền Lôi, khi đối phó với lửa thánh luân hồi còn sẽ bạo táo phát cuồng phản kháng, nhưng trước mặt U Minh Huyền Lôi căn bản khó có thể chống lại, thuận theo hơn nhiều. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ, khiến Triệu Thần có thể nhanh chóng đem những nguyên khí huyết lôi này luyện hóa, chuyển hóa thành nguyên khí luân hồi hỗn độn của bản thân. Hơn nữa, nguyên khí huyết lôi hao tổn trong quá trình luyện hóa, e rằng sẽ ít hơn dự kiến. Như vậy, tích lũy tinh thần nguyên khí cuối cùng thu được sẽ vượt qua tưởng tượng. Triệu Thần sơ sơ cảm, không khỏi cảm khái và phần. Giết người cướp của, quả thực là con đường tu hành, phép không thể thiếu a một cường giả pháp vực cảnh bất lạc, có thể mang lại lợi ích là vô cùng khả quan. Huống chi là đối với tiên tiêu thần phủ cảnh như hắn, thế nhân đều biết cường giả bất lạc có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng lại có ai có thể ở thần phủ cảnh liền có thể có được chiến lợi phẩm của nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh, từ đó khiến bản thân có được lợi ích chứ? Hắn thu lại những suy nghĩ miên man, sau đó nhìn về phía trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão, chuyển chủ để nói: chúc mừng trưởng giáo, Huyền Lão, các ngươi đại thù được báo. Tuy rằng hiện nay kẻ phản bội trong tông đã thanh trừ, nhưng không thể phủ nhận kẻ địch Thanh Cung vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Quyền chủ động ở trong tay chúng ta, sao không triệt để tiêu diệt Thanh Cung, để báo huyết thù của lão tổ? Chương 303, Thiên Quỷ Phủ, thời thế thay đổi rồi. Chương 303, Thiên Quỷ Phủ, thời thế thay đổi rồi. Cang Huyền lão tổ vẫn lạc, có ba kẻ địch lớn. Kẻ phản bội Khương Lôi Quân ẩn náu bên trong Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên Cung chủ Thánh Cung Thương Huyền Thiên, cùng cường giả trí tôn thánh tộc vây giết dẫn đến sự vẫn lạc của lão. Hiện giờ, chỉ mới chu diệt được một Khương Lôi Quân, có thể coi là báo thủ. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Ít nhất, cũng phải tiêu diệt hoàn toàn Thánh Cung, chém giết Thánh Nguyên, mới có thể coi là báo thủ cho Thương Huyền lão tổ. Về phần thánh tộc, quá mức cường đại, có thể chống lại, gây ra phiền toái, đã là đủ rồi. Dù Thương Huyền lão tổ còn sống trên đời, cũng không thể đối kháng với quái vật khổng lồ như thánh tộc. Điểm này, cần phải nhận thức rõ. Cho nên giai đoạn hiện tại có thể sau khi chu sát phản đồ Khương Lôi Quân, lại tiêu diệt triệt để Thánh Nguyên và Thánh Cung của hắn, cũng coi như chấm dứt một dấu chấm câu ngắn ngủi cho mối thù bất lạc của Thương Huyền lão tổ. Cũng đúng. Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn rất tán thành lời của Triệu Thần, Thánh Cung và Thương Huyền Tông là kẻ thù sống còn. Chỉ cần Thương Huyền Tông có dấu hiệu suy yếu, Thánh Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt triệt để. Từ đó đạp lên thi hải Thương Huyền Tông, nhất cử đăng đỉnh đệ nhất tông môn Thương Huyền Điên. Khương Lôi Quân kia có liên hệ riêng với Thánh Nguyên, rất nhiều kế hoạch trong quá khứ đều bị Thánh Cung hóa giải một cách lặng lẽ, khiến cho chúng ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thanh Dương trưởng giáo hiểu rõ mối hận thù với Thánh Cung, trong những năm tháng dài nắm quyền Thương Huyền Tông, tự nhiên không thể không có biện pháp ứng phó với sự chèn ép của Thánh Cung. Chỉ là do nội bộ Thương Huyền Tông có nội gián phản bội, khiến cho bọn họ vô cùng bị động. Hiện giờ tên phản đồ Khương Lôi Quân đã bị tru diệt, đợi đến khi chỉnh đốn lại nội bộ Thương Huyền Tông, thanh trừ hết những kẻ trung thành với hắn, thì toàn bộ tông môn sẽ trở thành một khối sát. Sau đó nhất trí đối ngoại, nhất định sẽ có cơ hội đối phó với Thánh Cung. Chỉ có điều, sáu đại cự đầu tông môn Thương Huyền Thiên ta không phải là một khối sắt. Khi chúng ta đối phó với Thánh Cung, không chừng những tông môn khác sẽ chọn ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Hắn nhíu mày, tự nhiên hiểu rất rõ, cục diện sáu đại cự đầu tông môn Thương Huyền Thiên hiện tại là ổn định. Không ít người sẽ chọn tiếp tục duy trì sự cân bằng hiện tại. Một khi Thương Huyền Tông động thủ, rất có thể có người sẽ chọn đứng về phía Thánh Cung. Cho dù không đứng về phía Thánh Cung, thì cũng sẽ chọn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nốt sau. Dù sao, đối với bốn đại cự đầu tông môn khác mà nói, bất kể là Thánh Cung hay Thương Huyền Tông, đều là những tồn tại hàng đầu, xếp ở vị trí đầu. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, tiêu diệt hoặc thôn tính hai đại cự đầu tông môn này, vậy thì rất có thể một bước lên trời, trực tiếp quật khởi, đoạt lấy vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên. Có thể nói, đây là một điều khiến người ta tiến thoái lưỡng nan. Triệu Thần nghe đến đây, gật đầu. Đúng là tồn tại tình huống này. Việc quấy rối của tên phản đồ Khương Lôi Quân chỉ là chuyện nhỏ. Điều thực sự khiến cho các cự đầu tông môn bùng nổ đại chiến diệt tông, chắc chắn sẽ lan đến toàn bộ Thương Huyền Thiên, từ đó khiến cho Thương Huyền Thiên giữ vững ổn định vô số năm, nên đón một lần chấn động nữa. Ngay cả Thánh Nguyên Cung chủ Thánh Cung kia, trước khi Thương Huyền Thánh Nhân xuất thế, cũng không dám trực tiếp phát động đại chiến, không khó thấy được hắn cũng có những lo lắng tồn tại. Đối với Triệu Thần mà nói, tiêu diệt Thánh Nguyên cùng Thánh Cung của hắn là chuyện cuối cùng trước khi rời khỏi Thương Huyền Thiên. Hắn không hy vọng kéo dài chuyện này đến sau này, để nó trở thành một phần của cuộc chơi cờ. Giống như Khương Lôi Quân, nếu không có Triệu Thần đột nhiên ra tay như vậy, e rằng sẽ ẩn náu đến khi Thương Huyền Thánh Nhân xuất thế. Cho dù thân phận phản đồ bị bại lộ, cũng có thể trốn thoát. Muốn chu sát hắn, trong thời gian ngắn căn bản không thể làm được. Mà Thánh Nguyên kia, so với Khương Lôi Quân còn khó giết hơn. Để hắn trốn thoát, cho hắn chỉnh đốn lại lực lượng, thậm chí là cấu kết với thánh tộc trở nên mạnh hơn, vậy thì không nghi ngờ gì là chôn xuống một mối họa lớn. Chỉ có điều, Thanh Dương trưởng giáo có lo lắng, để hắn trực tiếp dẫn dắt Thương Huyền Tông phát động đại chiến diệt tông với Thanh Cung, khẳng định là không được. Trừ phi Thánh Nguyên kia bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Triệu Thần nhìn ra điểm này, ngược lại không tiếp tục đề tài này nữa. Dục tốc bất đạt, muốn rèn sắt phải tự thân cứng. Cho dù để Thanh Dương trưởng giáo và Huyền Lão hai vị cường giả pháp vực cảnh liên thủ đối phó với Thánh Nguyên kia, cũng không thể chém giết hắn. Chỉ có thể dựa vào Thương Huyền Thánh Ấn, lưu lại thánh giả vĩ lực của Thương Huyền lão tổ. Thậm chí là để Triệu Thần trong thời gian ngắn có được chiến lược sánh ngang thánh giả, mới có khả năng khi ra tay với Thánh Nguyên đạt được hiệu quả một kích tất sát. Khương Lôi Quân cường giả pháp vực cảnh này bất lạc, để lại hơn ngàn tỷ huyết lôi nguyên khí, nếu thực sự để Triệu Thần luyện hóa hấp thu toàn bộ, e rằng có thể mang lại hàng ngàn tỷ tích lũy nguyên khí tinh thần. Điều này đối với Triệu Thần mà nói, tuyệt đối là sự tăng tiến thực lực cực lớn. Cho dù trong thời gian ngắn không thể luyện hóa toàn bộ, nhưng cũng có thể khiến hắn bắt tay vào những phương diện khác. Giống như chiến khôi thân thể của Tần Lăng Tứ Điện chủ Thánh Cung cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong kia, có thể tế luyện nó đến trạng thái đỉnh phong khi còn sống không. Một khi làm được, đó chính là một cường giả Nguyên Anh cảnh đại viên mãn hàng thật giá thật, xem như một phần chiến lực của Triệu Thần. Hơn nữa, còn có thể dùng để tế luyện thần tiên khải giáp và những khôi giáp chiến đấu khác, để chúng tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Những điều này có thể chuẩn bị cho việc tiến vào Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất trong vạn tộc chư thiên tu hành. Dù sao, thiên kiêu đỉnh tiêm của Hỗn Nguyên Thiên, thậm chí là thiên kiêu đỉnh tiêm của thánh tộc kia, không phải là thiên kiêu của Thương Huyền Thiên có thể dễ dàng so sánh được. Ai cũng biết, tranh phong giữa các thế hệ trước không được ra tay. Tự nhiên, Triệu Thần cần phải chuẩn bị một số thứ. Về phần bên trong Thương Huyền Thiên, hắn về cơ bản ở vào thế bất bại. Trường giáo không cần quá lo lắng, có thể thử tiếp xúc với cung chủ Bách Hoa Tiên Cung, tông chủ Vân Kiếm Tông, cùng điện chủ Bắc Minh Trấn Long Điện. Triệu Thần nghĩ một lúc, hắn tự nhiên không thể không làm gì cả. Trong khi Thương Huyền Tông chuẩn bị chiến đấu, sao không tìm cơ hội liên hệ với ba đại cự đầu tông môn Bách Hoa Tiên Cung, Vân Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện? Chỉ cần lôi kéo bọn họ về phía mình, bốn đại cự đầu tông môn liên thủ tiêu diệt thánh cung là hoàn toàn có thể làm được. Nếu thực sự phải lựa chọn giữa thánh cung và Thương Huyền Tông, tin rằng các cự đầu tông môn như Bách Hoa Tiên Cung sẽ chọn cái sau. Chỉ vì Thương Huyền Tông không bá đạo cường thế như thánh cung, cho dù một lần nữa trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, cũng chỉ là khôi phục bình quang xưa, tiếp tục như ngày trước. Nhưng thánh cung kia trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, tiêu diệt Thương Huyền Tông cũng không cần phải nghĩ nhiều. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sớm muộn gì, các cự đầu tông môn khác như Bách Hoa Tiên Cung cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Thương Huyền Tông. Từ đó khiến cho thánh cung, một nhà độc đại, thống trị hoàn toàn bộ Thương Huyền Thiên. Đây đúng là một biện pháp, thiên hạ khổ thánh cung đã lâu. Thanh Dương trưởng giáo và Huyền lão đều gật đầu tán thành, chỉ cần có thể lôi kéo các cự đầu tông môn như Bách Hoa Tiên Cung, vậy thì những chuyện mà bọn họ vừa lo lắng sẽ không còn xảy ra nữa. Nhưng có một điểm khiến cho bọn họ có chút kỳ lạ, đó là Triệu Thần dường như chỉ nói đến Bách Hoa Tiên Cung, Vân Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện. Vậy Thiên Quỷ phủ thì sao? Triệu Thần cảm nhận được ánh mắt khác thường, khẽ mỉm cười. Hiển nhiên, hắn đã có quyết định. Vì tạm thời chuẩn bị chiến đấu, không thể tiêu diệt thánh cung. Vậy tại sao hắn không chọn tiếp tục bẻ gãy cánh tay phải của thánh cung? Tên phản đồ Khương Lôi Quân cường giả pháp vực cảnh này ở bên thánh cung cũng là một trợ lực lớn. Huống chi Thiên Quỷ phủ cự đầu tông môn đã sớm bị thánh cung xâm nhập lôi kéo này. Hắn nhẹ nhàng nói, về phần Thiên Quỷ phủ, đã đến lúc thay đổi rồi. Không sai. Tiếp theo, hắn muốn đối phó với Ma La phủ chủ Thiên Quỷ phủ cường giả pháp vực cảnh, không dựa vào lực lượng của người khác mà một mình đi đến chém giết hắn. Một khi thành công, vậy sẽ khiến cho bản thân lại có thêm một âm linh pháp vực cảnh, thực lực tăng mạnh. Hơn nữa, để hắn nắm quyền toàn bộ Thiên Quỷ phủ, thay thế vị trí của hắn. Chương 304, trực diện Thiên Quỷ pháp vực, hãy để báo táp đến dữ dội hơn. Chương 304, trực diện Thiên Quỷ pháp vực, hãy để báo táp đến dữ dội hơn. Thiên Quỷ phủ, một trong 6 đầu sỏ tông môn của Thương Huyền Thiên. Tông môn này cùng Bách Hoa Tiên Cung vốn dĩ có thủ án, vô cùng muốn thôn tính Bách Hoa Tiên Cung, đem những mỹ nhân tiểu diễm, chim anh én liệu kia ôm vào lòng. Chỉ là Bách Hoa Tiên Cung thực lực không tầm thường, chưa từng để Thiên Quỷ phủ được như ý, giá tâm của Thiên Quỷ phủ cũng cực lớn, ngấm ngầm hợp tác với Thánh Cung. Một khi Thương Huyền Thánh Ấn như thế, bọn chúng sẽ không chút do dự đứng về phía Thánh Cung. Trong địa phận Thiên Quỷ phủ, âm u đến đáng sợ, tựa như địa phủ thật sự giáng lâm nhân gian, khắp nơi là thi hải bạch cốt, vô số oan khí còn xuất lại, phát ra những tiếng thét chói tai. Một đạo thân ảnh bạch đi lìa, chậm rãi bước đến. Những khí tức âm hàn kia khó mà xâm nhập vào thân hắn. Vô số thi thể thông linh ẩn náu dưới lòng đất, dường như gặp phải tồn tại cực kỳ khủng bố, đều nhao nhao bỏ chạy. Đến trên một ngọn núi đen kịt, Triệu Thần khẽ nhíu mắt, nhìn về phía trước. Nếu như đối phó với những cường giả pháp vực cảnh khác, có lẽ hắn còn có chút khó khăn. Nhưng đối với cường giả pháp vực cảnh như Ma La, phụ chủ Thiên Quỷ phủ, thì hoàn toàn không tốn sức. Chỉ vì hắn trời sinh khắc chế đối phương. Hê hê hê, không ngờ thủ tịch Thánh Tử Thương Huyền Tông Triệu Thần, ngươi lại chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ là muốn ta luyện hóa ngươi thành thi khôi sao? Trong vô tận hắc vụ âm u, tràn ngập tiếng thét chói tai của hắn hồn. Trong đó, một đạo thân ảnh hắc bảo lặng lẽ hiện ra. Đó là một gã mập mạp béo tròn, da trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Hai mắt lóe lục quang, tản ra khí tức âm lãnh thấu xương. Người này chính là Ma La, phụ chủ Thiên Quỷ phủ. Hắn đánh ra Triệu Thần từ trên xuống dưới, liếm liếm cái lưỡi dài đỏ tươi. Trận chiến Huyền Nguyên động thiên, khiến cho đối phương oanh động Thương Huyền Thiên. Mà việc trở thành thủ tịch Thánh Tử Thương Huyền Tông, đứng đầu bảng Thánh Tử Thương Huyền Thiên, càng khiến vô số cường giả dồn ánh mắt vào hắn. Thiên Quỷ phủ chủ Ma La tự nhiên là có hứng thú cực lớn đối với Triệu Thần, không phải muốn chiêu mộ hắn, mà là muốn giết chết hắn, luyện hóa thành thi khôi của mình. Thiên Tiêu đứng đầu của Thương Huyền Thiên như vậy, luyện chế thành thi khôi, chắc chắn không hề đơn giản. Rất có thể còn có thể tiến hóa. Nếu cho thời gian, tái tạo một tôn thi khôi pháp vực cảnh, khiến cho thực lực Thiên Quỷ phủ tăng mạnh, là hoàn toàn không có vấn đề gì. Thêm vào đó, cung chủ Thánh Cung Thánh Nguyên ngấm ngầm liên hệ với hắn, muốn hắn nhân lúc Thanh Dương trưởng giáo bị kiềm chế, lặng lẽ đối phó với Triệu Thần. Chỉ cần có thể giải quyết Triệu Thần, thì có thể nhận được một phần tẩy lễ huyết chỉ, khiến cho tu vi của bản thân tiến thêm một bước. Điều này đối với Thiên Quỷ phủ chủ Ma La pháp vực cảnh, tự nhiên vô cùng hứng thú. Nhưng hắn không ngờ, còn chưa lên đường đến Thương Mang Đại Lục, Triệu Thần này lại chủ động tìm tới cửa. Xem ra là sống chắn rồi. Ha ha, Thiên Quỷ phủ chủ. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười nói, không ngờ ngươi thật sự dám một mình đến đây. Hắn vốn còn có chút lo lắng, Ma La sẽ mang theo cường giả nguyên anh cảnh của Thiên Quỷ phủ đến. Bây giờ xem ra đối phương đây là căn bản không cảm thấy có nguy hiểm gì. Thật là một mình đến đây, ngược lại cho hắn cơ hội a. Ý của ngươi, dường như là cảm thấy có thể uy hiếp được ta. Lúc này Thiên Quỷ phủ chủ Ma La hai mắt lóe lục quang, khuôn mặt đầy vẻ dễ cợt nhìn chằm chằm Triệu Thần, cười quái dị, không ngờ thánh tử đệ nhất Thương Huyền Thiên hiện nay lại ngu xuẩn như vậy. Hắn theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh, không cảm nhận được khí tức của Thanh Dương trưởng giáo, lập tức yên tâm. Xem ra, hẳn là Triệu thần này thật sự tự tìm đường chết. Nói ra manh mối của Thương Huyền Thánh Ấn, có lẽ ta vui vẻ, có thể tha cho ngươi một mạng. Không sai, Triệu thần dùng người của thiếu chủ chân hư tông trước đây an bài vào Thiên Quỷ phủ, trực tiếp gặp mặt Thiên Quỷ phủ chủ Ma La này, nói cho đối phương muốn biết manh mối của Thương Huyền Thánh Ấn, vậy thì đến đây gặp hắn một lần. Tuy rằng Ma La có chút cảnh giác, không biết Triệu thần thánh tử Thương Huyền tông này trong hồ lô đựng thuốc gì, nhưng cũng không cho rằng Triệu thần có thể uy hiếp được mình. Cùng là cường giả pháp vực cảnh, hắn đều có thể chạy trốn. Huống chi, đối phó với một tiểu thần phụ cảnh nhỏ bé, một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Xác định xung quanh không có pháp vực cảnh, thậm chí ngay cả một trưởng lao thiên dương cảnh của Thương Huyền tông cũng không có, lòng cảnh giác của Ma La triệt để biến mất. Hắn chỉ muốn nhanh chóng biết được manh mối của Thương Huyền thánh ấn. Nó rốt cuộc ở đâu? Nếu thật sự để hắn có được Thương Huyền thánh ấn trước, vậy thì thánh nguyên ở trước mặt hắn cũng phải giống như một con chó vẫy đuôi, cầu xin thương yêu. Đương nhiên, đợi đến khi hắn có được manh mối của Thương Huyền thánh ấn, thả hay không thả Triệu thần, cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Là vai phản diện chỉ đứng sau thánh nguyên trong Thương Huyền thiên. Hắn ra tay, so với thánh nguyên cũng không hề kém cạnh. Dù sao, thánh nguyên còn chỉ là phái người, mà hắn trực tiếp đích thân đến đòi mạng. Thân thể thi khôi tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Ha ha. Triệu thần nghe vậy, không khỏi cười lớn. Rất tốt, vô cùng tốt. Trong một ý niệm của hắn, kết giới nguyên văn đã sớm bố trí xong, trong khoảnh khắc đã bao phủ phương viên ngàn dặm. Trên bầu trời, lôi đen hủy diệt vang ầm ầm, một tiếng vang xé toạc bầu trời. Từng đạo lôi long hủy diệt. Chương 305, Thiên Quỷ đại pháp, vong linh cô lâu vương. Chương 305, Thiên Quỷ đại pháp, vong linh cô lâu vương. Thật không ngờ lại đánh giá thấp ngươi, lại còn có bảo vật như vậy. Ma La kia vừa thấy Nguyên Bảo Huyết Thánh Hà, hai mắt liền bắn ra lục quang, vô cùng hưng phấn liếm môi, hận không thể lập tức đoạt lấy. Hắn cảm giác được, Huyết Thánh Hà này đối với bản thân có lợi ích cực lớn. Có lẽ có thể từ đó đạt được đột phá đến pháp vực cảnh tầng thứ 3 viên mãn, từ đó ngưng tụ pháp vực chi bảo. Bảo vật trên người ta còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, có bản lĩnh thì cứ đến lấy đi. Triệu thần cảm thụ được Thiên Quỷ phủ chủ Ma La kia không kiêng nể gì sự tham lam, cười lạnh liên tục. Tuy nói biểu hiện của hắn như vậy ở thần phủ cảnh cực kỳ xuất sắc, nhưng ở trước mặt cường giả pháp vực cảnh như đối phương lại có vẻ nực cười vô cùng. Nhưng hắn cũng không phải đến chịu chết. Đương nhiên, nếu ngươi lựa chọn đầu hàng ngay bây giờ, có lẽ ta còn có thể đại phát từ bi, giữ lại cho ngươi một mạng nhỏ. Nếu không, hiển nhiên đối phương chỉ có phần trở thành một tôn âm linh mà thôi. Vậy thì thật sự trở thành thiên quỷ. Hoa ha ha, tiểu tử ngươi quá cuồng bạo rồi. Ngay cả Thiên Quỷ phủ chủ Ma La đã từng trải qua không ít trường hợp, giờ phút này cũng ngẩn người vài phần. Sau đó, ôm bụng cười lớn. Triệu thân này ở thần phủ cảnh, có lẽ là đệ nhất thánh tử của Thương Huyền Thiên. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là con sâu cái kiến hơi núp ních mà thôi. Một cái tát, liền có thể khiến hắn trực tiếp tắt thở. Vậy mà còn muốn hắn đầu hàng thần phục, nói ra không khỏi khiến người khác cười rụng răng. Vậy thì để bản tọa xem bản lĩnh của ngươi. Sau đó, Thiên Quỷ phủ chủ Ma La quát lớn một tiếng, bàn tay mập mạp trắng bệ kia cuốn tới vô tận hắc sắc vũ khí, giống như lốc xoáy, mang theo trong đó vạn ngàn oán hồn, trực tiếp hướng về phía Triệu thần đánh sát mà đến. Uy thế kia, đủ để dễ dàng đánh sát cường giả thiên dương cảnh. Huống chi là thần phụ cảnh, chỉ là dư ba, cũng có thể khiến hắn sống không bằng chết. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ ký tên mới, lần đầu tiên đánh giết một tôn cường giả pháp vực cảnh, có thể nhận được một cơ hội ký tên. Triệu thần nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên bên tai, cũng thu lại tâm tư đùa cợt. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén vài phần, đối phương thật sự cho rằng hắn chỉ là một nguyên sư thần phụ cảnh bình thường, vậy thì cứ chờ lận thuyền đi. Ngoan cố không thay đổi. Triệu thần lắc đầu, lạnh giọng nói, sinh tử bộ, âm linh xuất. Thật sự cho rằng, vừa rồi hắn chỉ nói những lời làm trò cười sao? Không. Chỉ là tối hậu thư mà thôi. Nếu đối phương không muốn đầu hàng, vậy thì chỉ có con đường chết. Bàn tay trái của hắn giơ lên, một vệt huyết hồng không ngừng lóe lên. Trong nháy mắt, sinh tử bộ huyết hồng đang đóng chặt kia, liền trực tiếp mở ra. Trên trang kia, cái tên huyết hồng Khương Lôi Quân lập tức sống động lên. Giống như máu tươi chảy xuôi, từ trong đó cuồn cuộn mà ra, hóa thành một dòng huyết hà, cuốn về phía cơn lốc oán hồn đang nên diện đập tới. Ầm. Âm thanh va chạm kịch liệt, khiến cho mặt đất đen kịt xung quanh không ngừng nứt vỡ. Ngay cả thiên địa nguyên khí âm u tịch mịch kia, cũng vì vậy mà trở nên cuồng bạo không thôi. Vô số khô cốt thi hải, trong chớp mắt, đã hóa thành tro tàn, biến mất trong thiên địa. Có thể nói là, thật sự tan xương nát thịt. Vô số oán hồn không ngừng gào thét chói tai trong cơn lốc do hắc vụ tạo thành kia, cũng tan biến trong va chạm. Đáng chết. Khi cảnh tượng này bị Thiên Quỷ phủ chủ Ma La nhìn thấy, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ, Triệu thần lại trong nháy mắt đánh ra được uy năng sánh ngang pháp vực cảnh. Một chút cũng không yếu hơn so với một kích của hắn. Điều này có nghĩa là, đối phương đến đây, nhất định là ôm mục đích mãnh liệt muốn chấn sát hắn. Cho rằng như vậy, liền có thể uy hiếp được bản tọa sao? Ma La rất nhanh hừ lạnh một tiếng, lại đánh ra một trường. Trong khoảnh khắc, hắc vụ nồng đậm mênh mông, hóa thành cự trường khổng lồ, giống như Thái Sơn sụp đổ, mang theo uy năng khủng bố vành sát tất cả, trực tiếp hướng về phía huyết hà kia chấn sát mà đến. Hắn không cho rằng một thần phụ cảnh nhỏ bé đạt được chút bảo vật pháp vực cảnh gì đó dẫn động uy năng liền đủ để so sánh với bản thân hắn, cường giả pháp vực cảnh hàng thật giá thật. Huống chi hắn cũng không phải là cường giả pháp vực cảnh bình thường. Hàng thật giá thật, Thiên Quỷ phụ chủ, một trong 6 đại cự đầu tông môn của Thương Huyền Thiên. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, Thánh Nguyên cung chủ, cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh tầng thứ 3 viên mãn như vậy, muốn triệt để đánh giết hắn cũng là căn bản không thể nào. Dù sao đánh không lại còn có thể chạy mà. Hơn nữa, đây chính là chủ tràng của Thiên Quỷ phủ. Vạn dặm tịch diệt chi địa này, vô số oán hồn, khô cốt thi hải, đều là nguồn gốc vô tận sức mạnh của hắn. Theo đại địa âm lãnh đen kịt bị Thiên Quỷ pháp vực bao phủ, những khô cốt thi hải đã tiêu tan kia, bị sức mạnh quỷ dị dẫn động, lại lần nữa nổi lên, giống như đại quân khô lâu, đen nghịt dày đặc hướng về phía bên này mà đến. Trong quá trình hành động, những khô lâu này còn trực tiếp dung hợp lại với nhau trong lúc chạm vào, hóa thành khô lâu vương càng thêm khổng lồ và khủng bố. Vô số đạo hỏa diễm linh hồn quỷ dị u lãnh, trên địa giới âm ám như địa ngục, không ngừng nhảy nhót lóe lên, có vẻ âm u thấu xương đến vậy. Ầm ầm, huyết hà bị cự trưởng đen kịt khổng lồ kia đánh trúng, sau khi dung chuyển một trận, liền bao quanh lấy Triệu Thần, bảo vệ hắn ở bên trong, tránh khỏi lực áp chế tuyệt đối của Thiên Quỷ pháp vực cường thế kia. Thiên Quỷ đại pháp, vong linh khô lâu vương. Thiên Quỷ phủ chủ Ma La sắc mặt càng thêm âm trầm xuống, nếu để người khác biết, đường đường cường giả pháp vực cảnh tầng thứ hai, lại ngay cả một thánh tử chi thủ thần phụ cảnh nhỏ bé, cũng không thể dễ dàng nắm bắt chấn sát. Vậy thì uy nghiêm mà hắn đã xây dựng trước đây, e rằng sẽ quét sạch không còn. Ở toàn bộ Thương Huyền Thiên, vậy sẽ biến thành một trò cười. Mà cung chủ Bách Hoa Tiên Cung, đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Thiên ngày xưa kia, chắc chắn sẽ không chút do dự mà chế nhạo châm biếm. Dù sao, giữa hai đại cự đầu tông môn có thù hận rất sâu. May mắn, bây giờ không có người khác. Nếu không, Ma La vị Thiên Quỷ phủ chủ này thật sự sẽ tức giận đến mức liên tục dậm chân. Theo lệnh của hắn, Thiên Quỷ nguyên khí mênh mông bàng bạc, liền phun trào ra, bao phủ tất cả đại quân khô lâu vào bên trong. Trong bóng tối, lóe lên ánh sáng xanh lam u ám. Trong ánh mắt chăm chú của Triệu Thần, vô số đại quân khô lâu kia, trong nháy mắt đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hình thành một con khô lâu vương khủng bố vạn trượng đủ để chống đỡ trời đất. Trong hốc mắt trống rỗng kia, hai đoàn hỏa diễm linh hồn đang dao động ba động thần hồn rồi rào, đang bùng cháy hừng hực, điên cuồng nhảy nhót, giống như hai vầng trăng sáng trong đêm tối, vô cùng sáng chói. Trên thân thể khô lâu khổng lồ, vô số đầu lâu khô lâu khảm nạm trong đó, vô số móng vuốt sắc bén tạo thành song chảo của nó. Theo một bước ra của vong linh khô lâu vương, dường như toàn bộ mặt đất đều rung chuyển lay động. Thiên Quỷ chảo. Thiên Quỷ phủ chủ Ma La vung tay áo bảo, đã đến trên vai vong linh khô lâu vương. Không chút do dự, trực tiếp chỉ một ngón tay ra. Dưới sự chỉ huy của hắn, vong linh khô lâu vương nhấc lên chảo cốt trắng bệnh, hướng về phía Triệu Thần vỗ tới. Nơi đi qua, ngay cả không gian cũng đều tan vỡ. Trông có vẻ xa xôi, nhưng trong chớp mắt đã đến trước mặt Triệu Thần. Hung hăng vỗ vào huyết hà kia, khiến nó liên tục rung chuyển. Trong đó huyết thủy dường như sắp trút ra, khủng bố không thôi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, huyết thánh hà lại lần nữa ổn định lại, huyết thủy nặng tựa vào quân, trực tiếp hất lên chảo cốt trắng bệnh kia. Sau đó, liền thấy chảo cốt trắng bệnh kia tan tác vỡ vụn ra. Ngay cả vong linh khô lâu vương kia lại đều không thể chịu đựng được huyết thánh hà nặng tựa vào quân. Hắn thấy vậy, lập tức công tâm châm chọc nói, chỉ là như vậy, xem ra Thiên Quỷ phủ chủ ngươi cuối cùng nhất định sẽ vẫn lạc trong tay ta rồi. Chương 306, không, ngươi không thể giết ta. Chương 306, không, ngươi không thể giết ta. Thằng ngại danh, ngông cuồng. Ngày đó, chúa tể quỷ phủ Ma La sắc mặt khó coi đến tột độ, đôi mắt xanh lục bốc lửa giận ngút trời. Gã này, vậy mà còn dám khiêu khích ta? Ai cho gã dũng khí, dám kiêu ngạo như vậy? Thật sự cho rằng đỡ được một kích của khô lâu vương vong linh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nực cười, ta có pháp vực thiên quỷ, đứng ở thế bất bại, ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu. Hắn dậm chân, hừ lạnh một tiếng. Theo nguyên khí thiên quỷ đen kịt cuộn cuộn, đem móng đuôi xương trắng bệnh bị vành nát phục hồi. Một lần nữa, lại là hướng về phía Hà Huyết Thánh công kích mà đi. Chúa tể Thiên Quỷ phủ Ma La không tin, mình còn không thể nắm chắc một thần phủ cảnh nhỏ nhỏ. Chỉ cần kết quả cuối cùng, đem hắn cho xóa bỏ, vậy là đủ rồi. Về phần quá trình, ha ha, đó nhiều nhất là quá trình hưởng thụ ngược sát đối phương mà thôi, không đáng nhắc đến. Triệu Thần khẽ nheo mắt lại, khi đạt tới nguyên anh cảnh, liền đã có thể đánh nát không gian, thuấn di ngàn giảm. Mà khi đạt tới pháp vực cảnh sau, tự nhiên càng thêm cường đại. Nếu không phải hắn dùng âm linh khương lôi quân pháp vực cảnh tôi động huyết thánh hà nguyên bảo, e rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, liền sẽ bị một chảo kia của khô lâu vương vong linh đánh sát. Không thể không nói, pháp vực cảnh quả thật cường đại. Mà ở chủ tràng tác chiến, có thể ngưng tụ khô lâu vương vong linh khổng lồ vạn trượng như vậy, chúa tể Thiên Quỷ phủ Ma La biểu hiện ra chiến lực, thậm chí còn mạnh hơn so với việc Khương Lôi quân khi còn sống ứng phó trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão hai đại pháp vực cảnh liên thủ bây công. Triệu Thần có chút may mắn, cũng may cùng đám người trưởng giáo Thanh Dương đem Khương Lôi quân từ phong lôi ngục lừa ra, chủ động tiến vào bẫy dập mà bọn hắn đã bố trí tốt. Nếu không, muốn chấn sát Khương Lôi quân cường giả pháp vực cảnh tam trọng đại viên mãn như vậy, gần như có thể nói là rất khó. Tuy nói Triệu Thần khi đó cho Khương Lôi quân một kích chí mạng, lại không thể không thừa nhận là công lao của trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão. Không có hai đại pháp vực cảnh cường giả vây bắt, hắn ra tay cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Hiện tại, đích thân đối mặt chúa tể Thiên Quỷ phủ Ma La cường giả pháp vực cảnh như vậy, Triệu Thần mới ý thức được bản thân cùng pháp vực cảnh chân chính có khoảng cách to lớn đến nhường nào. Dưới sự oanh kích liên tiếp, Hà Huyết Thánh vẫn vững như Thái Sơn. Điều này khiến cho chúa tể Thiên Quỷ phủ Ma La càng thêm tức giận, hắn không hiểu làm sao có thể có nguyên bảo đạt tới trình độ như vậy. Cái kia nên cũng là thánh bảo mới có thể làm được đi. Về phần Triệu Thần trước mắt, làm sao có thể có được thánh bảo? Ngươi đánh cũng khá lâu rồi, lần này đổi ta đi. Triệu Thần đột nhiên cười lên, âm linh trong sinh tử bộ không chỉ đơn thuần là triệu hoán ra để đối phương tiến hành công kích, cũng có thể đem nó nhập vào thân thể, từ đó có được lực lượng khủng bố mà nó ẩn chứa. Mà tôn âm linh pháp vực cảnh này, tự nhiên cũng là như thế. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, giống như tử thần thì thầm vang lên. Âm linh sinh tử, nhập thể. Lập tức, lực lượng pháp vực cảnh khủng bố đến cực điểm, giờ khắc này tràn ngập bên trong toàn bộ thân thể, khiến cho Triệu Thần có một loại cảm giác như muốn bị căng nứt. Chỉ có điều, sau khi thích ứng một khoảng thời gian, liền thở dài một hơi. Âm linh pháp vực cảnh của mình chính là tốt, hoàn toàn không có nguy cơ bị căng nứt, chỉ cần chút thời gian để cảm ứng được sự chênh lệch do sự gia tăng lớn của lực lượng tương ứng mang lại. Hắn đơn giản hoạt động cổ tay, khẽ cười lên. Thân phù cảnh, ở Thương Huyền Thiên này tìm không thấy đối thủ, mà Thiên Dương cảnh lại không đủ để uy hiếp đến hắn. Nguyên Anh cảnh dường như cũng là như thế. Dù sao, hắn cũng có một chiến khôi Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Hiện tại, hãy để hắn đích thân cùng cường giả pháp vực cảnh đối kháng một phen. Cảm nhận trước một chút, tranh đấu kịch liệt giữa pháp vực cảnh. Vừa hay, có thể chuẩn bị cho việc triệt để trấn sát Thánh Nguyên sau này. Cái gì? Giờ khắc này, Chúa Tể Thiên Quỷ phủ Ma La, kinh hãi không thôi. Hắn đã thấy gì? Một thánh tử thần phụ cảnh nhỏ nhỏ, vậy mà trong nháy mắt khí thế tăng vọt. Dường như trong cơ thể tràn ngập lực lượng không thuộc về đối phương, đến mức trực tiếp nâng hắn lên đến cảnh giới cao hơn. Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh, pháp vực cảnh nhị trọng. Chúa Tể Thiên Quỷ phủ Ma La mặt đều xanh mét. Để đạt tới cảnh giới pháp vực cảnh nhị trọng, hắn đã tu luyện vô số năm, chịu đủ khổ sở. Kết quả, Triệu Thần trước mặt lại trong khoảnh khắc từ thần phủ cảnh nhảy bật lên đến pháp vực cảnh nhị trọng. Đó chẳng phải là trào phúng hắn tu hành vô số năm này, quả thực chính là sống đến uổng phí hay sao? Không thể nào, không thể nào, người đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mà khi Chúa Tể Thiên Quỷ phủ Ma La cảm nhận được khí tức của Triệu Thần lúc này, lại là âm lãnh đến cực điểm, tựa như từ địa ngục đi ra phán quan tử thần, đối với hắn đều sinh ra một áp chế nhất định. Phải biết, nguyên khí thiên quỷ của hắn như vậy, chỉ có lực lượng thuộc tính chí dương chí cường mới có thể sinh ra tác dụng khắc chế. Hiện tại, lại ở trên người một người cũng tản ra khí tức âm lãnh đũ hàn, cảm nhận được cảm giác gáp bức khắc chế. Đây chẳng phải là có nghĩa là chí âm chí hàn của đối phương đủ để nghiền ép hết thảy thuộc tính âm hàn, có thể xưng là chủ thể. Hắn hoàn toàn không thể lý giải, Triệu Thần đây rốt cuộc là vận dụng thủ đoạn gì mới có thể làm được điều này. Không chỉ là có được chiến lược pháp vực cảnh nhị trọng, lại còn vào lúc này thiên sinh khắc chế hắn vậy. Thật sự muốn đánh nhau, e rằng sẽ có nguy hiểm cực lớn a. Giờ khắc này, Ma La đều sinh ra một tia ý niệm bỏ trốn. Hắn không dám đánh cược, có thể trấn sát Triệu Thần hay không. Một khi xảy ra sai sót, đó chính là kết quả tồi tệ mất mạng. Đối với Chúa Tể Thiên Quỷ phụ thuộc hàng cường giả đỉnh cao Thương Huyền Thiên mà nói, quả thực chính là một tai họa từ trên trời giáng xuống. Thủ đoạn giết ngươi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Triệu Thần, lóe lên kim quang. Hắn giơ tay lên, bút phán quan lục đạo luân hồi đã hiện ra. Theo nguồn khí dồi dào vô tận trong cơ thể, tràn vào bên trong. Trong nháy mắt, bút phán quan lục đạo luân hồi triệt để nhuộm đỏ. Bốn viên bảo thạch được khảm ở phía trên, giờ khắc này trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Một cỗ khí tức âm hàn lặng lẽ tràn ngập ra. Lực lượng sinh và tử, âm và dương, quấn quanh ở trên đó. Bút rơi xuống hoàng tuyển. Triệu Thần quát một tiếng, bút phán quan lục đạo luân hồi kia đã ầm ầm phình to ra. Tuy không bằng vạn trượng, nhưng cũng có ngàn trượng dư. Ở trên đó, bao phủ một tầng màu vàng sẫm. Toàn thân hiện ra cảnh tượng hoàng tuyển tựa như vô số ưu hồn tranh nhau vượt qua, đang điên cuồng chạy xiết, sóng trào mãnh liệt, hình thành dị tượng sóng lớn kinh hoàng. Ngòi bút vô cùng sắc bén, tựa như lợi kiếm sắc bén nhất thế gian. Nhẹ nhàng, xé rách bầu trời. Một bút đâm vào ngực Khô Lâu Vương Vong Linh đang cố gắng dùng đao xương to lớn chống đỡ, nơi đi qua, xương trắng đều vỡ vụn, hóa thành tro tàn, tiêu tán vào đất trời. Khô Lâu Vương Vong Linh to lớn bật trượng, trong nháy mắt liền chỉ còn lại đầu lâu bị Chúa Tể Thiên Quỷ phủ Ma La kịp thời khống chế. Hai đoàn lửa linh hồn trong đôi mắt trống rỗng, điên cuồng nhảy nhót. Chỉ là, có thể dễ dàng thấy được, ánh sáng của nó ảm đạm đi nhiều, tựa như không kịp thời can thiệp, vậy thì sẽ rất nhanh tắt ngấm. Một khi lửa linh hồn tắt ngấm triệt để, Khô Lâu Vương Vong Linh liền sẽ triệt để tan biến. Cho dù Chúa Tể Thiên Quỷ phủ Ma La thi triển đại pháp Thiên Quỷ lần nữa, muốn làm lại một lần cũng là căn bản không thể làm được. A, Chúa Tể Thiên Quỷ phủ Ma La kinh hãi khó an, bút phán quan lục đạo luân hồi ngàn trượng kia mang theo uy lực xét xử trí cao vô thượng, tựa như muốn thu gặt tính mạng hắn vô tình, khiến hắn nhịn không được thét lên. Áo choàng đen khoác trên người trong nháy mắt tan nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn giữa đất trời, đem chân thân vong linh béo phì, trên thực tế là chân thân vong linh khoác ra người bên trong, cho hiện lộ ra. Không, ngươi không thể giết ta. Chương 307, lục đạo luân hồi phán quan bút tài quyết tử vong thẩm phán. Chương 307, lục đạo luân hồi phán quan bút tài quyết tử vong thẩm phán. Ta không giết ngươi, sao có thể được? Trước mắt, vong linh Khô Lâu Vương bị oanh sát tường thế, trực tiếp khiến Thiên Quỷ phủ chủ Ma La bị thương. Triệu Thần tất nhiên cần phải thừa thắng truy kích, để đem hắn tiêu diệt. Chỉ có Thiên Quỷ phủ chủ Ma La đã chết mới là tốt nhất. Đây là ngươi bức bản tọa. Thiên Quỷ phủ chủ Ma La ra đầu run lên, liên tục bạo lui, ý đồ tránh né lục đạo luân hồi phán quan bút ngàn trượng khổng lồ thẩm phán tài quyết thần uy. Lại phát hiện không có hiệu quả gì, đối phương đã khóa chặt sát khí vào bản thân. Muốn an toàn, tất nhiên cần phải giải quyết Triệu Thần này mới có thể hóa giải nguy cơ. Hắn khe thế gào lên, thiên quỷ pháp vực bao phủ ngàn dặm, trong nháy mắt bị vô số hắc vụ nồng đậm bao trùm. Tựa như trăm quỷ giả hành, ước vạn đoán hồn ở trong đó gào thét, vươn ra từng cái quỷ trảo, muốn đem hết thể sinh mệnh trước mắt thôn phệ. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa tùy ngươi nắm nuốt sao? Thiên quỷ phủ chủ Ma La hừ lạnh một tiếng, theo vô số đoán hồn kia, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, liền khiến cả người hắn trở nên vô cùng to lớn. Tuy không bằng vong linh Khô Lâu Vương vạn trượng kia, nhưng cũng hơn ngàn trượng. Giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, hai mắt lóe lù mang, quanh thân dao động khí âm hàn cực kỳ nồng đậm. Pháp vực tầng thứ hai, Thiên Quỷ Chi Linh. Theo Thiên Quỷ phủ chủ Ma La không ngừng biến hóa thủ ấn, khí thế phi phàm của Thiên Quỷ pháp vực mang đến uy thế càng thêm khủng bố. Một tiếng thét chói hai kinh thiên động địa, xé rách bầu trời. Sau đó, hắn trực tiếp hướng Triệu Thần vươn tay chụp tới. Vô số ván hồn hiện ra, đều tấn công thẳng thiết. Vạn hồn quỷ phệ. Trong tiếng gầm giận dữ của Ma La, trăm quỷ dạ hành. Va chạm kịch liệt với lục đạo luân hồi phán quan bút ngàn trượng kia. Nhìn tư thế kia, dường như ngang tài ngang sức. Hừ. Triệu Thần thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Không hổ là cường giả pháp vực cảnh tầng thứ hai, đối mặt với công kích của lục đạo luân hồi phán quan bút vốn có khắc chế tác dụng, đều có thể tạm thời chống đỡ. Hắn biến hóa thủ ấn, khẽ cười nói, nếu đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi, vậy thì chết đi. Trong cơ thể Triệu Thần, nguyên khí quần quật gào thét lao ra. Trong khoảnh khắc, lại hình thành trong phạm vi ngàn dặm một tòa pháp vực to lớn đen trắng xen kẽ, giống như xoáy nước. Áp chế lực khủng bố, trong nháy mắt giáng xuống trên vô tận đoán hồn kia, đem không ít nghiền nát tiêu diệt. Luân hồi pháp vực, lôi hỏa âm dương, giáng. Dưới ánh sáng bao phủ của ba vòng thần hoàn luân hồi hỗn độn điên cuồng loại sáng, pháp vực to lớn đen trắng xoáy nước kia lập tức xoay tròn, khiến cho đất trời dường như đều đảo lộn. Mà nguyên khí đất trời cuồng bạo bị thiên quỷ phủ chủ Ma La hút vào trong cơ thể, lại vào lúc này nghịch chuyển, từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Trên bầu trời, mây đen vốn đã dày đặc, vào lúc này càng ép xuống thấp hơn rất nhiều. Trong đó lôi đỉnh cự long bạo minh phát ra tiếng long ngâm, lóe lên lôi quang hủy diệt cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp lao xuống. Trên mặt đất, vô số đóa hoa sen lửa màu xanh biếc trong chớp mắt liền dung hợp lại với nhau, hóa thành một đóa hỏa liên khổng lồ, thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Một trên một dưới, bao phủ thiên quỷ chi linh lại. Giết! Triệu Thần ra lệnh một tiếng, U Minh Huyền Lôi và Luân Hồi Thánh Viêm bộc phát ra uy năng cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt, liền trực tiếp va chạm mạnh mẽ với thiên quỷ chi linh do thiên quỷ phủ chủ Ma La hóa thành. Vô số oán hồn, hắc vụ đều tan rã như tuyết gặp mặt trời. Đây là lôi đỉnh và hỏa diễm gì? Thiên quỷ phủ chủ Ma La kêu thảm thiết không thôi, hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Triệu Thần làm sao có thể nắm giữ U Minh Huyền Lôi và Luân Hồi Thánh Viêm đặc thù này? Một lôi một hỏa, cha tấn hắn đau khổ không muốn sống. Mà pháp vực xoáy nước đen trắng kia cũng khiến hắn khó chịu không thôi. Không có bổ sung nguyên khí đất trời, căn bản không có cách nào tiếp tục đối kháng. Không. Cuối cùng, thiên quỷ chi linh ngàn trượng to lớn kia đã bị tiêu hao trở về nguyên dạng. Trong đó thân thể vong linh của thiên quỷ phụ chủ Ma La dưới áp bức của U Minh Huyền Lôi và Luân Hồi Thánh Viêm trở nên nhỏ bé vô cùng. Lục đạo luân hồi phán quan bút tài quyết tử vong thẩm phán. Triệu Thần thấy một màn này, không chút do dự thúc giục lục đạo luân hồi phán quan bút. Với tốc độ đối phương căn bản khó mà phản ứng, trực tiếp xé rách bầu trời. Đến trước mặt thiên quỷ phụ chủ Ma La, khi hắn cố gắng dùng thần hồn chi lực của mình để chống đỡ, không hề dừng lại, đem thần hồn bình chướng của hắn đâm thủng. Giang giác. Theo bút mang của lục đạo luân hồi phán quan bút, trực tiếp đâm vào mi tâm của thiên quỷ phủ chủ Ma La, xuyên thủng đầu của hắn. Thần hồn kia cố gắng từ bỏ thân thể vong linh, để trốn đi, tan vỡ ngay tại chỗ, giống như gương vỡ, rơi vãi giữa đất trời. Thôn thần càn khôn pháp. Triệu Thần lập tức phóng thích thần hồn chi lực mênh mông, hình thành một vòng xoáy màu vàng, mang đến lực hút khủng bố, đem tất cả mảnh vỡ thần hồn rơi vãi giữa đất trời kia trực tiếp thu lại. Mảnh vỡ thần hồn sâu sắc bao la, trong thời gian ngắn nhất liền bị Triệu Thần chuyển đến Thánh Hồn Tinh. Lần lượt dung nạp thần hồn chi lực của hai cường giả pháp vực cảnh, khiến cho Thánh Hồn Tinh trong thời gian ngắn trở nên sung túc hơn rất nhiều. Không ngừng sản sinh, thần hồn chi dịch đủ tinh khiết, mà thân thể vong linh kia cũng trong nháy mắt bị vô số nguyên văn cấm chế phong ấn, trấn áp trong Tù Thiên Thần Tháp, chờ đợi Triệu Thần tiếp tục cải tạo tế luyện thành chiến khôi. Điểm quan trọng nhất vẫn là trên sinh tử bộ có thêm một cái tên đỏ tươi, Ma La. Điều này đại diện cho Triệu Thần lại có thêm một âm linh pháp vực cảnh. Khoe miệng hắn nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không uổng công hắn tốn công sức lớn để đối phó Thiên Quỷ Phủ chủ Ma La. Hiện tại, Thiên Quỷ Phủ, một trong sáu đại cự đầu tông môn của Thương Huyền Thiên, cũng sẽ là của hắn. Có sinh tử bộ, so với việc cho Thiên Quỷ Phủ chủ Ma La cơ hội đầu hàng, đối đầu xương thần, chi bằng trực tiếp để đối phương chết đi, khiến bản thân an tâm hơn. Dù sao, một cường giả pháp vực cảnh muốn gây chuyện vẫn rất dễ dàng, mà trong trạng thái âm linh này, đối phương chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn. So với việc Hương Lôi Quân, chủ phong lôi ngục tự bạo, bất đắc dĩ lựa chọn dùng ba vòng thần hoàn luân hồi hỗn độn để hấp thu chữ chứa vạn đức huyết lôi nguyên khí của hắn. Thiên Quỷ Phủ chủ Ma Lan này không kịp áp dụng biện pháp đồng quy vu tận để tự bạo, khiến cho vạn đức nguyên khí tinh thần nội tình trong thiên quỷ pháp vực của hắn đều được bảo tồn lại. Chỉ cần đem hắn tế luyện cải tạo thành chiến khôi, vậy Triệu Thần liền có thể có được một chiến khôi pháp vực cảnh có chiến lược mạnh mẽ. Có thể nói, mang đến cho hắn lợi ích cực lớn. Về phần tài liệu tế luyện chiến khôi các loại, Triệu Thần hoàn toàn không cần lo lắng. Ma La thân là phụ chủ của Thiên Quỷ Phủ, bản thân hắn liền có vô số năm tích lũy tài nguyên nội tình. Trong đó tất nhiên có không ít nguyên liệu cấp pháp vực cảnh, mà Thiên Quỷ Phủ cự đầu tông môn này cũng có thể tìm được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể nói, so với việc ở lại Thương Huyền Tông sẽ sảng khoái hơn rất nhiều. Chỉ vì Triệu Thần hiện tại được xem là chủ nhân thực sự của Thiên Quỷ Phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động tài nguyên tu luyện khổng lồ để cung cấp cho bản thân tu luyện. Đối với Triệu Thần mà nói, đây rõ ràng là thu hoạch cực lớn. Đinh. Thành công lần đầu kích sát một cường giả pháp vực cảnh, thu được một cơ hội điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, lập tức thầm niệm nói, điểm danh. Đinh. Đang điểm danh, địa điểm danh Thiên Quỷ Phủ, điểm danh thành công. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, thu được phần thưởng điểm danh Linh Diễn Lục Đạo. Chương 308, Linh Diễn Lục Đạo, đầu thai chuyển thế. Chương 308, Linh Diễn Lục Đạo, đầu thai chuyển thế. Linh Diễn Lục Đạo. Triệu Thần khẽ nhướng mày, trong đầu đã hiện lên vô vàn thông tin. Hắn nhanh chóng lộ vẻ cổ quái, cái gọi là Linh Diễn Lục Đạo này là một loại đạo pháp đặc thù. Lấy thần hồn, nguyên khí, huyết khí và quan trọng nhất là khí vận của bản thân, hóa thành một hạt giống linh lục đạo. Sáu đạo linh trùng này lần lượt tương ứng với thiên thần đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo và xuất sinh đạo. Mỗi đạo đều ẩn chứa một thế giới. Tóm lại, chính là tam thiện đạo và tam ác đạo. Thiện giả nhập thiện đạo, ác giả nhập ác đạo. Hạt giống linh lục đạo này chính là ẩn chứa sáu đạo. Thu thập vô vàn thiện niệm và ác niệm, cuối cùng ngưng tụ thành lục đạo, hiển hiện thế gian. Muốn thai nghén lục đạo linh chủng, phải có luân hồi khí vận, quả là cực kỳ đặc biệt. Suy cho cùng, lục đạo luân hồi dựa vào nhân quả khi còn sống, để tiến vào các đạo khác nhau, đầu thai chuyển thế, không ngừng luân hồi trong đó. Nếu triệu thần có thể thai nghén lục đạo linh chủng, kết hợp với luân hồi khí vận của bản thân, chẳng khác nào là chủ tể của lục đạo luân hồi. Kẻ địch bị hắn tru sát, dựa theo nhân quả thiện ác của chúng, có thể bị đánh vào các đạo khác nhau, cảm nhận báo ứng tương ứng. Đạt đến một trình độ nhất định, lục đạo luân hồi hiển lộ thế gian, bù đắp những thiếu sót về bản nguyên pháp tắc của thiên nguyên giới này. Ác niệm, triệu thần lộ vẻ cổ quái, sự thai nghén của lục đạo linh chủng cần thu thập nhân quả thiện niệm hoặc ác niệm tương ứng, mà hiện tại thích hợp nhất dường như chính là ác niệm nhân quả còn sót lại sau cái chết của Ma La, phụ chủ thiên quỷ phủ. Hắn dùng pháp linh diễn lục đạo thu thập những ác niệm còn sót lại trong thiên địa. Trong nháy mắt, trên lòng bàn tay hắn đã ngưng tụ một đạo quang mang xám xịt, trong đó ác niệm vô cùng rõ ràng, đường nhân quả cũng đặc biệt rõ ràng. Cái chết của Ma La có quan hệ trực tiếp nhất với hắn. Linh diễn lục đạo diễn sinh linh chủng, hai tay triệu thần không ngừng biến hóa thủ ấn, từng đạo phù văn đặc biệt quỷ dị ngưng tụ mà ra, cuối cùng đánh vào đạo quang mang xám xịt kia. Rất nhanh, hắn liền thấy trong đó xuất hiện một đạo tàn ảnh cực kỳ hư ảo. Đó chính là bộ dạng của Ma La, phụ chủ thiên quỷ phủ, thần tinh đờ đẫn, đầu óc mơ hồ, dường như đã không còn ký ức gì về khi còn sống. Ở trong một trạng thái quỷ dị hỗn độn mông lung, rất khó để đánh giá trạng thái hiện tại của hắn, cụ thể nên xác định bằng cái gì. Ác niệm nhập ác đạo, địa ngục đạo, một trong tam ác đạo. Triệu thần suy ngẫm một chút, lựa chọn giữa ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo trong tam ác đạo. Xuất sinh đạo, như tên gọi, nhập đạo này luân hồi, chính là đầu thai thành các loại xuất vật động vật. Theo tình hình thương huyền thiên của thiên nguyên giới hiện tại, có lẽ chính là những gia thu kia. Vận khí tốt hơn một chút, trở thành nguyên thú. Chỉ là, muốn đạt đến nguyên thú mạnh hơn, hiển nhiên là không quá có khả năng. Giới hạn trên đã sớm định trước, chúng nhất định phải không ngừng luân hồi trong xuất sinh đạo, trăm chuyển nghìn hồi. Mà ngạ quỷ đạo, toàn là ngạ quỷ đói khát. Dù thế nào, cũng là đói khát tột độ. Dường như có thể nuốt chửng tất cả, vẫn luôn dựa vào bản năng đói khát để tiếp tục. Về phần địa ngục đạo, có thể xưng là địa ngục ma quỷ. Vô tận tra tấn, một tầng còn mạnh hơn một tầng. Triệu thần đang suy nghĩ, nên đem ác niệm tàn lưu của Ma La này ném vào ác đạo nào đây? Ngạ quỷ đạo. Rất nhanh, hắn đã chọn xong. Vừa hay phù hợp với sự tham lam vô độ của Ma La, phụ chủ thiên quỷ phủ, khiến hắn luân lạc thành ngạ quỷ. Đến khi cần thiết, còn có thể triệu hoán hắn ra chiến đấu. Quyết định xong, Triệu thần trực tiếp dùng ác niệm tàn lưu này để thai nghén lục đạo linh chủng, tạm thời lấy ngạ quỷ đạo, một trong tam ác đạo làm cơ sở. Không bao lâu, một hạt giống linh màu xám đã ra đời. Đó là ngạ quỷ đạo, một trong linh diễn lục đạo. Triệu thần khẽ động tâm niệm, lập tức thấy trước mặt xuất hiện một vòng xoáy đen trắng. Trong vòng xoáy đen trắng kia, rất nhanh xuất hiện một con ngạ quỷ dữ tợn. Mặt mũi nó đáng ghét, không ngừng há to miệng, cố gắng xé cắn nuốt chửng thứ gì đó. Cho dù hàn khí xung quanh bị nó nuốt vào, cũng không có gì thay đổi. Vẫn là há to miệng như chậu máu, múa may răng ướt. Không có trí tuệ, chỉ có bản năng tra tấn do đói khát mang lại. Triệu thần đánh giá con ngạ quỷ này từ trên xuống dưới, rất khó tưởng tượng đối phương vừa nãy còn là Ma La, phụ chủ thiên quỷ phủ, dùng ác niệm tàn lưu đầu thai vào ngạ quỷ đạo mà thành. Hắn sơ cằm, trực tiếp ra lệnh cho con ngạ quỷ này tấn công một ngọn núi đá đen kịt ở không xa. Sau đó, con ngạ quỷ dữ tợn kia liền kéo thân thể dị dịch đầy mùa, hướng về ngọn núi đá đen kịt kia mà đi. Nhìn có vẻ hành động chậm chạp, nhưng thực tế lại rất nhanh. Hơn nữa cái miệng như chậu máu kia, giống như hố đen vực sâu, lại một ngụm nuốt chửng ngọn núi đá đen kịt kia vào. Không ngừng nhai nuốt, phát ra âm thanh xèo xèo xèo. Việc này dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó, vẫn há to miệng như chậu máu, làm ra động tác nuốt chửng. Thú vị. Triệu thần thấy vậy, không khỏi bật cười thành tiếng. Ngọn núi đá đen kịt mà con ngạ quỷ kia nuốt chửng, lại chuyển hóa một phần năng lượng vào trong lục đạo linh chủng. Chẳng phải có nghĩa là đối phương càng nuốt chửng nhiều thứ, thì pháp linh diễn lục đạo mà hắn tu luyện có thể càng lên một tầng cao mới sao? Hắn đem con ngạ quỷ giữ tận này trực tiếp thu hồi vào trong ngạ quỷ đạo. Sau đó đem lục đạo linh trùng đặt vào trong hỗn độn luân hồi thần phủ để bảo dưỡng. Không thể không nói, hắn đối với năm đạo còn lại sinh ra hứng thú lớn hơn. Nếu như đem lục đạo đều khai phá ra, vậy thì lấy tam thiện niệm và tam ác niệm thu thập được hóa thành, cũng có thể mang đến cho hắn không ít chiến lược tăng lên. Thử nghĩ xem, vào lúc bị vây bắt, trực tiếp phóng thích lục đạo linh trùng ra, vậy sẽ mang đến bao nhiêu trợ lực chứ? E rằng kẻ địch đều sẽ bị dọa choáng váng. Tưởng rằng chỉ có một mình Triệu Thần, không ngờ đối phương sau lưng còn có lục đạo luân hồi như lục giới để chống đỡ. Triệu Thần sơ cảm, vẻ mặt suy tư. Xem ra cần phải nhanh chóng thu thập tam thiện niệm và tam ác niệm để linh diễn lục đạo rồi. Đợi đã, ta có thương huyền thánh nhân mà. Đột nhiên, Triệu Thần vỗ chán một cái. Hắn lại giữ bảo vật mà không tự biết. Phải biết rằng, thương huyền thánh nhân chính là bản nguyên của thương huyền thiên. Chấp trưởng thương huyền thánh nhân ở thương huyền thiên này chính là vô địch tồn tại. Có thể nói, toàn bộ thương huyền thiên chính là pháp vực của bản thân, ở vào ưu thế áp chế tuyệt đối chủ tràng. Thương huyền thánh nhân chút ít nguyên khí tràn ra, liền có thể khiến cho đại lục thương mang trước kia, vùng đất lôi phạt hắc nguyên 8 vạn dặm, có thể trở nên sơn thanh thủy tú, phúc địa thích hợp tu luyện. Chỉ cần lấy thương huyền thánh nhân làm cơ sở, vậy thì có thể cảm ứng trong phạm vi toàn bộ thương huyền thiên, vô số thiện niệm hoặc ác niệm tàn lưu tồn tại. Những thiện niệm và ác niệm tàn lưu này, không chỉ là nhân loại, còn có thể là nguyên thú. Triệu Thần cần chính là lấy Thương Huyền Thánh Ấn để nhanh chóng đem 6 đạo chủng tử thai nén đầy đủ, từ đó linh diễn lục đạo. Lấy vô số thiện niệm và ác niệm tàn lưu của Thương Huyền Thiên, đủ để khiến cho lục đạo đều khai phá chứ. Như vậy, Thương Huyền Thiên liền có thể đi trước một bước khai phá ra lục đạo luân hồi, từ đó bù đắp pháp tắc thiếu sót của bản thân. Những người đã ngã xuống ở Thương Huyền Thiên trong quá khứ, thiện niệm hoặc ác niệm tàn lưu, nhanh chóng đầu thai chuyển thế, luân hồi sinh hoàn. Triệu Thần nghĩ đến đây, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rất rõ ràng, kẻ địch của mình là ai. Đó chính là Thánh tộc, bên ngoài vạn tộc Chư Thiên. Nhiều năm như vậy, vì đối kháng Thánh tộc mà vô số cường giả đã ngã xuống. Nếu như có thể khiến cho bọn họ trở về, vậy sẽ là trợ lực cực lớn a. Mà ví dụ đơn giản nhất, đó chính là Thương Huyền Thiên chủ đời trước của Thương Huyền Thiên, người mạnh nhất toàn bộ Thương Huyền Thiên, Thương Huyền lão tổ. Thương Huyền lão tổ vốn đã hoàn toàn ngã xuống, khó lòng sinh hoàn. Trên mặt Triệu Thần lộ ra vẻ hưng phấn, kích động nói, mà bây giờ, liền có hy vọng đầu thai chuyển thế, trở về. Chương 309, Hỗn Nguyên Thiên, còn có cục diện rối rắm, chờ chúng ta đi thu dọn. Chương 309, Hỗn Nguyên Thiên, còn có cục diện rối rắm, chờ chúng ta đi thu dọn Thương Huyền Tông. Thương Huyền Phong, đại điện. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt nghiêm trọng hơn nhiều, từ khi giải quyết xong Khương Lôi Quân, dẹp yên nội bộ tông môn, hắn liền cùng Bách Hoa Tiên Cung, Vân Kiếm Tông và Bắc Minh Chấn Long Điện ba đại tông môn đứng đầu tiến hành gặp mặt. Về việc cùng nhau đối phó Thánh Cung, chỉ là hiển nhiên tiến triển chậm chạp. Bách Hoa Tiên Cung thái độ khá tốt, có ý hợp tác. Nhưng Vân Kiếm Tông và Bắc Minh Chấn Long Điện hai đại tông môn đứng đầu dường như không muốn gây chiến. Một khi gây chiến, cục diện ổn định hiện tại của Thương Huyền Thiên liền sẽ bị trực tiếp phá hủy, cũng sẽ có người phải bỏ mạng. Hiển nhiên, những người này muốn yên phận thủ thường phát triển, không muốn gây chiến. Kết quả như vậy, dù Thanh Dương trưởng giáo đã đoán trước, nhưng cũng không khỏi cảm thán. Trưởng giáo, vì sao thở dài? Ngay lúc này, một bóng người áo trắng từ ngoài đại điện đi vào. Triệu Thần thấy Thanh Dương trưởng giáo xoa xoa trán, vẻ mặt lo lắng, không khỏi nói, tình hình Thương Huyền Thiên hiện tại, ai gây chiến trước, người đó sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Suy cho cùng, cục diện tương đối ổn định hiện tại của Thương Huyền Thiên là điều không ít người muốn thấy. Hắn đối với điều này không có quá nhiều bất ngờ. Đúng vậy, không sai. Thanh Dương trưởng giáo thấy Triệu Thần trở về, cười khổ nói, nếu lao tổ còn tại, chỉ cần người hô một tiếng thì các tông môn đứng đầu khác cũng phải liên hợp lại, triệt để tiêu diệt Thánh Cung. Đâu thể như bây giờ, ta thân là trưởng giáo đích thân đến bái phỏng, ý đồ liên hợp các tông môn đứng đầu khác cùng nhau đối phó Thánh Cung, lại có cảm giác an quả đáng nghẹn quất. Thật ra, cũng không cần quá lo lắng. Triệu Thần khẽ cười, nói, trước kia ta quá nóng nội, đến mức muốn nắm quyền chủ động, dẫn đầu tiêu diệt Thánh Cung. Bây giờ xem ra, nếu Thánh Cung không triệt để ra tay, uy hiếp đến căn cơ sinh tồn của các tông môn đứng đầu này, e rằng căn bản không ai muốn phá vỡ cục diện tương đối ổn định hiện tại của Thương Huyền Thiên. Thực tế, hiện giờ Thương Huyền Thiên những người khác liên hợp lại, muốn triệt để tiêu diệt kẻ đứng đầu Thánh Cung là Thánh Nguyên, cũng cực kỳ khó khăn. Đối phương có liên hệ với Thánh tộc, mà sau khi Thương Huyền lão tổ bỏ mình, càng cướp đi thánh giả chi tâm của người. Vốn đã sinh ra một tia lửa thánh giả, tu vi đạt tới cảnh giới gần thánh, lại đem thánh giả chi tâm kia tạm thời nuốt vào bụng, thì thậm chí có thể trực tiếp bước vào cảnh giới thánh giả. Dù rằng trước mặt thánh giả thật sự đối phương quá mức yếu đất, nhưng ở Thương Huyền Thiên hiện tại không có thánh giả, quả thực chính là vô địch. Bao nhiêu năm ẩn nhẫn, kẻ đứng đầu Thánh Cung là Thánh Nguyên chỉ là chờ Thương Huyền Thánh Ấn hiện ra. Hiện giờ Thương Huyền Thánh Ấn bị Triệu Thần sớm nắm giữ, mà đối phương hoàn toàn không biết, vậy thì vẫn sẽ tiếp tục yên phận chờ đợi cho đến ngày Thương Huyền Thánh Ấn hiện ra. Như vậy ưu thế chủ động của Triệu Thần bọn họ vẫn luôn tồn tại. Điểm quan trọng nhất vẫn là Thánh Nguyên trong tay có vật đặc biệt liên hệ với Thánh tộc. Nếu dẫn tới kẻ mạnh nhất Thánh tộc phá vỡ rào cản tiến vào Thương Huyền Thiên, thì nguy hiểm cực lớn. Dù không phải như vậy, nhưng chỉ cần người có thể nhận được sự ủng hộ sức mạnh của kẻ mạnh nhất Thánh tộc, cũng có thể bước lên cảnh giới cao hơn, có được sức chiến đấu mạnh hơn. Cho nên, giai đoạn hiện tại trực tiếp đối mặt với Thánh Cung, dường như không phải lựa chọn quá lý trí. Đương nhiên, nếu thật sự trả một cái giá nhất định, cũng có cơ hội giết chết Thánh Nguyên. Nhưng đó là xây dựng trên cơ sở lực lượng thánh niệm còn sót lại của Thương Huyền lão tổ trong Thương Huyền Thánh Ấn, tiêu hao hết sạch. Sự tồn tại của linh diễn lục đạo khiến Triệu Thần thay đổi chủ ý, có lẽ không cần thiết bây giờ ép kẻ đứng đầu Thánh Cung là Thánh Nguyên đến mức đó. Chỉ cần theo như trước kia, cục diện giữa các tông môn đứng đầu của Thương Huyền Thiên giữ vững tương đối ổn định. Đối phương vẫn tìm kiếm manh mối của Thương Huyền Thánh Ấn, hoặc là chờ đợi Thương Huyền Thánh Ấn hiện ra. Như vậy, Triệu Thần bọn họ có đủ thời gian, đợi đến khi trưởng thành đến một mức độ nhất định rồi quay đầu lại. Đối phương vẫn còn dậm chân tại chỗ, chẳng qua chờ đợi cái chết mà thôi. Mà bọn họ lại thực lực tăng mạnh, nhất định có thể triệt để tiêu diệt Thánh Cung, trừ bỏ mầm họa thánh tộc trong Thương Huyền Thiên. Triệu Thần ngươi có giác ngộ như vậy, thật khiến ta bất ngờ. Thanh Dương trưởng giáo không ngờ Triệu Thần lại nói như vậy, phải biết rằng đối phương rất nóng lòng, muốn nắm bắt cơ hội hiếm có này để triệt để tiêu diệt Thánh Nguyên và Thánh Cung của người. Bây giờ lại ngược lại khuyên nhủ ta. Ta có chút tò mò, đối phương rời khỏi Thương Huyền Tông, đi tiếp xúc với Thiên Quỷ phụ kia, đã gặp phải chuyện gì mới có sự thay đổi như bây giờ? Dù Thánh Cung ở toàn bộ Thương Huyền Thiên là đại danh tử của bá đạo. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười, thản nhiên nói, nhưng khi đối phương chưa thật sự uy hiếp đến lợi ích cốt lõi của bản thân và thiếu một người dẫn đầu, hiển nhiên là không thể khiến những người khác liên hợp lại đối phó Thánh Cung. Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, tạm thời chưa cần thiết vào lúc này động thủ với Thánh Cung. Có thể ngấm ngầm tiếp xúc nhiều hơn với Bách Hoa Tiên Cung, thật sự đợi đến lúc phải động thủ cũng không đến mức không có cách nào. Thiên Quỷ phủ tông môn đứng đầu này đã là hình dạng của hắn rồi. Ở toàn bộ Thương Huyền Thiên chưa có ai biết tin tức này. Đợi đến khi thật sự động thủ, Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung và Thiên Quỷ Phủ ba đại tông môn đứng đầu liên thủ, nhất định có thể cùng Thánh Cung đối kháng, thậm chí tiêu diệt người. Mà kẻ đứng đầu Thánh Cung là Thánh Nguyên kia, cứ giao cho Triệu Thần đi. Khi đó, hắn nhất định đã đuổi kịp rồi. Cùng cảnh giới, hắn vô địch. Đúng vậy, nhờ có ngươi, quan hệ giữa Bách Hoa Tiên Cung và tông môn quả thật đã đi gần hơn rất nhiều. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt kỳ lạ vài phần, ta nào còn không biết thủ lĩnh thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung là Cung Nguyện, cùng với Liêu Khê, Vệ Thanh Thanh và Tạ Khâu Thanh Ngư, Lục La các nàng có quan hệ đặc biệt chứ? Không có tầm quan hệ này, dù là ta chủ động đến bái phỏng, hiển nhiên lo lắng đến cục diện ổn định của tông môn đứng đầu Thương Huyền Thiên, đối phương cũng phải hơi tránh hiểm nghi một chút, tránh cho thánh cùng chó cùng rất dậu. Khu khu. Triệu Thần nghe vậy, không khỏi ho khan hai tiếng. Hán đội vàng chuyển chủ để nói, vì tạm thời không gây chiến với thánh cùng, vậy ta dự định ra ngoài sông sáo một phen. Lời này vừa nói ra, khiến Thanh Dương trưởng giáo lập tức đứng dậy, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là muốn đi Hôn Nguyên Thiên tu hành sao? Tuy nói Thanh Dương trưởng giáo sớm đã đoán đến, nhưng cũng không ngờ Triệu Thần lại vào lúc này trực tiếp đề xuất. Với tình hình hiện tại của Triệu Thần bọn họ ở Thương Huyền Thiên dưới lớp trẻ đã vô địch rồi, muốn có được không gian tu hành lớn hơn, thậm chí sau này có thể thử đột phá cảnh giới thánh giả, thì ở Thương Huyền Thiên này là cực kỳ khó khăn. Không phải ai cũng có thể giống như Thương Huyền lão tổ. Dù là Thương Huyền lão tổ hai lần là thánh giả như vậy, chẳng phải cũng vẫn lạc dưới sự vây bắt của kẻ mạnh nhất thánh tộc sao? Có thể nói Thương Huyền Thiên hiện tại càng giống như một nhà kính. Muốn trưởng thành kẻ mạnh nhất thật sự, thì nhất định cần phải ra ngoài sông sáo một phen. Là Hôn Nguyên Thiên mạnh nhất trong vạn tộc chư thiên, lại là tiền tuyến đối mặt với thánh tộc, Hôn Nguyên Thiên là nơi Triệu Thần tài năng trời phú như vậy, nhất định cần phải đến. Cùng người giỏi nhất Hôn Nguyên Thiên tranh đấu, cùng người giỏi nhất thánh tộc so tài cao thấp, là điều mà con đường kẻ mạnh nhất của người phải trải qua. Thật sự để Triệu Thần bọn họ ở lại Thương Huyền Thiên, e rằng mới là hại đối phương. Triệu Thần nghe vậy, gật đầu. Hắn ánh mắt sâu thẳm, khẽ nói, Hôn Nguyên Thiên, vị Thương Nguyên sư tôn của ta còn có cục diện rồi dám, chờ chúng ta đi thu dọn. Chương 310, Lý Khanh Thiền, im miệng, hôn ta. Chương 310, Lý Khanh Thiền, im miệng, hôn ta. Thương Nguyên thánh giả, là vị hắc đế tiền bối kia sao? Thanh Dương trưởng giáo nghe đến đây, hơi suy tư một chút, liền hiểu ra. Là trưởng giáo của Thương Huyền Tông, hắn tự nhiên biết một vài bí mật. Từng có Thương Nguyên thánh giả tiếp xúc với Thương Huyền lão tổ, thậm chí người sau trước khi vẫn lạc, còn đưa một hài nhi ra ngoài. Việc này tránh cho việc đứa trẻ cùng chết dưới sự vây quét của trí cường giả thánh tộc. Vậy, Yêu Yêu chính là đứa trẻ khi đó. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lập tức ý thức được Yêu Yêu có lai lịch bất phàm, có thể là trường hợp đó. Mắt mở lớn hơn mấy phần, nhìn về phía Triệu Thần. Khi thấy đối phương khẽ gật đầu, hắn mới hít sâu một hơi. Người có thể được hai vị thánh giả là Thương Huyền lão tổ và Thương Nguyên thánh giả coi trọng như vậy, chắc chắn không hề đơn giản. Thảo nào, ngươi, Yêu Yêu và Chu Biên đều là đệ tử của Hắc Đế tiền bối. Thanh Dương trưởng giáo cảm khái và phần, nói, vậy thì Hôn Nguyên Tiên thật sự nên đi. Ở đó, Hắc Đế tiền bối hẳn là có thế lực truyền thừa. Thực tế, hắn cũng không phản đối. Hiện giờ, thế hệ trẻ tuổi của Thương Huyền Tông, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, đã đạt đến trình độ đệ nhất Thương Huyền Tiên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thương Huyền Tông suy yếu, có thể nói là đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Hiện tại, đối phương cũng nên từ Thương Huyền Tiên tiến vào Hôn Nguyên Tiên, đi tranh phong với những thiên kiêu đỉnh cao mạnh mẽ hơn, tiến tới cảnh giới tu vi cao hơn. Cũng có tư cách và trách nhiệm trợ giúp thế lực truyền thừa của Thương Nguyên Thánh giả ở Hôn Nguyên Tiên. Ta không phản đối, thực tế, các thánh tử của các tông đều sẽ tự chọn đi Hôn Nguyên Tiên tu hành sau khi đạt thần phụ cảnh, thậm chí là chống lại thiên kiêu đỉnh cao của thánh tộc, giữ mãi danh của Thương Huyền Tiên ta ở vạn tộc chư thiên. Thanh Dương trưởng giáo vui mừng và hài lòng nhìn Triệu Thần, đề nghị, ngươi mang Khanh Tiền cùng đi nhé. Những người còn lại, như Sở Thanh và Khổng Thánh, hắn tự có an bài. Hiện tại toàn bộ Thương Huyền Tông, ai mà không biết Lý Khanh Tiền đã độc lòng, chỉ là ngại mặt mũi nên chưa thổ lộ lòng mình. Hắn nghĩ, nếu như đợi Lý Khanh Tiền đi theo Triệu Thần đến Hỗn Nguyên Tiên tu hành, e rằng có rất nhiều cơ hội tu thành chính quả. Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y rất tán thành, hận không thể trực tiếp xuống sân kéo Lý Khanh Tiền và Triệu Thần làm mối. Ngoài những lý do như trời sinh một cặp, trai tài gái sắc già, quan trọng nhất hiển nhiên vẫn là vì Triệu Thần, mới khiến những kẻ phản bội bên trong Thương Huyền Tông năm xưa lộ diện, trừ bỏ chúng, để báo thù rửa hận. Đối với nàng mà nói, điều này có ý nghĩa cực kỳ lớn. Mối tâm kết nhiều năm, vào giờ khắc này lại được giải khai. Việc đột phá pháp vực cảnh cũng không cần quá lâu nữa. Được, Khanh Thiền sư tỷ, ta nhất định sẽ không bỏ lại nàng. Triệu Thần nghe vậy, không hề do dự, trực tiếp đồng ý. Hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện tình cảm này, một khi bỏ lỡ thì rất khó làm lại. Vậy thì tốt, bên phía Liên Ý Liễu phong chủ, ta đã có dặn dò. Thanh Dương trưởng giáo thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn có chút lo lắng đối phương sẽ từ chối. Nhưng nghĩ lại, cũng không đến mức đó. Quan hệ của Lý Khanh Thiền và Yêu Yêu, Chu Biên khá tốt. Hơn nữa, nghe nói Triệu Thần còn tặng cho đối phương một sợi dây chuyền nguyên bảo vô cùng đặc biệt và quý giá. Hiển nhiên, là tín vật định tình rồi. Ngươi cứ yên tâm đi chuyến này, ta sẽ trông chừng Thánh Nguyên, sẽ không để hắn tùy tiện làm loạn. Hơn nữa, Thương Huyền Thánh Nhấn chưa từng hiện thế, vậy thì đối phương cũng không dám trực tiếp phát động. Đây là lời hứa của Thanh Dương trưởng giáo đối với Triệu Thần. Hắn không biết về sự bố trí của Triệu Thần đối với Thương Mang Đại Lục. Chỉ biết, nhất định cần bảo vệ sự an nguy của Đại Chu Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều và Tả Khâu Thế Gia. Như vậy, mới có thể để đối phương yên tâm tu hành ở bên ngoài. Vậy thì đa tạ trưởng giáo. Triệu Thần khẽ ô quyền, sau khi trầm ngâm một lát, lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh, đưa cho Thanh Dương trưởng giáo. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, hắn nói, thánh tích chi địa tồn tại tàn niệm của lão tổ, điều này trưởng giáo nên biết chứ? Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên biết, chỉ là thánh tích chi địa khó mà tiến vào, mà thánh tích chi địa kia cũng chỉ là một giọt máu rơi xuống mà thành. Trên không ít đại lục của Thương Huyền Thiên cũng tồn tại những thánh tích chi địa tương tự, chỉ là không có gì quá đặc biệt, chắc chắn không có Thương Huyền Thánh Ấn. Triệu Thần chỉ vào miếng ngọc bội màu xanh kia, cười nói, bên trong này có một tia thiện niệm còn sót lại của lão tổ, nếu có thể bồi dưỡng nó, vậy thì có khả năng khiến nó tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế mà về. Một câu nói đơn giản như vậy, lại khiến Thanh Dương trưởng giáo cả người đều ngây dại. Lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế. Phải biết rằng, Thương Huyền lão tổ bị mấy vị trí cường giả thánh tộc vây quét giết chết, cho dù là thánh giả khó mà bị nghiền nát hoàn toàn, cũng đã vất lạc, khó mà thay đổi sự thật. Muốn gặp lại sư tôn của hắn một lần, cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng tượng trong tông môn. Mà hiện tại, Triệu Thần trước mặt lại nói cho hắn biết, Thương Huyền lão tổ đã hoàn toàn vất lạc, có hy vọng đầu thai chuyển thế. Vậy thì, chẳng phải là có thể phục sinh mà về rồi sao? Phải biết rằng, người chết thì chết rồi, bụi về với bụi, đất về với đất. Đầu thai chuyển thế, sao có thể chứ? Hoàn toàn không có thiết lập này. Thật hay giả vậy? Khuôn mặt Thanh Dương trưởng giáo đỏ bừng mấy phần, vô cùng kích động nắm lấy hai tay Triệu Thần, nghiêm túc hỏi. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Đó chính là sư tôn a. Từng, sư tôn bị vây quét, hắn không có cách nào cứu rút. Hiện tại, có cách có thể khiến sư tôn trở lại, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Triệu Thần bán một cái quan tử, cười nói, thử xem đi, trưởng giáo. Thông qua Thương Huyền Thánh Ấn, hắn đã thu thập đủ tam thiện niệm và tam ác niệm, dùng lục đạo linh chủng, linh diễn lục đạo. Hiện giờ hắn có thể nói là thực sự chấp trưởng lục đạo luân hồi. Đợi đến khi hắn đột phá đến thánh giả chi cảnh, thậm chí là thần chỉ chi cảnh cao hơn, vậy thì lục đạo luân hồi sẽ lan rộng khắp cửu thiên của thiên nguyên giới. Về lý thuyết, trước đó để Thương Huyền lão tổ ở trong Thương Huyền Thiên đầu thai chuyển thế mà về, rồi trọng hoạch đạo quả thánh giả năm xưa, vậy thì đủ để khiến vị trí cường giả đệ nhất Thương Huyền Thiên năm xưa trở về. Tốt, tốt, tốt. Thanh Dương trưởng giáo liên tục nói tốt, hắn không hề nghi ngờ. Thực tế, hắn cũng không cần phải nghi ngờ. Có phần hy vọng này, vậy thì đủ rồi. Cho dù cuối cùng nói cho hắn biết chỉ là một lời nói dối thiện ý vậy thì hắn cũng sẽ không hối hận, ít nhất đã nỗ lực. Tiếp theo, Triệu Thần còn cùng đối phương giao lưu một phen, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới rời đi. Mấy ngày sau, Lý Khanh Tiền mặc một bộ váy trắng tinh khôi tuyệt đẹp, chân đạp mây mơn khí, đến trên Tử Lôi Phi Chu, thần sắc phức tạp nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt này. Giờ khắc này, nàng đã chờ đợi rất lâu. Bàn tay ngọc thon thả, nhẹ nhàng đặt ở ngực. Ở đó, một sợi dây truyền bạch ngọc tuyết liên tinh xảo tuyệt đẹp, toát lên vẻ ôn nhuận. Tâm tư của nàng cũng không khỏi bay về lần nhiệm vụ thiên cấp kia, khi hai người ở riêng, cũng khiến nàng khó tránh khỏi nghĩ đến màn gặp mặt Triệu Thần đầy xấu hổ ban đầu. Có lẽ vào lúc đó đã có chút rung động rồi đi. Mãi đến khi đối phương dùng sợi dây truyền bạch ngọc tuyết liên này, thậm chí đích thân đeo lên cho nàng, mới thực sự xác định trái tim mình đã bị Triệu Thần cướp đi hoàn toàn. Mà hiện tại lớp sa mỏng kia rốt cuộc vẫn là bị chọc thủng. Sao vậy? Khanh Thiền sư tỷ dường như có chút không nỡ rời đi. Triệu Thần nhìn đôi mắt đẹp động lòng người của Lý Khanh Thiền lấp lánh mấy phần lệ quang, không khỏi cười hỏi, yên tâm, có ta ở đây, lúc nào cũng có thể trở về. Nhưng Lý Khanh Thiền không thể ức chế được tình cảm nóng bỏng trong lòng, trực tiếp ôm chầm lấy Triệu Thần, bàn tay ngọc khẽ nắm, gõ nhẹ lên ngực hắn, trách yêu nói, ngươi còn muốn đợi bao lâu nữa? Khi Triệu Thần định nói gì đó, một làn hương thơm sộc vào mũi. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia cũng chạm vào môi hắn. Ý miệng, hôn ta. Chương 311, ôn nhu hương chốn này, khiến người lưu luyến không rời. Chương 311, ôn nhu hương chốn này, khiến người lưu luyến không rời ngươi. Khi nụ hôn triền miên đến trời đất tối tăm, đôi môi rời nhau, Triệu Thần nhìn vẻ ngượng ngùng của đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông trong lòng, khẽ cười nói, nếu để người khác biết sư tỷ Khanh Tiền đối đãi một người như vậy, e rằng sẽ ghen tị đến phát cuồng mất. Điều này khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khanh Tiền ửng hồng một mảng, nàng hờn dỗi, vậy thì cứ để người khác ghen tị phát cuồng đi. Ít nhất, nàng cuối cùng cũng đã thổ lộ tâm tư, xác nhận mối quan hệ với người yêu trước mặt. Không cần phải lo lắng đề phòng, hoảng sợ bất an nữa rồi. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, hắn mở miệng, Khanh Tiền, ngươi có biết Hôn Nguyên Tiên Thiên Huyền được không? Thiên Nguyên giới chia làm cửu thiên, trong đó thánh tộc độc chiếm tứ thiên thánh tổ thiên, thánh vương thiên, thánh linh thiên và thánh minh thiên. Mà vạn tộc sinh linh cộng lại chia làm ngũ thiên. Ngũ thiên này lần lượt là Hôn Nguyên Thiên, Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên, Ngũ Hành Thiên và Thương Huyền Thiên. Hôn Nguyên Thiên, ngoại trừ thánh tộc ra, là nơi sinh linh của toàn bộ thiên nguyên giới tụ tập nhiều nhất và cũng là một phương thiên địa mạnh mẽ nhất. Nơi đó vô cùng rộng lớn, cường đại vô cùng. Đại khái chia làm cựu vực, mỗi một vực đều có một vị vực chủ. Vực chủ đều là thánh giả. Ở Hôn Nguyên Thiên, vực chủ chính là người thống trị tối cao vô thượng. Dưới trướng thống trị vô tận lãnh thổ rộng lớn, vô số sinh linh cúi đầu xưng thần. Thiên Nguyên vực nằm ở một trong cựu vực của Hôn Nguyên Thiên, là do Thương Nguyên Thánh Giả Hắc Đế sáng lập. Lý Khanh Tiền tự nhiên là từ chỗ trưởng giáo Thanh Dương, biết được đại khái tình hình của Hôn Nguyên Thiên. Mà trong đó, Thiên Nguyên vực là điểm đến của chuyến đi Hôn Nguyên Thiên lần này. Chỉ là, Hắc Đế tiền bối rời khỏi Hôn Nguyên Thiên đã lâu, rất nhiều tình huống trong Thiên Nguyên vực đã không còn rõ ràng như trước nữa. Cho nên chuyến đi này, e rằng cần phải cẩn thận hơn một chút. Triệu Thần nghe đến đây, khẽ gật đầu, quả thật là như vậy. Trước đây, Thương Nguyên Thánh Giả vì bảo vệ yêu không chỉ trốn tránh sự dòm ngó của cường giả chí tôn thánh tộc, mà còn cẩn thận với cựu vực đại tôn của Hôn Nguyên Thiên, vì vậy mới lựa chọn rời khỏi Hôn Nguyên Thiên. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có cơ hội trở về Hôn Nguyên Thiên. Mà Thiên Nguyên vực mất đi liên hệ với Thương Nguyên Thánh Giả vị đại tôn này, địa vị trong cựu vực hiển nhiên sẽ không còn mạnh mẽ như trước. Chuyến đi này nhất định sẽ vô cùng thử thách. Thương Nguyên sư tôn có hai vị đệ tử vẫn còn ở trong Thiên Nguyên vực. Chúng ta chuyến này chính là để đó bí mật gặp mặt họ. Quan hệ sư đồ không nên truyền ra ở Hỗn Nguyên Thiên, sợ rằng sẽ có những đại tôn của cựu vực khác dồn ánh mắt vào chúng ta, đặc biệt là sư tỷ yêu yêu. Vẻ mặt Triệu Thần ngưng trọng hơn vài phần, nghiêm túc dặn dò. Hỗn Nguyên Thiên so với Thương Huyền Thiên hiện tại còn nguy hiểm hơn nhiều. Dù sao nơi đó tồn tại những thánh giả đại tôn chân chính, hơn nữa còn dòm nó yêu yêu vô cùng đặc biệt. Yêu yêu rất đặc biệt, thôn thôn cũng không đơn giản, thật sự cần phải cẩn thận hơn nhiều. Lý Khanh Thiền hợp ý với yêu yêu, thường xuyên ngấm ngầm so tài uống rượu với đối phương. Có thể nói nàng không muốn đối phương gặp nguy hiểm, nếu không nàng sẽ thấy rất kẻ nhạt. Một khi để cựu vực đại tôn của Hỗn Nguyên Điền chú ý đến yêu yêu và thôn thôn một người một thú này, rất khó nói sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Không sao, các ngươi cứ ở trong không gian tiểu linh giới tu luyện, ta đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu luyện. Triệu Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Lý Khanh Thiền, khẽ nói, đợi ta đến Thiên Nguyên vực của Hỗn Nguyên Thiên, các ngươi lại ra ngoài. Cho dù ở Hỗn Nguyên Thiên gặp phải phiền phức, cũng có thể dựa vào không gian tiểu linh giới để tránh né nguy hiểm. Muốn trở về Thương Huyền Thiên cũng tương đối đơn giản, dù sao có tọa độ không gian qua lại. Vậy ngươi cẩn thận. Lý Khanh Thiền biết rõ bản thân tuy rằng đã đột phá đến thần phụ cảnh, nhưng vẫn chưa đủ để ở toàn bộ thần phụ cảnh có được phong thái cường thế như khi còn ở thái sơ cảnh. Cần đủ tài nguyên tu luyện để mài giũa thần phụ của bản thân, tích lũy đủ nhiều nội tình nguyên khí tinh thần. Hiển nhiên, tài nguyên tu luyện mà Triệu Thần nói hẳn là bao gồm cả bảo dược mài giũa thần phụ. Thời gian còn sớm, chúng ta. Lúc này Lý Khanh Thiền nghe đến đây, lập tức hiểu rõ ý của Triệu Thần. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn bị lấp kín. Đôi môi chạm nhau, ánh mắt nàng mê ly đi vài phần. Y phục nhẹ nhàng cởi bỏ, làn da trắng như tuyết, mềm mại tinh tế, tay chân không yên. Ứng hai bóng người dần dần hòa làm một thể. Chiếc tử lôi phi thuyền khổng lồ kia lặng lẽ ẩn mình trong không gian. Chỉ là những rung động thỉnh thoảng lại run lên, dường như biểu thị rằng trên đó đang xảy ra chuyện gì đó khá là kịch liệt. Hôn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Vực, Tiểu Huyền Châu, trên một vùng núi rừng, một chiếc phi thuyền màu tím giống như lôi ưng trực tiếp từ trong xoáy nước màu bạc bay ra. Triệu Thần đứng ở đầu thuyền, cảm thụ mức độ nồng đậm của thiên địa nguyên khí ở Hôn Nguyên Thiên này, có chút cảm khái. Không ngờ rằng chỉ là một nơi hẻo lánh như vậy, thiên địa nguyên khí còn mạnh hơn nhiều nơi ở Thương Huyền Thiên không ít. Hắn vươn vai một cái, khoe miệng hơi nhếch lên. Không ngờ rằng tu hành cùng Khanh Thiền còn khiến ta thai nghén ra nguyên mẫu của vòng sáng thần phủ hỗn độn thứ tư. Sự phát triển nóng bỏng trong tình cảm, quan hệ ngày càng thân mật là một chuyện tốt. Việc vòng sáng thần phủ hỗn độn của Triệu Thần ngưng tụ ra vòng thứ tư, có nghĩa là dự đoán trước đó của hắn có khả năng rất lớn. Xem như niềm vui bất ngờ. Dù sao theo dự tính của hắn, ít nhất nội tình nguyên khí tinh thần của bản thân phải từ 3000 vạn hiện tại đạt đến khoảng 5000 vạn biên, mới có thể ngưng tụ ra nguyên mẫu thần hoàn hỗn độn luân hồi thứ tư. Bây giờ ngưng tụ trước thời hạn, đồng thời nội tình nguyên khí tinh thần của bản thân cũng trong tu hành âm dương dung hợp, có tăng trưởng mấy triệu viên, khiến thực lực của hắn tiến thêm một bước. Có thể nói, đến Hôn Nguyên Thiên này cũng có thể tự tin hơn nhiều. Nếu không phải Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh mấy người bọn họ vẫn còn đang tu hành trong không gian Thương Huyền Thánh Ấn, để nhanh chóng đuổi kịp tiến độ của hắn, e rằng hắn đều muốn thử xem có thể nâng cao thêm chút nữa hay không. Trên đường đến Hôn Nguyên Thiên, tình cảm của hắn và Lý Khanh Thiền vô cùng nồng đậm. Trên tử lôi phi thuyền, điên cuồng một thời gian dài. Ngoại trừ bản thân hắn có được lợi ích, đối phương thu được dường như còn nhiều hơn. Bây giờ Triệu Thần cũng để đối phương đi tu hành rồi, mấy triệu nội tình nguyên khí tinh thần ở thần phủ cảnh Thương Huyền Thiên coi như là xuất chúng, nhưng ở Hôn Nguyên Thiên cường giả như mây này vẫn chưa đủ, ít nhất cũng cần nội tình nguyên khí tinh thần hàng ngàn vạn biên mới có thể tranh phong cùng những thiên tiêu khác. Mà muốn hỏi đỉnh cao hơn, vậy thì so sánh với Vũ Giao có hơn 2000 vạn nội tình nguyên khí tinh thần là điều tất yếu. May mắn Triệu Thần một đường tu hành mà đến, thu hoạch không ít, đặc biệt là giải quyết Ma La phủ chủ Thiên Quỷ phủ Lý Đại Đào Cương, thay thế vị trí phủ chủ của hắn, nắm quyền điều khiển toàn bộ Thiên Quỷ phủ. Dựa vào nội tình khổng lồ của tông môn cự đầu Thương Huyền Thiên, mới có thể chống đỡ cho những người bên cạnh hắn tu hành. Đợi đến khi Lý Khanh Thiền bọn họ kết thúc tu luyện, bế quan xuất quan, ít nhất sẽ là hàng ngàn vạn nội tình nguyên khí tinh thần, thực lực không thể xem thường. Triệu Thần sơ sơ cảm, trước kia tuy rằng sẽ động tay động chân, nhưng vẫn luôn chưa bước ra bước kia. Hắn đã từng nghĩ sẽ rất tuyệt vời, nhưng cũng không ngờ rằng lại tốt đến vậy. Đến nỗi bây giờ đều lưu luyến không rời, hắn không thể lại cùng nàng dây dưa ngày ngày đêm đêm. Khó trách anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ôn nhu hương khiến người ta say đắm này, có bao nhiêu người có thể không lưu luyến không rời đây? Mà đã có lần đầu tiên, vậy tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Chương 312, Ý Lìa Đông Nhi, Ý Lìa Thu Thủy. Chương 312, Ý Lìa Đông Nhi, Ý Lìa Thu Thủy. Ừm. Đột nhiên, Triệu Thần nhìn xuống phía dưới. Ở nơi rừng núi kia, có hai bóng người đang đuổi nhau, một trước một sau. Thanh niên phía sau che mặt bằng khăn đen, tay cầm một thanh đại đao sắc bén, không ngừng đuổi theo một bé gái xinh đẹp như bút bê sứ, da trắng nõn. Đồng thời, còn lớn tiếng quát, "Đừng chạy, chạy nữa ta chém ngươi." Trong đôi mắt to tròn long lanh của bé gái tràn đầy vẻ hoảng loạn, sợ hãi. Chỉ là trốn ra khỏi doanh trại chơi đùa, đâu ngờ lại gặp phải kẻ cướp đường. Nếu không phải thân hình nhỏ bé, quen thuộc đường xá, e rằng đã sớm bị tên cướp gần như nổi điên phía sau bắt được, giày vò giết chết. "Tỷ tỷ, cứu Đông Nhi." Thấy tên cướp phía sau càng lúc càng gần, nàng sắp khóc rồi. "Ha ha ha, nhóc con nhà ngươi, chân ngắn, chạy cũng nhanh đấy." Tên cướp cười quái dị liên tục, vung tay ném mạnh đại đao ra. Ngay lập tức, đại đao cắm phập xuống con đường mà bé gái nhất định phải chạy qua, khiến nàng sợ hãi đứng ngây người tại chỗ. Hắn thừa cơ hội, vươn bàn tay lớn, chụp lấy bé gái. "Để lao tử nếm thử ngươi, rồi để y ra khuất phục." Ngay khi bé gái tuyệt vọng tột độ, một tiếng sét giữa trời quang từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, đạo hắc lôi hung hăng bổ xuống đầu tên cướp. Ầm. Trong nháy mắt, tên cướp kia hóa thành cho bụi. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. "Đây đây đây." Bé gái ngây người. Nàng không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ làm chuyện xấu sẽ bị sét đánh thật sao? Rất nhanh, nàng phát hiện trên bầu trời có một chiếc phi thuyền tử lôi như chim ưng xả cánh, trên đó có một bóng người bạch đi đứng, nàng lập tức hiểu ra là người kia đã cứu mình. Nếu không, sao bây giờ tên cướp kia mới chết chứ? Đông Nhi đa tạ đại ca ca, ơn cứu mạng. Ngay lập tức, nàng vui mừng hô lên. Thấy Triệu Thần Định rời đi, ý nghĩa Đông Nhi sốt ruột, bộ nói, đại ca ca, có thể đưa Đông Nhi về doanh trại không ạ? Đông Nhi sợ. Thật ra, nàng muốn nhân cơ hội này cảm tạ đối phương. Nếu đối phương rời đi, sau này muốn báo ân cũng không biết tìm người ở đâu. Triệu Thần thấy vậy, giơ tay ngưng tụ một đám mây nguyên khí, nâng nàng lên phi thuyền tử lôi. Người muốn đi đâu? Hắn cũng không ngại, đưa nàng đi thêm một đoạn đường. Vừa đến Hôn Nguyên Tiền, chỉ biết gần đây là Thiên Nguyên Bực Tiểu Huyền Châu. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì không rõ. Có lẽ có thể từ chỗ nàng biết được một số tin tức. Tránh khỏi việc như con ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi. Đại ca ca, huynh thật đẹp trai. Ngay lập tức, Ý Lìa Đông Nhi thấy Triệu Thần có khuôn mặt tuấn mỹ vô song, cùng khí chất phi phàm, đôi mắt to tròn long lanh lập tức xuất hiện những ngôi sao, kích động nói, hay là để tỷ tỷ lấy thân báo đáp huynh đã cứu mạng Đông Nhi nhé. Lời này khiến Triệu Thần suýt chút nữa ngã khỏi phi thuyền tử lôi. Hắn khỏe miệng giật giật, nhìn bé gái như bút bê sứ Ý Lìa Đông Nhi này, đối phương nghiêm túc sao? Tỷ tỷ của đối phương thật sự có một muội muội tốt ta. Thôi khỏi đi, ta có ra thất rồi. Triệu Thần quát tay, tiếp tục nói, ta đưa ngươi qua đó, tìm tỷ tỷ ngươi, lần sau đừng chạy loạn nữa. Thần hồn chi lực của hắn lặng lẽ lan ra, trong nháy mắt liền bao phủ cả khu rừng núi này. Với tình hình Ý Lìa Đông Nhi hoảng hốt chạy bừa, cũng sẽ không đi quá xa. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được người có khí tức tương tự Ý Lìa Đông Nhi, doanh trại nơi nàng ở dạng. Ý Lìa Đông Nhi không hề sợ người lạ, đôi mắt to tròn long lanh, luôn nhìn Triệu Thần. Nàng dường như thật sự có ý nghĩ gì đó, không để ý đến lời nói có ra thất vừa rồi của Triệu Thần, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Người khác đều là lấy thân báo đáp ơn cứu mạng. Đối phương lại đặc biệt, chọn để tỷ tỷ lấy thân báo đáp. Đây không phải là chuyên hố tỷ tỷ sao? Rất nhanh, Triệu Thần liền đưa Ý Lìa Đông Nhi đến doanh trại phía dưới. Ở lều trại kia, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt, đang sốt ruột đi đi lại lại. Mái tóc xanh dài của nàng dài đến tận eo, gương mặt trái xoan, dáng người thướt tha, đôi mắt trong veo, đôi chân ngọc thon dài. Tỷ tỷ, muội về rồi. Ý Lìa Đông Nhi ngay lập tức liền hưng phấn vây tay phải, vội vàng chạy thẳng về phía đối phương. Đông Nhi, muội chạy đi đâu vậy? Sau một hồi căn nhằn, Ý Lý Thu Thủy mới thu lại vẻ trách cứ, nhìn về phía Triệu Thần. Ngay cả nàng cũng bị Triệu Thần làm cho kinh diễm. Chào huynh, ta là Ý Lý Thu Thủy, cảm ơn huynh đã cứu muội muội ta. Chỉ từ những lời biện giải nhỏ nhẹ vừa rồi của Ý Lý Đông Nhi, nàng liền có thể biết được rắc rối mà nàng gặp phải, nguy hiểm đến mức nào. Nếu Triệu Thần không xuất hiện, e rằng muội muội của nàng sẽ bị tên cấp kia bắt được. Hậu quả khó mà lường được. Chuyện nhỏ. Triệu Thần quát tay, rồi nhắc nhở, tên cấp kia hẳn là có thân phận gì đó, các ngươi có thể cẩn thận một chút. Mặc dù lúc đầu hắn trực tiếp dùng hắc lôi đem hắn ngũ lôi banh đỉnh mà chết, nhưng cũng biết hắn không thể nào là sơn tặc bình thường. Những sơn tặc kia tuyệt đối sẽ không ở ngay tại nhà mình, ngay cả một bé gái cũng đuổi không kịp chứ. Ý Thu Thủy nghe vậy, con người co lại. Hiển nhiên nàng ý thức được vấn đề. Khâu ra sát ý nồng đậm hiện lên, nhưng lại biến mất ngay lập tức. Triệu Thần hứng thú đánh giá Ý Thu Thủy này, đối phương tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới thần phụ cảnh trung kỳ, ngay cả ở Thương Huyền Thiên cũng được coi là thiên kiêu thánh tử đỉnh cấp, mà ở Thiên Nguyên Vực Tiểu Huyền Châu này dường như cũng là đứng đầu. Ý Lìa ra nơi nàng ở và Khâu ra mà nàng nói, hẳn là có mâu thuẫn khó hòa giải. A, ta chỉ là đi ngang qua mua nước tương thôi, nhưng ngươi có thể nói chuyện tình hình. Triệu Thần thấy Ý Thu Thủy có những nỗi lo lắng khác với Ý Lìa Đông Nhi ngây thơ đơn thuần, e rằng có áp lực không nhỏ. Dù sao cũng nhàm chán, hắn cũng không ngại ở lại đây một chút. Khu cụ chủ yếu là còn lạ nước lạ cái. Ý Thu Thủy do dự một chút, nàng không nghi ngờ Triệu Thần. Với thực lực sâu không lường được của đối phương, dường như không cần phải dở trò gì. Hơn nữa còn cứu muội muội của nàng. Nàng lo lắng hơn là kéo đối phương vào cuộc. Công tử không phải người Tiểu Huyền Châu, phụ thân ta là châu chủ Tiểu Huyền Châu, trước khi Lâm Trùng đã truyền ngôi châu chủ cho ta. Ý Dĩ Thu Thủy trên lông mày hiện lên vẻ đau buồn, tiếp tục nói, lần này chuẩn bị đến Huyền Châu thành kế thừa ngôi châu chủ. Chỉ có điều Khâu gia kia đối với ngôi châu chủ rình mò đã lâu, không muốn thấy ta trở thành châu chủ. Vì vậy phái cường giả Khâu gia kiềm chế cường giả Ý Dĩ ra trong Huyền Châu thành, khiến chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình đi tới, trên đường lại động thủ với ta. Chuyện của Đông Nhi mười phần là có liên quan đến Khâu gia, ý đồ dùng nàng để uy hiếp ta. Hóa ra Khâu gia ở Tiểu Huyền Châu này đã có hơn trăm năm nội tình, có thể nói là căn cơ thâm hậu. Mặc dù gia chủ Ý Thế gia là châu chủ Tiểu Huyền Châu, nhưng đến Tiểu Huyền Châu không lâu, căn cơ còn đông, rất có thể cũng bị Khâu gia ngấm ngầm hãm hại. Bây giờ ngôi châu chủ truyền cho Ý Thế Thu Thủy, Khâu gia kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để uy hiếp đối phương. tốt nhất có thể từ trong tay nàng trực tiếp cướp lấy ngôi châu chủ còn chưa ngã ngũ kia. Đây đối với Triệu Thần mà nói lại là một cơ hội. Vừa hay ta cũng đi Huyền Châu thành, không ngại đi cùng các ngươi chứ. Chương 313, lên đường. Lên đây, ta đưa các ngươi cùng bay. Chương 313, lên đường. Lên đây, ta đưa các ngươi cùng bay. Công tử, đây là nói thật sao? Giờ phút này, trên mặt Y Lý Thu Thủy lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng có thể nhìn ra, Triệu Thần hẳn là một thiên tiêu vô cùng lợi hại. Nguồn khí tinh thần nội tình của hắn, e rằng đã đạt tới trình độ có thể so sánh với thần phụ cảnh hậu kỳ. Lần này đi ngang qua, có thể cứu được muội muội Y Lý Đông Nhi của nàng, khiến nàng vô cùng cảm kích. Nhưng, nàng thật sự chưa từng nghĩ tới, Triệu Thần lại muốn đi Huyền Châu thành. Thậm chí, còn chủ động đề nghị muốn cùng nhau đi. Đương nhiên là thật. Triệu Thần mỉm cười, biết rõ sự kinh ngạc của đối phương. Hắn đương nhiên sẽ đi Huyền Châu thành, nơi phồn vinh trung tâm của tiểu Huyền Châu. Ở đó, khẳng định có thể cho hắn cơ hội tiếp xúc với một số cường giả của Thiên Nguyên vực. Mà trên đường, còn có thể từ chỗ Y Lệ Thu Thủy thu được tin tức. Nói chung, thay đối phương hộ tống một đoạn đường, thật sự chỉ là chuyện nhỏ thuận tay. Về phần Y Lệ Đông Nhi, trước đó hắn đã thử hỏi, nhưng đối phương không biết rõ lắm. Nếu không, cũng sẽ không khiến hắn bây giờ phải dừng lại như vậy. Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ. Phải nói người vui vẻ nhất, hiển nhiên vẫn là Y Lệ Đông Nhi. Nàng vẫn còn nhớ Triệu Thần, hy vọng có thể báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Nếu như trực tiếp rời đi, vậy thì sau này nàng có tìm khắp thiên hạ, e rằng cũng rất khó có cơ hội gặp lại. Dù sao, Thiên Nguyên vực này quá lớn, mà Hôn Nguyên Thiên lại càng vô biên vô tận. Cũng tốt. Không biết vì sao, Y Lý Thu Thủy luôn cảm thấy đằng sau sự vui vẻ của Y Lệ Đông Nhi có gì đó sâu xa. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng hiện lên nụ cười, hướng về phía Triệu Thần tiếp tục nói, tuy nói công tử nguyện ý đồng hành, nhưng ta cần phải nhắc nhở công tử một chút, Khâu gia cùng Y Lệ gia chúng ta có thù, khẳng định sẽ không để chúng ta thuận lợi tiến vào Huyền Châu thành. Cho nên, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức, mong công tử đừng để ý. Đối với Y Lý Thu Thủy mà nói, nàng chỉ có thể cảm giác được Triệu Thần thực lực không tầm thường, nhưng cụ thể ở cấp độ nào thì không rõ lắm, mà tình huống có thể gặp nguy hiểm, nàng cũng cần phải báo trước. Nếu không thì, đối phương không vui, vậy thì làm sao bây giờ? Không sao. Triệu Thần khoát tay áo, hắn nhìn về phía doanh trại ở đằng xa, không chỉ có một cái lều. Trong đó, cũng có không ít thiên tài thần phụ cảnh. Ở tiểu Huyền Châu này, cũng coi như là thiên tiêu. Ngươi muốn lôi kéo những thiên tài tiểu Huyền Châu này cùng đi, khiến Khâu gia kiêng kỵ, hoặc âm nhu bị cản trở, hoàn toàn không cần thiết. Triệu Thần dừng lại một chút, dưới ánh mắt nghi hoặc của Y Lệ Thu Thủy, hắn tiếp tục nói, mang theo những người ngươi tin tưởng thân cận, những người còn lại cứ để bọn họ tự mình đi Huyền Châu thành, ta trực tiếp đưa mấy người các ngươi đi Huyền Châu thành. Có hắn ở đây, còn chậm gì gì ở trên đường dừng lại, chờ đợi những tính toán cạm bẫy ngấm ngầm của Khâu gia, thật là chuyện nực cười. Dù sao, mục tiêu của Y Lệ Thu Thủy và Y Lệ Đông Nhi chính là an toàn đến Huyền Châu thành, sau đó thành công kế nhiệm vị trí tiểu Huyền Châu chủ mà. A, hai tỷ muội Y Lệ Thu Thủy và Y Lệ Đông Nhi giờ phút này đều ngây ngốc vài phần. Còn có thể như vậy sao? Không thể không nói, vừa rồi suy nghĩ của các nàng cũng chỉ là để Triệu Thần đồng hành, có thể có thêm vài phần an toàn mà thôi. Dù sao đối phương chỉ là đi cùng, cũng không thể trông cậy vào hắn biến thành tay sai được. Chắc chắn là không thể. Dù cho đối phương đồng ý, các nàng cũng không muốn thất lễ với vị ân nhân này. Đúng rồi, tỷ tỷ, đại ca ca có một chiếc pháp thuyền đó. Giờ phút này, Ý Lìa Đông Nhi rất nhanh phản ứng lại, đội vàng xuề bàn tay nhỏ bé ra, đại khái khoa tay múa chân cho đối phương xem. Nếu thật sự đi cùng Triệu Thần, vậy thì đến Huyền Châu thành chắc chắn sẽ vô cùng an toàn và nhanh chóng. Pháp thuyền. Y Thu Thủy nghe vậy, thần sắc ngưng trọng hơn nhiều. Cho dù là các nàng, cũng chỉ dùng ngựa nguồn thú để lên đường, mà pháp thuyền là phi hành nguồn bảo, nguồn sư thần phụ cảnh bình thường căn bản không thể tiếp xúc. Cho dù là những thiên kiêu đỉnh cấp, phi hành nguồn bảo mà họ sở hữu cũng căn bản không thể hỗ trợ cho việc đi đường đường dài. Hiển nhiên, pháp thuyền mà Triệu Thần nắm giữ hẳn là đã vượt qua ngũ phẩm nguồn bảo rồi đi. Đó chính là cường giả thiên dương cảnh, thậm chí có thể là người nổi bật trong số đó mới có thể nắm giữ. Công tử xin chờ một lát, chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc. Y Thu Thủy hồi phục tinh thần lại, đội vàng cáo lui, bước những bước chân trên đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, kéo Y Lìa Đông Nhi đi về phía doanh trại. Chỉ cần có thể nhanh chóng và an toàn đến Huyền Châu thành, vậy thì nàng khẳng định sẽ không từ chối. Không bao lâu sau, hai tỷ muội Y Lìa Thu Thủy và Y Lìa Đông Nhi liền quay trở lại, mà phía sau các nàng còn có một số người. Người đi đầu là một cô gái xinh đẹp, dung nhan lạnh lùng, lông mày sắc bén, mặc trang phục bó sát người, phát họa đường cong thân hình uyển chuyển bài phần. Đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp kia có vẻ vô cùng bắt mắt, tựa hồ cả người đối phương đều là đại diện cho đôi chân. Ở phía sau là thân vệ của Y Lìa gia. Nguyên tỷ, vị này chính là Triệu Thần công tử, hắn đã cứu Đông Nhi, tránh được một cuộc khủng hoảng Khâu gia uy hiếp chúng ta. Ngay lập tức, Y Lý Thu Thủy liền nhỏ giọng giới thiệu. Đồng thời, nàng cũng hướng về phía Triệu Thần nói, công tử, đây là khuê mật của ta Triệu Nguyệt, lần này cũng là cận vệ thân cận, bảo vệ an toàn cho chúng ta. Những người còn lại cũng là thân vệ của Y Lìa gia ta. Những người khác, ta đã thông báo cho họ, lựa chọn chia tay. Trên thực tế, Y Lý Thu Thủy cũng có thể không nói. Chỉ là như vậy, thì nguy hiểm sẽ bị những thiên tài tiểu Huyền Châu kia gánh lấy. Thật sự là hai bay vạ gió. Nàng vốn dĩ chỉ muốn mượn dùng những người này để Khâu gia kiêng kỵ một hai. Bây giờ có thể đi theo Triệu Thần đến Huyền Châu thành, vậy thì tự nhiên không cần thiết phải để những người này tiếp tục mạo hiểm. Công tử hảo, không ngờ chúng ta là bạn gia. Triệu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thần, không biết đối phương từ đâu đến tiểu Huyền Châu. Không cần nhiều lời, đối phương chắc chắn lai lịch không đơn giản, cũng khá bất ngờ. Triệu Thần khẽ gật đầu, lặng lẽ rời tầm mắt khỏi đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài có phần bá đạo của đối phương. Sau đó, rơi vào trên người Y Lệ Thu Thủy, cảm khái nói, vậy bây giờ, chúng ta trực tiếp lên đường thôi. Hắn vung tay phải lên, Tử Lôi phi thuyền đã hiện ra. Trong nháy mắt, hóa thành pháp thuyền khổng lồ, giống như lôi ương hùng vĩ dương cánh, rung động những gợn sóng nguồn khí tử lôi khủng bố mênh mông, xuất hiện trước mặt Y Lệ Thu Thủy, Y Lệ Đông Nhi và Triệu Nguyệt. Mặc dù sớm đã biết tin tức về pháp thuyền, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, Y Lệ Thu Thủy các nàng vẫn vô cùng kinh ngạc. Theo mọi người bước lên bong Tử Lôi phi thuyền, Triệu Thần cũng theo đó bước lên. Trong nháy mắt, liền biến mất trong khu rừng này. Tựa hồ không ở trong không gian này, mà đang nhảy vọt trong một không gian khác. Trên Tử Lôi phi thuyền, Y Lệ Thu Thủy dùng tay ngọc vén lọn tóc xanh bên tai, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nàng tò mò hỏi, "Công tử, có phải là thiên tiêu đỉnh cấp trên thần phụ bảng của Hỗn Nguyên Thiên?" Hỗn Nguyên Thiên chia làm 9 vực. Tiểu Huyền Châu tọa lạc chính là Thiên Nguyên vực. Ở Thiên Nguyên vực, Tiểu Huyền Châu chỉ là một trong 900 châu. Thần phụ bảng kia thu hút những thiên tiêu đỉnh cấp thần phụ cảnh của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Trong toàn bộ Thiên Nguyên vực, người có tên trên thần phụ bảng cũng chỉ có 38 người, đều là những thiên chi tiêu tử kinh tài tuyệt diễm. Người có thể lên được thần phụ bảng, ít nhất cũng phải là người khai phá ra 8 thần phụ và bước vào thần phụ cảnh hậu kỳ. Ở Hỗn Nguyên Thiên này, ngoại trừ thần phụ bảng, còn có Thiên Dương bảng, Nguyên Anh bảng, vân vân. Người có thể lên bảng, không ai khác chính là thiên tiêu đỉnh cấp của cảnh giới đó. Hiện nay, thế hệ trẻ của Hỗn Nguyên Thiên hầu như đều ở thần phụ cảnh mà thôi. Thiên Dương bảng, Nguyên Anh bảng, vân vân, đều là cường giả thế hệ trước. Vì vậy, thần phụ bảng có thể coi là tiêu điểm tranh phong của toàn bộ thế hệ trẻ Hỗn Nguyên Thiên. Y Lệ Thu Thủy vô cùng tò mò, với năng lực của Triệu Thần, hẳn là cũng có thể có được một vị trí trên thần phụ bảng đi. Nhưng, sao chưa từng nghe nói đến nhỉ? Ta biết ý của ngươi. Triệu Thần nghe vậy, cười nói, nhưng ta không phải là người Tiểu Huyền Châu, càng không phải là người Thiên Nguyên vực, thậm chí cũng không phải là người Hỗn Nguyên Thiên. Lần đầu đến, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chương 314, tiểu thư họ Y Lệ của ta, hay là nàng thử công lược một chút đi. Chương 314, tiểu thư họ Y Lệ của ta, hay là nàng thử công lược một chút đi. A. Lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến Y Lệ Thu Thủy, Y Lệ Đông Nhi và Triệu Nguyệt cùng những nữ tử khác đều ngây người. Không phải người của Hỗn Nguyên Thiên. Vậy chẳng phải là đến từ chư thiên vạn tộc khác, là những thiên kiêu đỉnh cấp sao? Tuy nói, Hỗn Nguyên Thiên được xưng là một trong ngũ thiên vạn tộc, là ngày mạnh nhất, sở hữu nhiều thiên kiêu đỉnh cấp nhất, nhưng tuyệt không có nghĩa là có thể nghiền ép những chư thiên khác. Có thể từ những chư thiên khác đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành, không một ai ngoại lệ, đều có một kỹ năng đặc biệt. Rất có thể, ở chư thiên mà bọn hắn ở, đều là những thiên kiêu đỉnh cấp, mà đến Hỗn Nguyên Thiên này, tất nhiên có tính cạnh tranh cực lớn. Đăng lên bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không ngờ đại ca ca lại đến từ những chư thiên khác. Y Lệ Đông Nhi ngược lại không nghĩ nhiều, đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy vẻ sùng bái và hiếu kỳ, tiếp tục nói, không biết những chư thiên khác có thú vị không nhỉ? Dù sao, nàng cũng chỉ ở Thiên Nguyên vực này thôi. Nếu không phải tỷ tỷ của nàng trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, cũng không thể đến đây du ngoạn được. Xem ra công tử chắc chắn là vậy rồi. Mặc dù trên bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên hiện tại không có tên của Triệu Thần, nhưng Y Lệ Thu Thủy không hề nghi ngờ, đối phương thật sự dương danh Hỗn Nguyên Thiên, không chỉ có thể đăng lên thần phủ bảng, thậm chí có thể đứng ở vị trí hàng đầu. Không biết công tử đến Huyền Châu thành là định làm gì? Nếu có thể giúp đỡ được gì, cứ nói thẳng. Dù sao, chúng ta là người một nhà mà. Trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Triệu Nguyệt, hiếm khi lộ ra vẻ tò mò. Nàng xưa nay đối với những nam tử khác không hề hứng thú, nhưng đối với Triệu Thần trước mặt lại có chút bất ngờ. Lời hỏi này có lẽ có chút đường đột, rất có thể khiến hắn trong lòng không thoải mái. Tuy nhiên, chỉ cần có thể dùng chút sức mọn của mình, giúp đỡ được đối phương chút ít thì cũng coi như là báo ân rồi. Y Lệ Thu Thủy nghe Triệu Nguyệt nói vậy, cũng gật đầu nói, đúng vậy, lời Nguyệt tỷ nói cũng là suy nghĩ của ta. Một khi đến Huyền Châu thành, nàng sẽ chính thức trở thành Tiểu Huyền Châu chủ. Như vậy, cũng có thể tận tình làm tròn đạo đãi khách. Triệu Thần nghe đến đây, chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa, cười nói, nàng trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, hẳn là có thể đi Thiên Nguyên cung chứ. Thực tế, hắn nguyện ý mang theo Y Lệ Thu Thủy, Y Lệ Đông Nhi và Triệu Nguyệt, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Mà Thiên Nguyên cung chính là mục tiêu của hắn. Thiên Nguyên vực, một trong cựu vực của Hỗn Nguyên Thiên, do Thương Nguyên Thánh giả, tức Thương Nguyên Đại Tôn sáng lập. Nhiều năm trước, Thương Nguyên Đại Tôn rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên, bạt vô âm tín. Ngày nay, Hỗn Nguyên Thiên lan truyền tin tức hắn đã vất lạc, khiến cho danh tiếng của Thiên Nguyên vực giảm sút rõ rệt. Mà ở Thiên Nguyên vực, người thay thế Thương Nguyên Đại Tôn trưởng quản thống trị khu vực Cửu Bách Châu rộng lớn, chính là Nguyên Lão Viện. Nguyên Lão Viện có 5 ghế, lần lượt thuộc về Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc, Mộc Tộc và Thiên Nguyên Cung. 4 thế lực chiếm giữ 4 ghế đầu, từng đi theo Thương Nguyên Đại Tôn khi khai phá Thiên Nguyên vực. Mà Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc và Mộc Tộc càng có thánh giả tồn tại. Mặc dù bây giờ thánh giả kia đã sớm vất lạc, nhưng dòng máu thánh giả chảy xuôi vẫn khiến cho bọn hắn bất phàm, thế lực không hề suy giảm. Mà Thiên Nguyên Cung kia, nói chính xác hơn, là do nhị đệ tử Hy Tinh trong số các đệ tử thân truyền của Thương Nguyên Đại Tôn, nàng chiếm giữ một đế. Cho nên, mục tiêu của Triệu Thần, bản chất của Thiên Nguyên Cung, chính là đi gặp sư tỷ của hắn. Về phần vị đại sư Minh Chuyên Trúc kia, nghe nói đang bế tử quan, cố gắng trùng kích cảnh giới thánh giả, hẳn là khó gặp hơn. Chỉ đi như vậy, hắn khẳng định không gặp được nhị sư tỷ Hy Tinh. Ở đây, liên quan đến Cửu Bách Châu dưới quyền Nguyên Lão Viện. 5 ghế của Nguyên Lão Viện quyết định quyền phát ngôn của toàn bộ Thiên Nguyên vực. Cửu Bách Châu là nội tình của Thiên Nguyên vực. ai có thể nắm giữ đủ số lượng châu, lôi kéo, bồi dưỡng châu chủ tương ứng, thì quyền lực của bản thân sẽ càng lớn. Mà Tiểu Huyền Châu chính là một châu thuộc về trận doanh của Hy Tinh thuộc Thiên Nguyên Cung. Y Dĩ Thu Thủy với tư cách là Tiểu Huyền Châu chủ tiếp theo, nàng đến Huyền Châu Thành và trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, thì tất nhiên cần phải đến Thiên Nguyên Cung diện kiến Hy Tinh. Đây là một cơ hội. Thiên Nguyên Cung, công tử muốn diện kiến Hy Tinh đại nhân sao? Y Dĩ Thu Thủy trong nháy mắt liền hiểu rõ ý của Triệu Thần, chắc không được đối phương sau khi nghe nàng nói về vị trí Tiểu Huyền Châu chủ, lại lựa chọn đi cùng một đường. Thì ra là như vậy. Y Dĩ Gia và Khâu Gia, người trước hiển nhiên sẽ đứng về phía Hy Tinh của Thiên Nguyên Cung. Đối phương đã muốn đi Thiên Nguyên Cung, thì tiện tay giúp nàng một tay, dường như là chuyện đương nhiên. Nếu là như vậy, vậy chẳng phải có nghĩa là đối phương muốn đầu quân cho Hy Tinh đại nhân của Thiên Nguyên Cung sao? Hy Tinh của Thiên Nguyên Cung, với tư cách là tấm gương không ai sánh bằng, không thể thay thế trong lòng nữ tử toàn bộ Thiên Nguyên vực. Tự nhiên, cũng khiến cho Y Dĩ Thu Thủy sùng bái không thôi. Nếu có thể lôi kéo Triệu Thần, đầu quân cho Hy Tinh đại nhân, vậy không nghi ngờ gì là một trợ lực to lớn cho nàng. Dù sao, Thiên Tiêu đỉnh cấp đăng lên thần phủ bảng của Thiên Nguyên vực, cũng chỉ có 30 mấy người mà thôi. Ở một mức độ nào đó, Thiên Tiêu đỉnh cấp của thần phủ bảng này, đại diện cho sự tranh phong giữa năm ghế của Nguyên lão viện Thiên Nguyên vực trên danh nghĩa. Vì sự rời đi của Thương Nguyên đại tôn, nội bộ Nguyên lão viện Thiên Nguyên vực cũng chia rẽ nghiêm trọng. Thiên Linh Tông, Bạch tộc và Huyền Tinh tộc trở thành một trận doanh, mà Hy Tinh của Thiên Nguyên cùng và một tộc đạt thành hợp tác đối kháng. Hiển nhiên, nếu để Triệu Thần đứng về phía Hy Tinh đại nhân, thì đó là một sự nợ mày nợ mặt lớn. Vừa nghĩ đến đây, Ý Lý Thu Thủy kích động không thôi. Hẳn không thể, bây giờ liền mang theo đối phương đi diện kiến Hy Tinh đại nhân. Ngoại trừ Ý Lý Thu Thủy rất kích động ra, Ý Lý Đông Nhi và Triệu Nguyệt cũng vậy. Dù sao, ai bảo bọn họ đều là người một trận doanh mà. Triệu Thần thấy vậy, mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, cho nên nàng phải trở thành Tiểu Huyền Châu chủ. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể mang theo hắn, thuận lý thành trương đi đến Thiên Nguyên Cung, diện kiến nhị sư tỷ Hy Tinh của hắn. Nếu công tử giúp đỡ, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào đâu. Ý Lý Thu Thủy nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng đỏ, kích động nói. Nói một câu khó nghe, dù nàng an toàn đến Huyền Châu Thành, nhưng muốn thực sự trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, vẫn có chút phiền phức. Nếu có thể có sự giúp đỡ của Triệu Thần, thì chắc chắn có thể. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, giúp Y Lý Thu Thủy trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai Triệu Thần, khiến hắn ngẩn người một chút. Cái này cũng được sao? Phải biết rằng, hắn không cho rằng chuyện này có gì khó khăn. Xem ra sẽ có một vài biến số. Là Khâu Gia kia sao? Triệu Thần trong lòng khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, yên tâm đi, ta và Thiên Nguyên Cung có chút quan hệ, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Điều này khiến Y Lý Thu Thủy lập tức thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống. Mặc dù đều là lần đầu gặp mặt, cũng bị Y Lý Đông Nhi được cứu, mà có chút hảo cảm với Triệu Thần. Nhưng bây giờ mà nói, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Tuyệt vời quá, đại ca ca. Y Lý Đông Nhi xoay chuyển đôi mắt to tròn long lanh, cười hì hì đề nghị, hay là cứ để tỷ tỷ của ta lấy thân báo đáp ân tình của huynh đi. Lời này vừa nói ra, khiến cho Y Lý Thu Thủy vừa mới thả lòng, lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Chiếc cổ trắng ngần bay lên một vẻ từng hồng. Không phải, nàng tính ra cũng là thiên kiêu đứng đầu trẻ tuổi của Tiểu Huyền Châu, cũng không phải không có ai theo đuổi. Khi nào lại phải đổ vào cho người khác chứ? Phải biết rằng, thần tượng, tấm gương của nàng chính là Hy Tinh đại nhân. Đông Nhi, muội đừng nói bậy bạn, với sự bất phàm của công tử, sao có thể không có nữ tử theo đuổi? Nàng vội vàng bịt miệng Y Lìa Đông Nhi lại, biết một khi cho đối phương cơ hội, thì nhất định sẽ còn nói ra những lời kinh thiên động địa hơn nữa. Bên cạnh mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng Triệu Nguyệt thấy cảnh này, che miệng cười trộm. Vị công tử người nhà này cũng là đối tượng siêu cấp thích hợp rồi. Tiểu thư họ Y Lìa của ta, hay là nàng thử công lược công tử một chút đi. Nguyệt tỷ, sao tỷ cũng trêu chọc ta như vậy? Lúc này, Y Lý Thu Thủy thật sự có chút bối rối. Những chuyện riêng tư này có thể nói chuyện phiếm sau lưng, sao có thể trước mặt Triệu Thần mà nói thẳng ra như vậy chứ? Công tử, thật ngại quá, bọn muội đùa thôi, công tử đừng để bụng. Nàng đương nhiên hy vọng phu quân như ý tương lai của mình có thể tuấn mỹ vô song như Triệu Thần trước mặt, khí chất phi phàm, tính cách tốt, thiên phú xuất chúng, có chỗ dựa vào. Nhưng cũng không thể tùy tiện được, tất cả đều phải xây dựng trên nền tảng tình cảm. Hiển nhiên nàng không cho rằng mới gặp lần đầu đã có thể bàn chuyện trọng đại như vậy. Tỷ tỷ, muội đâu có đùa. Nếu tỷ không muốn, sau này muội lớn lên sẽ lấy thân báo đáp, báo ân cứu mạng của đại ca ca. Lúc này, Ý Lìa Đông Nhi lại bĩu môi. Lời này khiến Y Dĩ Thu Thủy và Triệu Nguyệt đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Triệu Thần lúc này cũng không khỏi sờ sờ chóp mũi, giả vờ không nghe thấy, trực tiếp lảng sang chuyện khác. Phía trước chính là thành Huyền Châu, đến Thu Thủy các ngươi dẫn đường rồi. Trẻ con, lời nói vô tâm, không cần để ý theo thuyền bay tử lôi nổi lên từ không gian thông đạo đến giữa không trung. Trong tầm mắt của Triệu Thần bọn họ, liền nhìn thấy một tòa thành trì to lớn mà nguy nga, tản ra khí tức cổ xưa, rộng lớn. Nơi đó, hiển nhiên chính là thành Huyền Châu của Tiểu Huyền Châu. Mục đích của chuyến đi này, không hay rồi, là người của nhà Khâu. Còn chưa đợi Y Thu Thủy và Triệu Nguyệt vui mừng, liền thấy trên tường thành Huyền Châu đứng ba bóng người, chắp tay sau lưng, dao động khí tức nguyên lực cực kỳ khủng bố, khuấy động gió mây đất trời, vừa xa khí thế cảnh thần phủ. Trên người bọn họ đều mặc trang phục tiêu chí của nhà Khâu. Đó là người đứng đầu nhà Khâu, Khâu Long. Sắc mặt Y Thu Thủy có chút khó coi, không ngờ rằng dưới sự giúp đỡ của Triệu Thần, với tốc độ cực nhanh đến thành Huyền Châu này, vẫn sẽ chạm mặt nhà Khâu. Nếu chỉ là trên đường đi thì còn dễ nói, nhưng đối phương lại ở thành Huyền Châu này chờ đợi. Ba đại cường giả cảnh thiên dương của nhà Khâu cùng xuất hiện, ngồi chờ xung đột. Hiển nhiên là có ý đồ xấu. Bọn họ thật sự dám công khai động thủ với đại tiểu thư sao? Tuy nói, vì vị trí người đứng đầu tiểu Huyền Châu, mà ý đồ bất chính của nhà Khâu đã rất rõ ràng. Hận không thể trên đường y đi thu thủy bọn người đến thành Huyền Châu, đã tìm cách bắt giữ hoặc giải quyết nàng. Nhưng đó cũng chỉ là ngấm ngầm gây rối, còn chưa có gan dám mạo hiểm đại bất kính, trực tiếp ra tay. Nếu không, phái ra một cường giả cảnh thiên dương trên đường đi thì đã đủ giải quyết rồi. Nhưng bây giờ, đối phương nhà Khâu ba đại cường giả cảnh thiên dương cùng xuất hiện, trong đó còn có người đứng đầu nhà Khâu Khâu Long. Vì chuyện gì, trong mắt Triệu Nguyệt, rõ ràng là nhắm vào Ilya Thu Thủy. Không đâu, Ilya gia ta còn chưa suy yếu đến mức có thể bị người ta tùy ý ức hiếp. Ánh mắt Ilya Thu Thủy lóe lên, sau khi phân tích tình hình, mới chấn định lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Triệu Thần, phát hiện đối phương không hề có bất kỳ phản ứng khác thường nào vì sự xuất hiện của ba đại cường giả cảnh thiên dương nhà Khâu kia. Sau đó, nàng hỏi, công tử có thể chờ một lát, đợi chúng ta ứng phó nhà Khâu xong, rồi mời công tử đến Ilya gia được không? Mặc dù biết nhà Khâu còn chưa dám trực tiếp động thủ với nàng, nhưng muốn an toàn tiến vào thành Huyền Châu, e rằng vẫn sẽ có chút phiền phức. Nàng không hy vọng để Triệu Thần cũng bị nhà Khâu kia nhắm vào. Về phần bọn cướp bị hắn giải quyết trong rừng, có phải là người của nhà Khâu hay không, lại là người nào của nhà Khâu, không quan trọng. Nàng không cho rằng nhà Khâu có thể nhanh chóng biết được tin tức như vậy. Dù sao, tốc độ của thuyền bay tử lôi này cực nhanh, có thể nói chớp mắt là đến. Không cần, trực tiếp vào thành Huyền Châu đi. Triệu Thần khoát tay, trong một ý niệm, thuyền bay tử lôi biến mất giữa không trung. Đến khi xuất hiện trở lại, đã đến bên trong thành Huyền Châu. Y Lệ Thu Thủy, Triệu Nguyệt đều kinh ngạc nhìn chiếc thuyền pháp này, các nàng vẫn đánh giá thấp nó rồi. Phải biết rằng, thành Huyền Châu có kết giới nguyên văn, ngay cả cường giả cảnh thiên dương muốn không một tiếng động tiến vào thành, cũng cực kỳ khó khăn. Như vậy, quả thật là tiện lợi hơn nhiều. Tránh được phiền phức trực tiếp đối đầu với nhà Khâu. Công tử, khi Y Lệ Thu Thủy muốn bày tỏ cảm tạ, lại thấy Triệu Thần khoát tay. Tuy nói, phụ thân ngươi khi còn sống đã chuyển vị trí người đứng đầu châu cho ngươi, ngươi cũng an toàn đến thành Huyền Châu, nhưng cũng chỉ là người đứng đầu tiểu Huyền Châu tạm thời mà thôi. Muốn thật sự trở thành người đứng đầu tiểu Huyền Châu, vậy thì cần phải ứng phó với cuộc tranh đoạt người đứng đầu châu do nhà Khâu phát động. Thế nào? Có ý tưởng gì chưa? Nếu đối phương muốn hắn ra tay, cũng có thể ứng phó với ba đại cường giả cảnh thiên dương của nhà Khâu kia. Chỉ là như vậy, Y Lệ Thu Thủy muốn thuận lợi kế nhiệm vị trí người đứng đầu châu, e rằng sẽ có thêm bất ngờ. Biện pháp tốt nhất vẫn là tham gia tranh đoạt người đứng đầu châu. Nếu Y Lệ Thu Thủy có thể thắng cuộc tranh đoạt người đứng đầu châu này, vậy thì địa vị của nàng ở tiểu Huyền Châu liền có thể nhân cơ hội mà vững chắc. Phối hợp với lực lượng của Y Lệ gia, cũng không có vấn đề lớn. Công tử nói rất đúng, lần này chúng ta đã an toàn đến thành Huyền Châu, hơn nữa là trong tình huống bọn họ không hề hay biết. Một khi để bọn họ biết được tình hình, vậy thì sẽ lập tức phát động tranh đoạt người đứng đầu châu, ý đồ đoạt lấy vị trí người đứng đầu châu. Y Lệ Thu Thủy nghe vậy, không hề phản bác. Thực tế, đây vốn dĩ là chuyện đã dự liệu được. Trong lặng lẽ, đến thành Huyền Châu, nắm quyền chủ động trong tay mình, có thể nói là một ưu thế cực lớn. Tranh đoạt người đứng đầu châu, chủ yếu là tranh đấu cùng cảnh giới. Giả dụ ta là cảnh thiên dương, muốn trở thành người đứng đầu châu, vậy thì cần phải ứng phó với cường giả cảnh thiên dương của nhà Khâu. Mà bây giờ, ta là cảnh thần phủ. Y Lệ Thu Thủy nhíu mày, trong nhà Khâu có một vị người tài giỏi, tên là Khâu Lăng. Hắn tu hành ở Thiên Linh Tông, một trong năm đại vị trí của vực Thiên Nguyên, được xem là người nổi bật nhất của thế hệ trẻ tiểu Huyền Châu, nhiều năm qua rất ít khi trở về tiểu Huyền Châu. Mà bây giờ, vị trí người đứng đầu châu khiến hắn nhất định sẽ trở về. Nếu không có gì bất ngờ, Khâu Lăng đã khai phá 8 thần phủ, bây giờ đã đột phá đến cảnh thần phủ hậu kỳ rồi. Vậy thì, đối thủ của nàng rất có thể chính là Khâu Lăng này. Hơn nữa, nàng rất nghi ngờ nhà Khâu sẽ mời người ngoài, cho nên nếu công tử có thể tham gia vào tranh đoạt người đứng đầu châu chắc chắn sẽ ngã ngũ. Y Lệ Thu Thủy khẽ cắn môi, có chút lo lắng nhìn Triệu Thần. Nàng không muốn làm phiền đối phương, nhưng chỉ dựa vào Y Lệ gia hiện tại hiển nhiên còn chưa đủ để ứng phó với áp lực do nhà Khâu mang lại. Một khi để nhà Khâu thắng trong tranh đoạt người đứng đầu châu, vậy thì người đứng đầu nhà Khâu Khâu Long sẽ trở thành người đứng đầu tiểu Huyền Châu mới, mà tiểu Huyền Châu này cũng sẽ bị phân chia vào phe phái của Thiên Linh Tông, đồng nghĩa với việc lực lượng phe phái của Hy Tinh ở Cung Thiên Nguyên sẽ bị suy yếu một phần. Bất kể là từ tư tâm hay từ đại nghĩa mà nói, nàng vẫn hy vọng Triệu Thần có thể tham gia vào. Không vấn đề. Triệu Thần cười, nói, ngươi không cần quá lo lắng, cho dù nhà Khâu kia đến đường cùng, ý đồ dùng cảnh thiên dương để uy hiếp, có ta ở đây, liền có thể bình an vô sự. Đừng quên, chúng ta đứng về phía Cung Thiên Nguyên. Nếu để nhị sư tỷ Hy Tinh biết, hắn trơ mắt nhìn tiểu Huyền Châu rơi vào tay kẻ địch, vậy thì dù xem trọng mặt mũi của sư tôn Thương Nguyên Thánh Giả, cũng phải hung hăng đánh hắn một trận thôi. Đúng vậy, tỷ tỷ, có đại ca ca ở đây, thì dù người đứng đầu nhà Khâu đến, cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Y Lệ Đông Nhi đối với đại ca ca Triệu Thần này thuộc về loại tín nhiệm vô điều kiện. Nếu không phải có đối phương, nàng đã sớm bị nhà Khâu bắt giữ để uy hiếp Y Lệ Thu Thủy rồi. Vậy thì đa tạ công tử. Trên khuôn mặt xinh xắn của Y Lệ Thu Thủy hiện lên nụ cười rạng rỡ, vành hai phấn nộn lại ửng đỏ vài phần. Trong lòng nàng cũng thở dài một hơi. Thật không biết nên báo đáp ân đức của công tử như thế nào đây. Thời gian còn dài, chỉ có thể từ từ tính toán thôi. Chương 316, tranh đoạt vị trí châu chủ, có ta ở đây sẽ không có bất ngờ. Chương 316, tranh đoạt vị trí châu chủ, có ta ở đây sẽ không có bất ngờ. Phủ đệ nhà họ Khâu, bên trong đại sảnh, Hai bóng người tỏa ra khí tức nguyên khí mạnh mẽ, đang ngồi trên ghế, vẻ mặt phiền não. Một vị lao giả tóc đen pha lẫn bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, tinh thần quắc thước, chính là trưởng lão Y Lý Thiên Cơ của nhà họ Y Lý, còn có một người đàn ông trung niên khác, cũng là cường giả Thiên Dương cảnh của nhà họ Y Lý không dễ giải quyết ta, Thu Thủy còn chưa đến được Huyền Châu thành, mà nhà họ Khâu thì đang rình mò. Trên mặt Y Lý Thiên Cơ lộ vẻ khó khăn, kể từ khi Châu chủ không may qua đời tại dãy núi Bản Thú, Huyền Châu thành này đã trở thành một vòng xoáy phong vân biến động. Không chỉ là tranh đấu giữa nhà họ Y Lý và nhà họ Khâu, mà còn leo thang lên đến cả trưởng lão đoàn. Cái gọi là trưởng lão đoàn, dưới quyền Nguyên lão viện, được tạo thành từ cường giả của 900 châu. Ông nội của Y Lý Thu Thủy là nhân vật cấp cao trong trưởng lão đoàn. Chỉ cần có sự thúc đẩy của ông ta, kết hợp với di mệnh chuẩn bị mà cha của Y Lý Thu Thủy để lại trước khi qua đời, việc nàng thuận lợi trở thành tiểu Huyền Châu chủ hẳn là có thể. Nhưng không ngăn được việc nhà họ Khâu cũng đã mời được một nhân vật lớn nào đó trong trưởng lão đoàn. Đến nỗi, ngay cả ông nội của Y Lý Thu Thủy muốn trưởng lão đoàn thuận lợi đồng ý, cũng gặp phải trở ngại cực lớn. Đằng sau chuyện này là sự mở rộng của cuộc tranh đấu giữa Hy Tinh của Thiên Nguyên Cung và Thiên Linh Tông. Họ có chút lo lắng, Y Lý Thu Thủy và những người khác sẽ gặp phải đủ loại sát thủ do nhà họ Khâu phái ra trên đường đến Huyền Châu thành. Ngay cả khi nhà họ Y Lý muốn phái người rời khỏi Huyền Châu thành, đi tiếp ứng Y Lý Thu Thủy và những người khác, cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Ba đại cường giả Thiên Dương cảnh của nhà họ Khâu kia đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Căn bản không có cách nào khiến họ phân tâm. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Y Lý Thu Thủy và những người khác an toàn đến được Huyền Châu thành. Y Lý Thiên Cơ suy nghĩ một hồi, chuẩn bị cho người đi mời Liêu Thiên Ứng, hội trưởng Huyền Ứng Thương hội trong Huyền Châu thành. Đối phương có quan hệ cực tốt với nhà họ Y, đồng thời cũng là bạn chí cốt với Châu chủ khi còn sống. Nếu nhà họ Khâu thật sự dám ra tay sát hại Y Thu Thủy, vậy thì bọn họ dù liều mạng cũng phải vì nàng mà báo thù. Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo từ ngoài đại sảnh vang lên. Thiên Cơ trưởng lão, chúng ta đã trở về. Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt cùng những người khác đều nhanh chóng bước vào. Điều này khiến cho Y Thiên Cơ vô cùng kinh ngạc. Thu Thủy, các ngươi đến Huyền Châu thành từ khi nào? Không khoa học à? Dựa theo thời gian đi đường, chậm nhất cũng cần phải mấy ngày. Sao bây giờ đối phương đã đến được Huyền Châu thành rồi? Phải biết rằng trên tường thành Huyền Châu thành kia, người của nhà họ Khâu còn đang chờ đợi. Dù là đến được Huyền Châu thành, muốn an toàn vào thành cũng rất khó khăn a. Vừa nãy Thiên Cơ trưởng lão, Y Dĩ Thu Thủy thở phào một hơi, cười nói với đối phương, đi theo Triệu Thần công tử mới có thể thuận lợi trở về Huyền Châu thành, nếu không còn phải phiền ngài đến tiếp ứng nữa. Điều này khiến cho lão giả tóc đen pha lẫn bạc trắng Y Dĩ Thiên Cơ trợn tròn mắt. Đánh giá tỉ mỉ thiếu niên bạch y này, hắn tuấn mỹ vô cùng, thần sắc điềm nhiên, làm việc trấn tĩnh, dường như hiếm có chuyện gì có thể khiến hắn động lòng. Biểu hiện như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Huống chi cảm giác bức bách lẩn ẩn mà hắn mang đến, ngay cả hắn cũng có chút kinh hãi. Chỉ là thần phụ cảnh cũng có thể khiến hắn bị Thiên Dương cảnh này bản năng dè dặt vài phần. Ngay cả cái gọi là thiên tiêu đỉnh cao trên thần phụ bảng cũng khó mà làm được đi. Đúng vậy, nếu không có đại ca ca, Đông Nhi đã mất mạng rồi. Lúc này Y Đông Nhi cũng ra sức kể khổ, kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Điều này khiến cho Y Đĩa Thiên Cơ vừa kinh vừa giận. Nhà họ Khâu kia thật sự dám xuống tay a? Thậm chí còn dám động thủ với Y Đĩa Đông Nhi, mà đối phương có thể vượt qua ba đại cường giả Thiên Dương cảnh của nhà họ Khâu, lặng lẽ đến được Huyền Châu thành. Thủ đoạn như vậy thật sự là lợi hại. Đa tạ tiểu hữu. Y Đĩa Thiên Cơ bình tĩnh lại, vội vàng mời Triệu Thần ngồi vào vị trí thượng khách. Hiển nhiên là coi hắn như thượng khách của nhà họ Y Đĩa. Ngươi thật sự định tham gia vào cuộc tranh đoạt vị trí châu chủ? Hắn có chút kích động, chỉ dựa vào Y Đĩa Thu Thủy hiển nhiên không đủ để giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt vị trí châu chủ đã được ấp ủ từ lâu này. Một khi thất bại, vậy thì dù có Y Lìa lao ra tự thúc đẩy trong trưởng lão đoàn Thiên Nguyên vực, cũng sẽ bị người ta bắt được nhược điểm, từ đó tiến hành ngăn cản. Về cơ bản, Y Lìa Thu Thủy muốn kế nhiệm trở thành tiểu Huyền Châu chủ mới là tương đối khó khăn. Thiên Cơ trưởng lão khách khí rồi. Triệu Thần nghe vậy khẽ mỉm cười nói, thật vậy, đại khả yên tâm. Đối với hắn mà nói đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với nhà họ Y Lìa mà nói thật sự là chuyện đại sự sinh tử tồn vong. Nếu như để nhà họ Khâu đắc ý lâu này, nhà họ Y e rằng sẽ dần dần tiêu vong. Y Lý Thiên Cơ đi tới đi lui, đánh giá Triệu Thần và Y Lý Thu Thủy, thậm chí là cả Triệu Nguyệt. Hắn nghĩ, không sâu sắc như vậy. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bản thân, có thể khiến đối phương chủ động bước vào vòng xoáy như vậy, nhất định là tồn tại lợi ích mà hắn coi trọng. Thiên hạ nhộn nhịp, đều vì lợi mà đến. Mà có thể khiến Triệu Thần giúp đỡ, hiển nhiên tài năng và tiềm lực của Y Lý Thu Thủy ngược lại thứ yếu. Ngược lại, vẻ đẹp của Tiểu Huyền Châu đệ nhất mỹ nhân. Nếu đã như vậy, vậy ta phải cảm tạ tiểu hữu rồi. Y Lý Thiên Cơ lập tức chắp tay cảm tạ, đồng thời lại nói, gia chủ không may qua đời tại dãy núi Bản Thú, cả nhà họ Y ở trên dưới đều vô cùng đau buồn. Có thể nhận được tiểu hữu giúp đỡ là may mắn của nhà họ Y, chỉ cần Thu Thủy nguyện ý, nhà họ Y ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Lời nói phía trước khiến mọi người vẫn có thể hiểu được, cũng không khỏi thương cảm vài phần. Nhưng câu nói phía sau kia là có ý gì? Ngay cả Y Thu Thủy cũng ngây người ra, cho đến khi Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi phản ứng lại, che miệng cười trộm. Hiển nhiên biết ý của vị tiên cơ trưởng lão này, Triệu Thần không khỏi mỉm cười. Sao lại gặp ai cũng muốn tác hợp hắn và Y Thu Thủy a? Tuy rằng đây là biểu hiện cực đại của sức hút ảnh hưởng, khiến hắn rất cao hứng, nhưng mà ta ngược lại không có ý kiến gì. Y Thu Thủy hít sâu một hơi, hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ như tiếng mỗi kêu khe nói, nàng nghĩ thông suốt rồi. Nếu đổi lại là người khác, không hiểu rõ. Nếu biết lời của Y Lệ Thiên Cơ, e rằng sẽ ghen tị Triệu Thần, cho rằng hắn vận khí quá tốt. Nhưng mà, nàng đã rõ ràng hiểu. Nếu thật sự như vậy, đó là phúc phận của nàng. Chỉ là xem công tử có để ý đến hay không. Điều này khiến cho Y Lệ Đông Nhi và Triệu Nguyệt đều vô cùng hưng phấn. Không ngờ đối phương lại vào lúc này có chút biểu lộ, mà Y Lệ Thiên Cơ kia cũng có chút bất ngờ. Thật sự nguyện ý à? Xem ra, truyền thuyết về nhất kiến trung tình còn thật sự tồn tại. Lúc này Triệu Thần trên khuôn mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Hay cho, vì đi Thiên Nguyên cùng, gặp mặt nhị sư tỷ Hy Tinh chưa từng gặp mặt kia, mới giúp đỡ đến đây. Vậy mà ở đây, suýt chút nữa đem chính mình cho vào trong rồi. Sao, giống như thịt đường tăng vậy? Triệu Thần sơ sơ cằm, lộ ra vẻ trầm tư. Dường như, chuyện này không quan trọng. Thu Thủy cô nương xinh đẹp như hoa, cùng Nguyệt Nhi cô nương vậy, mỗi người một vẻ, nhưng ta có gia thất rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, nhớ trước đó đã nhắc tới. Tiếp tục nói, tình hình hiện tại là các ngươi phái người thông báo cho nhà họ Khâu, để bọn họ phát động cuộc tranh giành châu chủ, cho bọn họ một cơ hội, nếu không muốn, vậy có thể trực tiếp trở thành tiểu huyền châu chủ. Đây có thể nói là dương mưu. Bất kể nhà họ Khâu kia có thủ đoạn gì, chỉ cần cuộc tranh giành châu chủ bọn họ không từng tham gia hoặc tham gia thất bại, vậy thì triệt để không có duyên với vị trí châu chủ. Một khi chó cùng rất dậu, cố gắng gây khó dễ, vậy thì phòng vệ chính đáng, phản kích lại khiến cho bọn họ diệt vong cũng là chuyện thuận lý thành trương. Còn về chuyện yêu đương gì đó tính là cái gì? Không phải mới đến đây còn chưa từng đứng bước chân Triệu Thần, hiện tại có thể cân nhắc. Ở Thiên Nguyên bực của Hôn Nguyên Thiên này, trước tiên lấy lại tất cả những gì thuộc về mình mới là quan trọng nhất. Ừm. Thiên Nguyên bực là Thương Nguyên Thánh Giả khai sáng, mà Thương Nguyên Thánh Giả là sư tôn của hắn. Sư tôn không có ở đây, vậy Thiên Nguyên bực lẽ đương nhiên là của bọn họ đám thân truyền đệ tử. Muốn thừa cơ chia cắt Thiên Nguyên bực, vậy thì phải hỏi hắn đã. Chương 317, ta là một cô nương truyền thống, không ngại làm thiếp. Chương 317, ta là một cô nương truyền thống, không ngại làm thiếp. Câu trả lời này thật qua loa. Tuy rằng Ý Lý Thu Thủy trước đó đã biết hắn có gia thất, nhưng nàng là một cô nương truyền thống, không hề để ý chuyện làm tiếp. Công tử nói rất đúng, hiện tại việc tranh đoạt vị trí châu chủ quan trọng hơn, ta sẽ phái người truyền tin này đi khắp Huyền Châu thành. Cho dù Khâu gia có ý định như vậy, e rằng cũng sẽ có chút kiêng rẻ. Ý Lý Thu Thủy nghĩ ngợi một lát, không hề dây dưa vào chuyện tình cảm vào lúc này. Thực tế, phản ứng của Triệu Thần hiện tại là rất đúng đắn. Đối phương mới đến Hôn Nguyên Tiền, chỉ là đi ngang qua tiểu Huyền Châu mà thôi. Với tư chất tuyệt đỉnh của hắn, dù là thiên chi tiêu nữ trên thần phù bảng, người có thể xứng đôi với hắn cũng có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, nàng chỉ là tu vi thần phụ cảnh trung kỳ, mới khai phá 8 thần phụ. Chỉ khi đột phá đến thần phụ cảnh hậu kỳ, mới có cơ hội lên thần phụ bảng. Muốn xứng với đối phương, còn cần phải nỗ lực. May mắn, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, ngược lại không hề nản lòng, mà càng có thêm động lực. Ngày mai, cứ ngày mai đi. Triệu Thần nhìn bóng lưng Ý Dị Thu Thủy rời đi, cũng nhắc nhở. Không cần thiết phải chờ quá lâu. Khâu gia đã dám nhòm ngó vị trí châu chủ. Vậy thì, chắc chắn đã sớm có chuẩn bị. Thay vì cho đối phương đủ thời gian để chuẩn bị thêm, chi bằng đánh cho đối phương một đòn bất ngờ. Ý Thu Thủy ngay vậy, có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, hiện tại bên các nàng chỉ có 3 người. Muốn chắc chắn, đương nhiên cần phải tìm kiếm thêm nhiều người giúp đỡ. Nếu là ngày mai, chẳng phải ngay cả các nàng cũng sẽ trở tay không kịp sao? Nàng còn đang nghĩ, để Y Lệ Thiên Cơ, vị trưởng lao Y Lệ gia này, đi mời Liêu Thiên Lừng, hội trưởng Huyền Ứng Thương Hội, để ông ta ra tay giúp đỡ một chút. Được, Đông Nhi, Nguyệt tỷ, các ngươi chăm sóc công tử. Y Thu Thủy không hề do dự nhiều, lập tức gật đầu. Đơn giản dặn dò một chút, liền rời đi. Đại ca ca, mau đến đây, ta dẫn ngươi đến phòng tỷ tỷ. Chỉ là, tiếng nói lớn đầy vui mừng của Y Lệ Đông Nhi, lại khiến Y Lệ Thu Thủy vừa bước ra khỏi cửa, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Muội muội này, thật là hố tỷ quá. Bất quá, nàng thích. Ngày hôm sau, sáng sớm, trong Huyền Châu thành, tin tức về việc tranh đoạt vị trí châu chủ đã được vô số người biết đến. Không ai biết Y Lệ Thu Thủy là khi nào, bằng cách nào tiến vào Huyền Châu thành. Cũng không ai biết đối phương vì sao lại cho Khâu gia cơ hội phát động tranh đoạt vị trí châu chủ. Phải biết rằng, Khâu gia dù sao cũng là địa đầu xà đã bám rễ ở Tiểu Huyền Châu nhiều năm. Nếu không phải mấy chục năm trước, Y Lệ gia đột nhiên xuất hiện, giáng lâm ở Tiểu Huyền Châu, trực tiếp đoạt lấy vị trí châu chủ Tiểu Huyền Châu, e rằng bây giờ Huyền Châu thành này đã là Khâu gia làm chủ. Hiện tại, Tiểu Huyền Châu chủ ngoại ý muốn vẫn lạc ở Vạn Thú Sơn Mạch, cơ hội khó có được, Khâu gia đương nhiên sẽ nắm bắt. Hầu như tất cả mọi người đều biết Khâu gia chắc chắn sẽ bắt Y Lệ Thu Thủy trên đường đến Huyền Châu thành. Từ đó, đoạt lấy vị trí châu chủ. Ba cường giả Thiên Dương cảnh của Khâu gia, sừng sững trên tường thành Huyền Châu, khí thế ngút trời. Người đi đường đều vô cùng kiêng rẻ. Rất khó tưởng tượng, đội ngũ của Y Lệ Thu Thủy làm thế nào có thể an toàn tiến vào Huyền Châu thành. Mà hiện tại, tin tức từ Y Lệ gia truyền ra, lại phá vỡ kế hoạch của Khâu gia, khiến cho đối phương trực tiếp rơi vào thế hạ phòng. Trong phủ đệ Khâu gia, một người đàn ông trung niên thân hình bặm bỡ, vô cùng tức giận đập nát bàn, trầm giọng quát, ai có thể nói cho bản gia chủ biết, Y Lệ Thu Thủy này rốt cuộc là làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí còn trốn thoát khỏi sự ngăn cản của ba cường giả Thiên Dương cảnh chúng ta, mà lặng lẽ trở về Huyền Châu thành. Khâu Long, gia chủ Khâu gia, tuy rằng đã sớm chuẩn bị phát động tranh đoạt vị trí châu chủ, nhưng đó là trên cơ sở Y Lệ Thu Thủy an toàn đến Huyền Châu thành. Kế hoạch của hắn, phần lớn vẫn là trên đường đi, giải quyết đối phương. chỉ cần đối phương tiện lượng, vậy thì có thể binh bất huyết nhận, trực tiếp để hắn kế nhiệm vị trí châu chủ Tiểu Huyền Châu. Nhưng mà hiện tại Y Y Thu Thủy trực tiếp thông báo cho toàn bộ người Huyền Châu thành. Đến nỗi hiện tại Khâu gia dù có tham gia tranh đoạt vị trí châu chủ, cũng chỉ là Y Y gia rộng lượng nguyện ý cho Khâu gia một cơ hội. Hành động này không còn nghi ngờ gì nữa là có thể thu phục lòng người, chiếm giữ điểm cao đạo đức, chỉ cần Khâu gia thủ đoạn tàn nhẫn một chút, không thể lộ ra ánh sáng, vậy thì đều phải mất hết mặt mũi. Cả đời này đừng hòng có cơ hội chạm vào vị trí châu chủ nữa. Khâu Long đi đi lại lại, bước đi trong đại điện. Hắn lo lắng không chỉ là việc tranh đoạt vị trí châu chủ, mà còn là Lao gia tử Y Y gia. Đối phương là người có địa vị cao trong trưởng lão đoàn Thiên Nguyên vực. Dù cho hiện tại gia chủ Y Y gia vẫn lạc, cũng sẽ không khiến cho căn cơ của Y Y gia lung lay. Hắn cũng không dám trực tiếp xé rách mặt với đối phương. Dù sao, cơn giận của lão gia tử Y Y gia đủ để nổ tận gốc Khâu gia. Có phải Y Y Thu Thủy an toàn đến Huyền Châu thành là lão già kia ra tay? Trên mặt Khâu Long lộ ra vẻ tức giận hối hận, nếu thật sự là như vậy, vậy thì chỉ có thể đặt hy vọng vào việc tranh đoạt vị trí châu chủ. Gia chủ, xin cứ yên tâm, ta đã điều tra rồi. Ngay lúc này, bên ngoài nhanh chóng bước vào hai bóng người, đều tản ra khí thế khủng bố, hiển nhiên là cường giả Thiên Dương cảnh trước đó. Y Lệ gia chỉ có thêm một người trẻ tuổi, hẳn là mời đến tham gia tranh đoạt vị trí châu chủ. Những người còn lại, không cần lo lắng. Lời nói của đối phương khiến Khâu Long lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải lão gia tử Y Lệ gia đích thân ra tay, vậy thì vẫn còn có thể chơi được. Vậy thì chơi đi, việc tranh đoạt vị trí châu chủ này, Khâu gia chúng ta nhất định phải có được. Khâu Long cười lạnh liên tục, thật sự cho rằng như vậy là có thể làm rối loạn tay chân của bọn họ sao? Ai biết được, hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi đấy. Hậu viện Y Lệ gia, trong phòng, Triệu Thần khoanh chân ngồi, thiên địa nguyên khí quần quần kéo đến. Mà trong Hỗn Độn Luân Hồi Thần Hoàn, huyết lôi nguyên khí mênh mông vô cùng, vẫn còn không ngừng luyện hóa hấp thu, hóa thành trong 10 tòa Hỗn Độn Luân Hồi Thần Phủ, những ngôi sao nguyên khí trong tinh không bao la vô bờ kia, nội tình vẫn không ngừng tăng lên. Vô số thần phủ bảo dược, lấp lánh ánh sáng khác thường, vờn quanh xung quanh hắn. Vô số dị tượng thần bí quỷ dị cũng hiện ra. Hoặc là thần ma vẫn lạc, hoặc là trời long đất lở, đại đạo tan vỡ. Hoặc là sơn hà hiện ra, trời giáng kim liên, đạo trung ngân nga. Bách quỷ dạ hành, thần kỳ lâm thế. Quỷ dị vô cùng, chú minh thì thầm. Mà sau đầu hắn, trong Hỗn Độn Luân Hồi Thần Hoàn thứ tư, lặng lẽ thai nghén ra hình thái ban đầu của Hỗn Độn Luân Hồi Thần Hoàn thứ năm, nguyên khí hùng hồn mênh mông, chấn động hư không. 40 triệu nội tình ngôi sao nguyên khí, bốn tòa thần phủ gian hỗn độn khe danh triệt để đạt thông. Triệu Thần thở ra một hơi dài, hai mắt mở ra, ánh mắt sâu thẳm, ánh lên vài phần kim quang. Tất cả những đặc biệt đều thu liếm lại. Hiện tại, cuối cùng cũng từ thần phủ cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ. Nếu để những thiên tiêu đỉnh tiêm trên thần phủ bảng Hỗn Nguyên Tiên kia biết, với tu vi của hắn, lại có thể sở hữu nội tình 40 triệu ngôi sao nguyên khí, e rằng sẽ kinh ngạc đến rất hàm, căn bản sẽ không tin. Chỉ là, trong mắt Triệu Thần, tốc độ tu luyện như vậy vẫn là hơi chậm một chút. Ước chừng muốn từ thần phủ cảnh trung kỳ đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ, e rằng ít nhất cần phải đạt đến 60 triệu nội tình ngôi sao nguyên khí đi. Rất khó tưởng tượng, việc nâng cao như vậy có bao nhiêu khó khăn. Đổi lại là người khác, sở hữu nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, có lẽ đã sớm đạt đến tầng thứ cao hơn. Đương nhiên, khẳng định là còn kém xa so với chiến lược hiện tại của hắn. Triệu Thần đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Y Lệ Thu Thủy, Y Lệ Đông Nhi và Triệu Nguyệt đã chờ sẵn trong sân. Hắn cũng không có, thật sự ở trong phòng của đối phương. Chương 318, ngươi có thiên tiêu đứng đầu thần phủ bảng. Xin lỗi, ta. Chương 318, ngươi có thiên tiêu đứng đầu thần phủ bảng. Xin lỗi, ta. Trung tâm Huyền Châu thành, một đài cao rộng lớn, bị vô số người vây quanh. Trên những tòa nhà cao tầng xung quanh đều bị các thế lực cường đại của Tiểu Huyền Châu chiếm giữ. Không ít người đều chú ý đến tiêu điểm này, là Y Lệ gia giữ vững vị trí châu chủ, hay là Khâu gia trở lại giành lấy vị trí châu chủ. Châu chủ đại diện cho người nắm quyền của Tiểu Huyền Châu. Nếu Y Lệ gia giữ vững vị trí châu chủ, vậy những thế lực thân cận với Y Lệ gia cũng có thể tiếp tục bình an vô sự. Mà nếu Khâu gia lên nắm quyền, chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn đến lợi ích của bọn hắn. Mỗi người một tâm tư, nhưng nhìn chung vẫn là ủng hộ Y Lệ gia nhiều hơn. Thu Thủy nữ, há tất phải ép người quá đáng như vậy? Khâu Long, gia chủ Khâu gia, ngay khi vừa đến cùng người của Khâu gia, liền hướng về phía Y Lệ Thu Thủy và những người khác đã chờ sẵn ở đây mà lên tiếng. Hắn vô cùng bất mãn. Vốn dĩ theo kế hoạch, có thể khiến cho Y Lệ Thu Thủy ngay cả Huyền Châu thành cũng không đến được. Một khi không đến được, vậy vị trí châu chủ cũng là thuộc về hắn. Đâu cần phải có cái gì mà tranh đoạt châu chủ. Khâu gia chủ, lời này là sao? Y Lệ Thu Thủy trong lòng khinh bị Khâu Long này, đối phương cũng dám nói nàng ép người quá đáng. Lần này, không hố chết đối phương mới lạ. Mọi người đều biết, trước khi phụ thân ta lâm trùng, đã nhận định ta là người kế nhiệm Tiểu Huyền Châu chủ, mà hiện tại ta kế nhiệm trở thành châu chủ, cũng phù hợp với quy tắc của trưởng lão Đoàn Thiên Nguyên vực. Nàng hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vốn có thể trực tiếp kế nhiệm, có thể cho Khâu gia ngươi một cơ hội tranh đoạt vị trí châu chủ, ngươi ngược lại hay, lại cho rằng ta ép người quá đáng. Chi bằng, ngươi bây giờ trực tiếp tuyên thệ trước mặt mọi người, vĩnh viễn cũng sẽ không tranh đoạt vị trí châu chủ, thế nào? Lời nói sắc bén này, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật độc ác. Không cần dùng đầu óc để suy nghĩ, cũng có thể biết Khâu Long, gia chủ Khâu gia này tuyệt đối sẽ không nguyện ý từ bỏ. Đã không muốn từ bỏ, vậy tương đương với cơ hội tranh đoạt châu chủ là Y Lệ Thu Thủy cố ý cho đối phương. Các thế lực của Tiểu Huyền Châu cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia tranh đoạt châu chủ. Vậy, bây giờ xem ra, ngược lại là Khâu Long ép người quá đáng. Ngươi? Sắc mặt Khâu Long khó coi vô cùng, không ngờ bị phản kích một quân. Xem ra như vậy, bọn hắn có thể tham gia tranh đoạt châu chủ, dường như là do nàng ban cho. Cảm giác được ban cho như vậy, thật không dễ chịu chút nào. Nhưng lại không thể công khai động thủ với Y Lệ Thu Thủy. Nếu Khâu gia chủ đã tiếp nhận cơ hội này, đừng làm cho Y Lệ gia ta thất vọng. Khuôn mặt xinh đẹp của Y Lệ Thu Thủy phủ đầy sương lạnh, trầm trọng nói: "Nếu đối phương thua, vậy thì rất buồn cười. Cho ngươi cơ hội, không dùng được ai trách ai. Chẳng lẽ, trách nàng, người cho cơ hội sao? Ha ha, vậy để ta xem, Y Lệ Thu Thủy ngươi lấy đâu ra tự tin, dám chủ động phát động tranh đoạt châu chủ, cẩn thận gậy ông đập lưng ông." Giờ phút này, Khâu Long đã đem hy vọng đặt vào tranh đoạt châu chủ. Hắn coi như là hiểu rõ, chỉ dựa vào đấu khẩu, muốn thắng được đối phương, hiển nhiên là không thể. Mặc dù Khâu gia sớm đã dự định làm như vậy, nhưng Huyền Châu thành có nhiều người như vậy, chỉ biết là Y Lệ gia cho Khâu gia một cơ hội mà thôi. Cảm giác được ban cho như vậy, thật không dễ chịu. Khâu Lăng. Dưới tiếng quát lớn của Khâu Long, một thanh niên bước ra từ phía sau hắn. Người này mặc áo đen, dáng người thẳng tắp, hai hàng lông mày như lưới dao, sắc bén vô cùng. Toàn thân tản ra hàn khí khiến người ta kinh hãi. Người này chính là Khâu Lăng, thiếu chủ Khâu gia. Tu hành ở Thiên Linh Tông, khai phá 8 thần phủ, đạt tới thần phủ cảnh hậu kỳ, là một trong những nhân vật lãnh đạo trẻ tuổi của tiểu Huyền Châu. Ba vòng hào quang 8 màu thần phủ trực tiếp ngưng tụ ra sau đầu hắn. Nguyên khí dao động mênh mông, chấn động bốn phía. Thần phủ cảnh hậu kỳ. Khó rồi. Những người vây xem, không ít người đều xì xào bàn tán. Nếu Y Lệ Thu Thủy cũng là thần phủ cảnh hậu kỳ, vậy còn có thể cùng Khâu Lăng này chống lại. Nhưng, đối phương chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Nhiều nhất là miễn cưỡng chống lại, muốn đánh bại hắn, gần như không thể. Lần này tranh đoạt châu chủ, nếu chỉ là giữa Y Lệ Thu Thủy và Khâu Lăng, e rằng người trước thua chắc rồi. Trong lúc nhất thời, không ít người đều không tán thành việc Y Lệ Thu Thủy chủ động cho Khâu gia một cơ hội tham gia tranh đoạt châu chủ, cho rằng điều này quá ngu xuẩn. Trực tiếp kế nhiệm vị trí tiểu Huyền Châu chủ, sau đó dựa vào hy vọng của Y Lệ gia lão gia tử, chủ của trưởng lão Đoàn Thiên Nguyên vực, rất có thể sẽ thành công. Tranh đoạt châu chủ hiện tại, biến số quá lớn, gần như người sáng mắt đều có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên. Vậy, Y Lệ Thu Thủy lấy đâu ra tự tin, dám làm như vậy? Chỉ là dựa vào thiếu niên áo trắng tuấn mỹ bên cạnh nàng sao? Không mấy lạc quan. Mặc dù mang theo ngoại viện đến tham gia tranh đoạt châu chủ là phù hợp quy củ, nhưng ngoại viện cũng có sự khác biệt. Nhìn tình huống bất ngờ ra chủ Y Lệ gia không may ngã xuống tại Vạn Thú Sơn Mạch, hiển nhiên không thể có ngoại viện lợi hại gì. Chẳng lẽ nói là định dùng thất bại trong tranh đoạt châu chủ để Y Lệ gia thuận lý thành trương mất đi vị trí châu chủ, từ đó tránh bị chê cười? Y Lệ Thu Thủy cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhàn nhạt mở miệng nói: "Lần này tranh đoạt châu chủ, ngươi và ta, mỗi bên phái ra tối đa 2 người. Khâu gia chủ chắc là không có ý kiến gì chứ?" "Thật sự có ý kiến, vậy cũng coi như không nghe thấy. Có thể cho ngươi tham gia tranh đoạt châu chủ đã là vinh hạnh lớn lao, còn dám đưa ra nhiều điều kiện hơn, nằm mơ giữa ban ngày sao?" Không ít người đều ngây người. "Hai người? Đây, Y Lệ gia thật sự định đem vị trí châu chủ dâng lên cho người ta sao?" Ngay cả Khâu Long và Khâu Lăng cùng những người khác của Khâu gia cũng ngẩn người một chút. Khi thấy Y Lệ Thu Thủy không giống như đang nói đùa, cũng cười lớn. "Ha ha ha, xem ra Thu Thủy hiệt nữ là muốn nhường nhịn a." Hắn còn tưởng rằng đối phương định đến đối phó mình. Nhìn như vậy, rõ ràng là đang chủ động yếu thế mà. "Đồng ý, vậy nhất định phải đồng ý a. Dù sao, đối với Khâu gia mà nói, không có bất kỳ vấn đề gì." "Ha ha, Thu Thủy a Thu Thủy, làm sao ngươi biết Khâu gia ta còn mời một vị ngoại viện nữa?" "Bốn dĩ, là chuẩn bị bốn vị, bao gồm cả Khâu Lăng, đến so tài cùng Y Lệ Thu Thủy và những người khác. Nhưng bây giờ đối phương chỉ cho phép 2 người. Vậy đương nhiên là không cần phải giấu giếm vị ngoại viện kia nữa." "Sư Minh, trực tiếp ra đi." Theo tiếng nói ngạo nghễ của Khâu Lăng vang lên, từ xa trên bầu trời, một đạo quang hồng nguồn khí bay một đến. Đó là một bóng dáng gầy gò, khí chất lười biếng, nhưng lại mang đến cảm giác gáp bách cực mạnh, dường như đã vượt xa thần phủ cảnh hậu kỳ bình thường. So với Khâu Lăng vừa rồi, còn mạnh hơn. Đồng tử Y Lệ Thu Thủy co rút lại, thần sắc biến đổi mấy lần. Chết tiệt, lại là hắn. Đáng lẽ, có thể nghĩ đến. Sư Minh của Khâu Lăng, cũng là người của Thiên Linh Tông. Mà trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là thiên tiêu đứng đầu của Thiên Linh Tông. Thiên tiêu đứng đầu như vậy, chính là thật sự đăng lên thần phủ bảng a. Mà bên của Thiên Linh Tông, thiên tiêu đứng đầu thần phủ bảng. Mặc dù đối phương chỉ xếp thứ 36 trên bảng của Thiên Nguyên vực, ở vị trí cuối cùng, nhưng cũng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của hắn. Trong Thiên Nguyên vực, tồn tại vô số cường giả thần phủ cảnh, nhưng có thể đăng lên Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ bảng, cũng chỉ có vỏn vẹn 37 người mà thôi. Tương đương với cường giả thần phủ cảnh thứ 36 của toàn bộ Thiên Nguyên vực. Thiên Nguyên vực có 900 châu, Tiểu Huyền Châu chỉ là một châu trong số đó. Y Lệ Thu Thủy ở Tiểu Huyền Châu này thuộc về thiên kiêu đứng đầu, nhưng đặt vào toàn bộ Thiên Nguyên vực liền không lên được mặt bàn. Có lẽ chỉ có đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ mới có cơ hội tranh phong với hắn, mà bây giờ hiển nhiên là không thể. Không ngờ Khâu gia lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, mời được một vị thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng. Y Lệ Thu Thủy nắm chặt tay ngọc, có chút khẩn trương. Bất quá rất nhanh nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may a, nàng cũng có một vị thiên kiêu đứng đầu. "Công tử, làm phiền ngươi rồi."